Chương 349. Lưu Bị người thế nào? Cấp đoạt chính quyền quyền thần, càng lớn đồng trác. Chương 349. Lưu Bị người thế nào? Cấp đoạt chính quyền quyền thần, càng lớn đồng trác. Đang lúc Tôn Kiên phiền một lúc, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng báo cáo. Báo, chúa công. Dự Châu sứ giả. Nghe nói như thế, Tôn Kiên lúc này để cho người ta đem Dự Châu sứ giả mang vào. Trong lát, tổng cộng 3 người tiến điện. Một cái là Tào Thực, một cái là Trình Dụ, một cái là Hạ Hầu Uyên. Thực phụng ra lệnh cha, chuyên môn đến đây kiến nghiệp, bái kiến tướng quân. Trình Dụ, Hạ Hầu Uyên, bái kiến tướng quân. 3 người cùng nhau thi lễ. Nghe tướng quân cơ thể khó chịu, Tào Thực lên tiếng lần nữa. Thực từ Hứa Xương mang đến một chút tiên thuốc, hiến tặng cho tướng quân. Tiếng nói rơi xuống, một dương dược liệu chân quý bị dơ lên đi vào. Hiền chất có lòng, Tôn Kiên gắng gượng thân thể, an bài đám người ngồi xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, Tôn Kiên cũng biết Tào Thao bên kia đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, Tào Thực lời kế tiếp, nghiệm chứng Tôn Kiên ngờ tới. Tướng quân, trước đây ta Dự Châu cùng Giang Đông, Kinh Châu, Hán Trung ở giữa kết thành liên minh. Hán Trung, Kinh Châu tuần tự bị Lưu Bị chiếm đoạt. Dự Châu cùng Giang Đông ở giữa đã đến sinh tử tồn vong lúc, cho nên gia phụ nắm thực đến đây Giang Đông, hiệp trợ tướng quân. Lời này vừa ra, Tôn Kiên nhíu mày một hồi. Mạnh Đức có ý tứ là 610, Kiên còn cần dở nở tiệp đi tới Hứa Xương, trao đổi hạt nhân, từ đó cam đoan song phương liên minh độ tin cậy, mà không phải dựa vào một tờ nói xuông. Tướng quân anh minh thần võ. Trình Dục chắp tay nói, dĩ vãng minh quân không cách nào đồng lòng hợp sức, tất cả bởi vì riêng phần mình trong tay không chút kiên kỵ nào, cho nên không thể toàn lực ứng phó. Hôm nay chủ ta tiền trạm thực công tử kiến nghiệp, để bày tỏ thái độ cùng quyết tâm. Lần này, Trình Dục cùng Hạ Hầu Uyên cũng theo tới rồi, đồng thời còn mang đến 2 vạn binh mã. Thành ý tràn đầy, thì nhìn Tôn Kiên hồi phục. Tướng quân, hợp tác cùng có lợi. Hạ Hầu Uyên cũng rèn sắc khi còn nóng nói, 3 vị trước tạm nghỉ ngơi, chờ Kiên truyền gọi văn võ cùng chư tử trở về kiến nghiệp, lại thống nhất thương nghị hợp tác sự tình, như thế nào? Tôn Kiên làm ra an bài, 3 người tạm thời ở tại trong kiến nghiệp trong thành dịch quán. Ngày đầu tiên, Tôn Kiên không có phái người chiêu mộ 3 người. Hạ Hầu Uyên đạo, Tôn Kiên sẽ không nói cẩn thận. Trình Dục mở miệng cắt đứt Hạ Hầu Uyên lời nói, chỉ cần yên tĩnh chờ liền có thể. So với hấp tấp Hạ Hầu Uyên, Trình Dục tương đối bình tĩnh. Tào Thực nhưng là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, trở thành hạt nhân. Tại Tào Thao rất nhiều nhi tử ở trong bị phái kiến nghiệp đi sứ. Tào Ngang, Tào Phi, Tào Trương, Tào Hùng tất cả tại Hứa Xương, duy chỉ có Tào Thực bây giờ người tại kiến nghiệp. Thực công tử Hạ Hầu Uyên nhìn về phía Tào Thực, không cần nói nhiều. Tào Thực khoát tay áo, nhập ra tùy tục. 3 người tại dịch quán bên trong đợi 3 ngày, mới chờ được Tôn Kiên lần nữa chiêu mộ. Kiến nghiệp trong thành, Tôn Kiên trong phủ đệ, nghị sự đại điện. Tào Thực, Trình Dục, Hạ Hầu Uyên đến đại điện thời điểm, Tôn Kiên còn chưa xuất hiện. Tiểu Tư dẫn dắt 3 người ngồi xuống, lên tiếng trước nhất người Trương Chiêu. Chiêu, Giang Đông không quan trọng người, gần người Tào Dự Châu thường tưởng nhớ bao phủ Hà Bắc các châu, nhưng Trung Nguyên rất nhiều châu quận đều quy về Lưu Bị chi thủ, không biết 3 vị có gì chủ kiến. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Uyên lúc này đổi sắc mặt, liền muốn đứng dậy quát lớn, không ngờ bị Tào Thực cấn xuống bả vai. Thực công tử, người này Hạ Hầu Uyên đang muốn Trương Chiêu tư khinh người quá đáng. Tào Thực lại lắc đầu, gia phụ muốn lấy Hà Bắc các nơi, dễ như trở bàn tay. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ vì kiên kỵ cái kia Lưu Bị lấy thiên tử làm uy hiếp, lại càng không nhẫn Hà Bắc các nơi sinh linh đổ thán. Hà Bắc chư hầu, Viên Thiệu, Công Tôn toàn tự kiểm chế Vũ Dũng, tin vào sàng luôn bại vào Lưu Bị, liền làm cho Lưu Bị càng thêm hung hăng ngang ngược. Hôm nay gia phụ đóng quân tại Dự Châu, đừng có lương đồ, không phải bình thường có biết. Tào Thực lời nói này vừa ra lập tức để cho tại chỗ Giang Đông văn nhân thẩm kinh hãi. Nghe đồn Tào Thao có tử Tào Thực, tài hoa lạ thường, giỏi về biện luận. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Lúc này, Trương Hoành lại mở miệng hỏi thăm. Nghe Tào Dự Châu có Trinh Tây tướng quân ý chí, muốn bắt chức Vệ Hoắc vì triều đình hiệu lực. Thiên tử tại Nghiệp Thành, triều, đình cũng tại Nghiệp Thành. Làm sao đến mức Tào Dự Châu còn muốn quận mình Dự Châu, chống cự Lưu Bị, giết người Chu Tâm. Hạ Hầu Uyên nghe xong lời này, lúc này nắm chặt nắm đấm, toàn lực áp chế nội tâm lửa giận. Tào Thực nhìn một chút Trương Hoành, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Giang Đông, Trương Hoành. Trương Hoành hồi đáp. Tào Thực cười lạnh một tiếng, bay xa và dặm, nhóm điều há có thể thức ý chí. Chính như người nhiễm tật bệnh, khi dùng cháo châu lấy uống chi, lại cùng thuốc lấy ăn bảo, lập tức điều lý nội tạng, làm cho hình thể dần dần sao. Cuối cùng lấy ăn thịt bổ chi, mãnh dược phụ trợ, mới có thể khỏi hẳn. Nếu ngay từ đầu y phục hàng ngày mãnh dược, thần tiên có cứu. Tào Thực trước tiên cử đi ví dụ. Gia phụ binh ít tướng ít, chính như cơ thể cực kỳ suy yếu lúc, bây giờ khuất thân phòng thủ phân, mà đối đại thiên thời. Ngày xưa cao tổ Lưu Bang, nhiều lần bại vào Bá Vương, tai hạ nhất chiến thành công. Gia phụ bây giờ tình huống, chính như trước kia cao tổ. Nói tới chỗ này, Tào Thực lời nói xoay chuyển, khen biện chi đồ, chính như tại hạ, đứng ngồi nói xuông, lại trăm không một có thể. Mặt ngoài đang chửi mình, tại tự nhủ, trên thực tế là tổn hại 800, giết địch 1000. Đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Trương Chiêu, Trương Hoành bọn người. Nói đến Trương Hoành, Trương Chiêu á khẩu không trả lời được, sắc mặt ngượng ngùng. Hạ Hầu Uyên mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, lần này phải gặp qua lựa chọn chính xác. Mấy vị khác công tử, nào có Thực công tử như vậy miệng lưỡi lưu loát. Đang lúc Hạ Hầu Uyên cho là Tào Thực hù dọa tại chỗ Giang Đông đám người lúc, một người đứng dậy. Đám người coi như chính là lo lắng lật. Lo lắng lật nói, Lưu Bị có được 10 châu chi chúng, tinh binh lương tướng đâu chỉ trăm vạn. Tào Dự Châu còn muốn chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Thực sự là nói khoác không biết ngượng, còn thì ra so cao tổ. Lo lắng lật muốn nhục nhã Tào Thực một phen. Nhưng Tào Thực rất nhanh liền làm ra hồi phục. Gia phụ lấy một chút chính nghĩa chi sư, há có thể địch Lưu Bị trăm vạn tàn bạo chi chúng. Khuất phòng thủ Dự Châu, bất quá là vì chờ cơ hội. Bây giờ Giang Đông binh tinh lương đủ, càng có trưởng Giang nơi hiểm yếu. Chư vị còn muốn quỳ gối hàng tặng, không để ý thiên hạ chế nhạo. Bởi vậy có thể thấy được, gia phụ chính là thật anh hùng a. Tào Thực vài câu biện luận, nói đến lo lắng lật liền tiếp lui về phía sau. Hạ Hầu Viên mừng thầm không thôi. Cuồng vọng. Một người trực tiếp đứng dậy, nhìn gần Tào Thực. Thực công tử muốn bắt trước Trương Nghi Tô Tần, du thuyết Giang Đông hay sao? Kẻ nói chuyện chính là Giang Đông bộ chất. Tào Thực thở dài nói, công, chỉ biết Trương Nghi Tô Tần du thuyết các quốc gia. Lại không biết hai người này đều có giúp đỡ người quốc chi trí. Không sợ đau thương tiến búa. Công nghe Lưu Bị đại quân sắp bao phủ Giang Đông. Liền e ngại xin hàng, còn dám cười Trương Nghi Tô Tần. Lại là nhượng bộ chất á khẩu không trả lời được một phen. Trình Dục ở một bên yên lặng gật đầu. Cảnh tượng như thế này, mấy vị khác công thời thời đều không được, chỉ có Tào Thực có thể đối đáp trôi chảy. Giờ khắc này, Trình Dục mới hiểu được Tào Thao phái Tào Thực vì sứ giả nguyên nhân. Thực công tử miệng lưỡi dẻo quẹo, ta lại hỏi ngươi. Giang Đông Thiết Tông đứng người lên. Lưu Bị người thế nào? Lưu Bị người thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 350. Chương 350, Lưu Bị người thế nào? Tào Thực khoát tay áo. Lưu Bị tên là Hoàng Thúc, thật là hán tặc dã. Cưỡng ép tiên tử, cướp đoạt chính quyền quyền thần tội lỗi còn hơn nhiều trước kia đồng trác, hà tất hỏi nhiều. Nghe nói như thế, Thiết Tông không phục, nói, Thực công tử lời ấy kém rồi. Đại Hán tự cao tổ khai quốc đến nay, truyền thế đến nay, đã có hơn 400 năm, vốn là người trong thiên hạ, tất cả cho là Đại Hán số trời sắp hết. Nhưng Lưu Bị để trùng trấn Hán thất làm nhiệm vụ của mình. Chạy ngược chạy xuôi ngăn cơn sóng dữ, một tay bổ trời nghiêng. Hán bộ thiên hạ, năm phần có thứ tư ở chỗ trong tay Lưu Bị. Các nơi vạn dân quy tâm, Đại Hán sắp tam hưng. Thiết Tông nói tiếp, trái lại Tào Dự Châu, không biết thiên thời. Tham lam cùng với tranh đoạt, chẳng lẽ không phải lấy trứng chọi đá? Há có bất bại đạo lý? Kể một ngàn nói một vạn. Bây giờ tối cường chư hầu, Lưu Bị. Sự thật không thể chối cãi. Ai có thể cản? Thiết Tông cho rằng không ai cản nổi Lưu Bị thống nhất thiên hạ bước chân. Tào Thực lúc này nghiêm nghị hét lớn. Nói ra mấy người không có vua không trà chi ngôn. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên lấy trung hiếu vì lập thân gốc dễ. Đại hán thần, nên lục không phù hợp uy tắc người. Lưu Bị lẩm bẩm ăn há lộc, lại không nghĩ tới để đáp, giá không thiên tử. Người này thường nghi ngờ xoán nghịch chi tâm, thiên hạ cộng vẫn. Lại lấy số trời về với Lưu Bị. Thật là không cha không có vua người, xin chớ lại nói. Tào Thực phen này quát lớn xuống. Thiết Tông mặt đỏ tới mang hai, khó mà phản bác. Lưu Bị mặc dù hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, nhưng vẫn cũ trung sơn tĩnh vương sau đó. Hán thất dòng họ A. Tào Dự Châu chính là một kẻ hoạn quan sau đó, Hà Túc cùng Lưu Bị chống lại. Kẻ nói chuyện chính là Lục Tích. Hoạn quan sau đó bốn chữ, để cho một bên Hạ Hầu Viên đột nhiên biến sắc. Tào Tháo tổ phụ lại là hoạn quan, nhưng không phải hoạn quan. Bị Lục Tích nói như vậy, Hạ Hầu Viên nổi trận lôi đình. Thứ im ngay. Lập tức, Hạ Hầu Viên liền muốn xông lên giáo huấn Lục Tích. Thúc phụ, Tào Thực gọi lại Hạ Hầu Viên. Lưu Bị vì Hán thất dòng họ, Tĩnh Vương hậu nhân, dùng cái gì chứng minh? Dùng cái gì chứng minh? Lục Tích nói, đương kim tiên tử chính miệng thừa nhận, chứng minh như thế nào không được. Nghe lời nói này, Tào Thực cười nhạo một tiếng, nói, Lưu Bị giam lòng thiên tử. Chớ nói để cho thiên tử thừa nhận hoàng thúc, hoàng gia đều được. Gia phụ theo nguyên quán gia phả tra tìm, chính là Hán sơ tướng quốc Tào Tham sau đó, thế vì Hán thần. Cho dù tổ phụ chính là hoạn quan, nhưng xuất thân hàm y, không phải sỉ nhục. Co được giãn được, mới là trợ phu. Cao tổ xuất thân một kẻ đỉnh trưởng, mà cuối cùng cũng có thiên hạ. Tổ Long trước kia cũng là Triệu Quốc hạt nhân, nhất thống lục quốc, sáng tạo bất thế chi công. Gia phụ hoạn quan sau đó, Hà Túc lấy làm hổ thẹn. Tiểu Nhi góc nhìn, không đủ cùng ẩn sĩ trung nữ. Tào Thực lời này vừa ra, chấn kinh tứ tọa. Lục Tích run rẩy đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, không ra một câu nói. Trong chỗ ngồi, còn có người chuẩn bị đứng dậy làm khó dễ Tào Thực. Ngoài điện đi vào một người, lớn tiếng quả mắng. Thực công tử thân phận cao quý, vì Dự Châu, Giang Đông liên minh, thân mang trọng trách, càng là quý khách. Chư quân lấy lời nói cùng nhau khó khăn. Chuyến đi còn tưởng rằng ta Giang Đông người không hiểu đại khách chi lễ. Lưu Bị sắp đại quân lâm cảnh, không tư thối địch kế sách, ở đây khẩu xuất của ngôn. Trình Phổ dậm chân đi vào, cửa mắng đám người. Ai muốn nói thêm câu nữa làm khó dễ ngữ điệu, nào đó trực tiếp đem hắn đầu lưỡi cắt lấy. Trong điện lập tức an tĩnh lại. Giang Đông võ tướng, người người tính khí nóng nảy, nói được thì làm được. Các văn thần không dám nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Tôn Kiên tiến điện. Chúng ta bái kiến chúa công. Đã lâu không gặp Tôn Kiên, bây giờ nhìn thấy Tôn Kiên hiện thân, lòng của mọi người mới hơi an ổn xuống. Không cần đa lễ. Tôn Kiên ngồi xuống sau đó, nhìn quanh xung quanh. Chư vị, Lưu Bị lấy trăm vạn chi chúng, muốn bao phủ Giang Đông. Mạnh Đức đi sứ đến đây, thương nghị liên hợp lui địch kế sách. Hiền chất Tào Thực, cũng mang đến một văn một võ, hai vạn binh mã. Tôn Kiên nói rõ tình huống. Đám người nghe xong, mới biết Tào Thực không chỉ có là sứ giả đơn giản như vậy. Hạt nhân, càng là việt quân. Đã như vậy, cái kia Giang Đông bên này, cũng phải làm ra đáp lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ánh mắt mọi người đều tại Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ trên thân lưu truyền. Đều đang suy nghĩ, Tôn Kiên cuối cùng lại phái ai đi làm hạt nhân. Từ đó cam đoan minh ước độ tin cậy. Không đợi Tôn Kiên mở miệng, Tôn Quyền trước tiên bước ra một bước phụ thân. Hải Nhi nguyện ý đi xứ Nửa Xương. Một bên Tôn Sách muốn nói lại thôi. Bá phủ có chuyện nói thẳng. Tôn Kiên nói, Hứa Xương ở vào Dĩnh Xuyên, đối mặt Kinh Châu, Duyện Châu, Ung Châu các vùng. Sách quanh năm chinh chiến, cùng mã nhàn thủ, không bằng để cho Sách tiến đến Hứa Xương. Tôn Sách hồi đáp. Tôn Quyền ngăn lại Tôn Sách, đại huynh không thể. Làm sao không có thể? Tôn Sách lắc đầu nói. Trong điện truyền đến Tôn Kiên đáp lại, nếu là Trọng Nưu mở miệng trước, cái kia liền để Trọng Nưu đi thôi. Nói đùa cái gì, Tào Tháo đều không để cho trưởng tử Tào ngang. Tôn Kiên cũng không khả năng để cho trưởng tử Tôn Sách đi qua. Lập tức, Tôn Quyền trở thành đi sứ Hứa Xương ứng cử viên một trong, còn cần lại phái một văn một võ tiến đến hiệp trợ. Ai nguyện theo Trọng Nưu đi sứ Hứa Xương? Tôn Kiên hỏi. Lúc này có một người dậm chân ra khỏi hàng, chắp tay trở lệnh. Mặt tướng nguyện theo Quyền công tử đi sứ Hứa Xương. Đám người coi như đang chu. Hảo. Tôn Kiên đại hỉ, đồng ý Chu Thái cùng đi Tôn Quyền đi sứ Hứa Xương. Đồng thời còn cho Chu Thái 2 vạn binh mã. Võ tướng có, còn kém một cái văn thần phụ trợ. Tôn Kiên tại Đông đảo văn thần ở trong, vừa đi vừa về quan sát, không ít người đều cúi đầu. Để cho trong lòng Tôn Kiên khó chịu, đang muốn làm loạn, đột nhiên thấy được một đôi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bá lời Tôn Kiên lời mới vừa ra miệng, Lục Tốn liền bước ra một bước, nói, kém mặc dù bất tài, nguyện theo Quyền công tử đi sứ Lúa Xương. Lúc này Lục Tốn, 20 tuổi, tương đương trẻ tuổi giàu có tinh thần phấn chấn. Hảo, rất tốt. Bá lời có thể chịu được nhiệm vụ quan trọng. Tôn Kiên vuốt râu cười to, xác định rõ đi sứ Lúa Xương ứng cử viên sau đó. Không bao lâu, Tôn Quyền, Chu Thái, Lục Tôn tổ hợp liền ra kiến nghiệp, chừng 2 vạn người vượt sông thẳng đến Dự Châu Dĩnh Xuyên, Kỳ Châu, Nghiệp Thành, Triệu Vương phủ để bên trong. Lưu Bị đang ở trong thư phòng phê duyệt các châu chuyển đến văn kiện. Ngoài cửa vang lên điện vi âm thanh, chúa công, Văn Hữu tiên sinh cầu kiến, mời hắn vào. Lưu Bị cũng không ngẩng đầu lên. Một lát sau, Lý Nho thân ảnh dậm chân đi vào. Chúa công, Giang Đông tin tức. Vừa tiến đến, Lý Nho liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đi. Lưu Bị vừa lật xem văn kiện, một bên chờ đợi Lý Nho trả lời. Lý Nho tất cung tất kính, chắp tay nói, chúa công, Giang Đông Tôn Kiên đi sứ đi tới Nửa Xương, do nó tử Tôn Quyền, đại tướng Chu Thái cùng với mưu sĩ Lục Tốn dẫn đội qua Trường Giang tiến vào Nhữ Nam địa giới. Nghe nói như thế, Lưu Bị buông xuống trong tay tấu chương, có ý tứ. Tào Tháo dở nở tịp Tào Thực, đại tướng Hạ Hầu Huyên, mưu sĩ Trình Dục đi tới Giang Đông. Giang Đông cũng bắt trước một phen, quyết tâm không nhỏ a. Lưu Bị vươn người đứng dậy, người tới truyền công đạt, phụng hiếu có trương lương cơ, ta có ta thang leo tường. Hoàn. Chương 351 Tào Tháo, cái gì, Lưu Bị người tại địa bàn của ta Dương Ai. Chương 351, Tào Tháo, cái gì, Lưu Bị người tại địa bàn của ta Dương Ai. Không bao lâu, trong thư phòng, Tuân Du, Quách Gia, Lý Nho 3 người đứng ở trước mặt Lưu Bị. Chư vị, đối với cái này nhìn thế nào? Lưu Bị hỏi. Lên tiếng trước nhất Lý Nho. Chúa công, theo ta kế sách, không bằng ly gián. Lý Nho muốn dùng ly gián sách, từ đó ngăn cản Tào Tháo, Tôn Kiên thành một khối. Quách Gia cười nói, ly gián rất tốt, rất tốt. Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Dù cũng có một sách, có thể để Tôn Kiên, Tào Thao lòng sinh khoảng cách. Tuân Du trầm ngâm nói. Công Đạt mau mau nói tới. Lưu Bị truy vấn. Tuân Du lại là nhìn về phía Lý Nho. Văn Yêu, Hứa Xương xung quanh, nhất định có không thiếu cẩm y trạm gác ngầm a. Cẩm y trạm gác ngầm 4 chữ vừa ra, Lý Nho trong nháy mắt hiểu rõ Tuân Du ý tứ. Cẩm y trạm gác ngầm chia làm 2 loại. Một loại là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó cẩm y rìa vệ. Một loại khác tại Dự Châu Dĩnh Xuyên Hứa Xương xung quanh làm quan làm lại cẩm y rìa vệ, ám sát Tôn Quyền. Thất nhất ba, Lý Nho hỏi. Không tệ. Tuân Du gật đầu thừa nhận. Nếu như Tôn Quyền tại Tào Thao trong địa bàn bị ám sát sự tình truyền về Giang Đông, Tôn Kiên sẽ ra sao? Nghe nói như thế, Lưu Bị cau mày nói, bên cạnh Tôn Kiên người tài ba không thiếu, như thế nào lại đoán không được là chúng ta làm? Lưu Bị tương đối lo lắng vấn đề. Tào Thao trước tiên giờ nở tiệp kiến nghiệp, xem như hạt nhân, cam đoan minh ước độ tin cậy, tự nhiên là sẽ không đối với Tôn Kiên nhi tử Tôn Quyền động thủ. Hiểu đều hiểu. Quách Gia trấn an Lưu Bị, chúa công, tất nhiên có thể phân tích ra là chúng ta hành động, như vậy lại như thế nào phân tích không đến? Tào Thao thủ hạ có người không coi trọng Tào Thao, từ đó chủ tính của ám sát này hoạt động. Cuộc ám sát này không ở chỗ Tôn Quyền chết sống, lại càng không ở chỗ Tôn Kiên ý nghĩ, ở chỗ ám sát bản thân tạo thành ảnh hưởng. Ám sát bản thân tạo thành ảnh hưởng. Lưu Bị sững sờ. Có gì những ảnh hưởng khác? Trong thư phòng an tĩnh một hồi, Lý Nho mới ung dung nói, quân tâm bất ổn, lòng người rung động, nghi kỵ không ngừng. Có cuộc ám sát này, Tào, Tôn Song Phương lại không chân thành khả năng hợp tác. Đây mới là bổn chàng ám sát chân chính ý nghĩa. Thì ra là thế. Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ. Hành vi như vậy nói còn chưa dứt lời, Lý Nho nhân tiện nói, chúa công, trước kia cao tổ Lưu Bang hành vi, nhưng càng thêm không chịu nổi. Quay ra, Tuân Du không ngừng gật đầu. Lưu Bị, thật lâu. Trong thư phòng mới truyền đến Lưu Bị một tiếng thở dài. Vậy thì an bài nhân thủ a. Dĩnh Xuyên, Hứa Xương bên ngoài thành. Tào Thao đem người bên ngoài thành 30 dặm, nên đón Tôn Quyền sứ giả đội. Hiền chất leo núi lội nước, một đường khổ cực. Không dám. Tôn Quyền không dám kinh thường. Dù sao đây là Tào Thao địa bàn. Tôn Quyền mang đến 2 vạn người, ở đây cũng đấu không lại Tào Thao. Hiền chất dũng liệt, thật có văn đài chi phong. Tào Thao đem Tôn Quyền mang vào Hứa Xương nội thành, tạm thời an bài Tôn Quyền ở tại một gian bỏ trống trong phủ đệ, an bài tiểu tư, thị nữ phục dịch, Chu Thái thì lãnh binh bên ngoài, đóng quân tại trong quân doanh. Ban đêm, Tôn Quyền bị Tào Thao mời dự tiệc, tiến hội ở giữa, ăn uống linh đình, tiếng hoan hô từng trận, thẳng đến trời tối người yên lúc, tiến hội vừa mới tan đi, Tôn Quyền ra Tào Thao phủ đệ, một đường trở về, bên cạnh chỉ có Lục Tốn cùng với mấy cái tùy tùng, chính bảo cấm đi lại ban đêm thời gian, đi ngang qua đội tuần tra thấy là Tôn Quyền, đơn giản hỏi hai câu liền cho đi. Trên đường dài, Nhạc Tiến đang tại đem người tuần sát, thậm chí còn kiểm lại một chút đội tuần tra số lượng. Riêng phần mình đội trưởng hồi báo sau đó, Nhạc Tiến phát hiện một vấn đề. Nhiều một đội, trong thành vốn là chỉ có 20 đội tuần tra, có chút binh sĩ nhiều đi ra. Đội trưởng đâu? Nhạc Tiến chất vấn. Không phải nói gần nhất giao nhau tuần tra sao? Có một tên binh lính trả lời. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giao nhau tuần tra ý tứ, cách một đoạn thời gian đổi một cái đội trưởng. 20 cái đội trưởng, tại trong 20 chi đội ngũ vừa đi vừa về sẽ kẽ. Chúa công nhưng có sai người đến đây, bổ sung đội ngũ. Nhạc Tiến nhíu chặt mày. Bên cạnh phó tướng lắc đầu cũng không. Mọi người tại đây lập tức tê cả da đầu. Vậy cái này nhiều hơn một chi đội ngũ, đến từ đâu? Nhận thức, lập tức nhận thức. Nhạc Tiến khiển trách. Chỉ chốc lát sau, nhận thức hoàn tất. Không có khuôn mặt xa lạ. Lời thuyết minh nhiều hơn chi đội ngũ kia, cũng tại trong thành dò xét. Không tốt, nhanh đi tìm. Nhạc Tiến nội tâm dâng lên một cố dự cảm bất tường. Muốn xảy ra chuyện. Kim Vãn trong thành nhưng có tình huống đặc biệt, hỏi bộ hạ. Bộ hạ trả lời, chúa công mở tiệc chiêu đãi Tôn Quyền, hồi trước Tôn Quyền vừa đi qua nơi đây. Nghe được bộ hạ trả lời, Nhạc Tiến cực kỳ hoảng sợ. Đi, lập tức chạy tới gian kia phủ đệ, dẫn người thẳng đến Tôn Quyền đi qua lộ. Dọc theo đường đi, Nhạc Tiến lo lắng, đều đang cầu khẩn Tôn Quyền không nên xảy ra chuyện. Nhưng càng là sợ cái gì, vượt. Đi nhanh phía dưới, Nhạc Tiến nghe được phía trước trên đường phố truyền đến tiếng huyên náo. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la giết bên tai không dứt. Khổ quá. Nhạc Tiến không ngừng tiêu khổ, vọt tới hiện trường. Một màn trước mắt, kém chút để cho sợ vỡ mật. Tôn Quyền cuộn tròn ở trong góc, máu me khắp người, không lúc đích. Lục Tốn cũng thân chịu trọng thương, ngăn tại trước mặt Tôn Quyền. Xung quanh tùy tùng sớm đã bị chém giết hầu như không còn. Còn có hơn 10 người từng bước ép sát, đánh tới Tôn Quyền. Ngăn cản, Nhạc Tiến tâm đều treo cổ họng. Sau lưng đám người cùng nhau xử lý. Cái kia hơn 10 đạo bóng đen còn muốn thừa dịp loạn kích đánh chết Tôn Quyền. Bất đắc dĩ Nhạc Tiến binh mã, người người cầm trong tay cung nỏ. Hiu liu liu. Một hồi mũi tên đánh tới, tại chỗ xạ lật ra 7-8 người. Lưu hai cái người sống, ép hỏi chịu người nào chỉ điểm. Nhạc Tiến không giam toàn bộ giết hết, muốn bắt sống mấy cái người sống. Lưu không được, còn tại xung kích. Thuộc cấp gấp. Chưa ngã xuống mấy cái bóng đen, phấn đấu quên mình phóng tới Tôn Quyền vị trí chỗ ở lại không bắn giết, đối phương lưới đao sẽ phải chém vào Tôn Quyền trên thân. Giết. Nhạc Tiến kinh hãi phía dưới, chỉ có thể hạ lệnh xạ kích. Cốc cốc cốc. Cuối cùng mấy thân ảnh phần lưng chúng tên, chậm rãi ngã xuống Tôn Quyền phía trước. Miệng phun máu tươi, mất mạng tại chỗ. Nhạc Tiến đem người, đem một bên Lục Tốn đỡ dậy. Lại hô người xem xét Tôn Quyền thương thế. Nhanh, mau tìm đại phu. Tại Hứa Xương ý quan toàn lực ứng phó phía dưới, bảo vệ Tôn Quyền mặt nhỏ. Tôn Quyền bị ám sát tin tức kinh động đến Tào Chính Thao. Tào Thao chiến choáng trong nháy mắt không còn. Ai ở trong thành động thủ? Đến cùng là ai? Đây là Hứa Xương. Tào Thao địa bàn, vẫn còn có người có thể vượt Tào Thao, ám sát Tôn Kiên chi tử Tôn Quyền. Đây nếu là truyền về Giang Đông, không chỉ có Tôn Kiên sẽ tức giận, Tào Thực cũng nguy hiểm. Gào thét đi qua, Tào Thao mới hậu chi hậu giác. Lưu Bị, khóe miệng bên trong phun ra Lưu Bị hai chữ. Giờ khắc này, Tào Thao biết tuyệt đối là Lưu Bị phái người ám sát Tôn Quyền. Có thể, Giang Đông Tôn Kiên cũng có thể. Không đúng, khó xử lý không phải điểm ấy. Nhanh, truyền lệnh xuống, lập tức đem tin tức bắt đầu phong tỏa. Tào Thao lên tiếng kinh hô. Mặc dù phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một bước. Sau khi trời sáng, trong thành khắp nơi đều là lưu ngôn vị ngữ, toàn thành sôi trào. Chương 352. Chương 352, nghe nói Giang Đông Quyền công tử tối hôm qua gặp phải ám sát. Đâu chỉ ám sát, nghe nói đều nhanh muốn sống không được. Giang Đông nhị công tử tại Hứa Xương gặp chuyện bỏ mình, tham dò được là ai tại tập kích Tôn Quyền sao? Tại Tào Dự Châu trong địa bàn xảy ra chuyện như vậy, nếu là truyền về Giang Đông, không chắc Tôn Kiên muốn trúng thuyết phân vân. Toàn thành đều biết, càng là muốn che giấu cái tin tức này, tin tức truyền bá tốc độ lại càng nhanh, nhanh đến để cho Tào Thao phản ứng không kịp. Đáng hận, trong phủ đệ, Tào Thao đi thăm Tôn Quyền sau khi trở về, lôi đình tức giận. Tối hôm qua ám sát, một hồi có dự mưu nhằm vào. Mặc dù bây giờ bảo vệ Tôn Quyền tính mệnh, nhưng phía ngoài truyền ngôn, truyền đến Tôn Quyền bỏ mạng đã lâu. Hứa Xương nội thành, cho ta tra rõ. Đem Lưu Bị xếp vào ở trong thành tất cả mật thám, toàn bộ bắt được, giải quyết tại chỗ. Tào Thao lên cơn giận dữ. Ừm. Đám người lĩnh mệnh mà đi. Tin tức bao phủ tốc độ cùng phạm vi, viễn siêu Tào Thao tưởng tượng. Còn không có hai ngày, chuyến khắp dính xuyên các nơi, càng có một cỗ hướng Dự Châu toàn cảnh lan tràn xu thế, không lấn át được. 26 Tào Thao thở dài một tiếng. Việc này nhất định sẽ chuyển đến kiến nghiệp, không bằng chủ động. Lập tức, Tào Thao hạ quyết tâm, phái người đi tới kiến nghiệp. Hướng Tôn Kiên kỹ càng miêu tả Tôn Quyền gặp chuyện sự tình. Sứ giả mới đến kiến nghiệp, tin tức cũng đồng bộ. Người biết Tôn Quyền tại Hứa Xương gặp chuyện, suýt nữa bỏ mình sự tình, Tôn Kiên giận dữ. Trọng Lưu gặp chuyện, Tôn Kiên vô bản đứng dậy. Lưu Bị người, còn có thể Tào Tháo Hứa Xương muốn làm gì thì làm. Giờ khắc này, Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, Hứa Xương đối với Tào Thao mà nói, giống như kiến nghiệp đối với Tôn Kiên. Đó là mí mắt của mình phía dưới. Dung túng Lưu Bị thủ hạ tại Hứa Xương hung hăng ngang ngược như thế. Bang một tiếng, Tôn Kiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù biết vậy đại khái tỷ lệ Lưu Bị hành động, nhưng Tôn Kiên đối với Tào Thao không thể bảo vệ tốt Tôn Quyền, lòng sinh bất mãn. Còn chưa chờ Tôn Kiên sai người đi Hứa Xương vấn tội, ngoài điện vang lên một đạo hồi báo. Báo, chúa công. Trường Giang bờ Bắc cấp báo. Trương Liêu xuất lĩnh 10 vạn thanh từ thủy sư, trùng trùng điệp điệp. Hỏa lực tập trung bày trận tại Giang Đô khu vực, thèm muốn Giang Đông. Nghe nói như thế, Tôn Kiên cực kỳ hoảng sợ, không để ý trên người mình cũng đau, lúc này sai người truyền gọi Chu Du. Chỉ chốc lát sau, Chu Du tiến điện. Công cần, Trương Liêu hỏa lực tập trung bày trận tại Giang Bắc. Giang Đô từ Châu Quảng Lăng miền Nam một tòa thành trì, bị Trường Giang ngăn cách. Nhiều tiến quân Giang Đông chi ý, có muốn tự mình dẫn một chi binh mã tiến đến Trường Giang thủy trại, ngăn cản Trương Liêu. Tôn Kiên dò hỏi: "Chúa công, đây là Lưu Bị Dương Đông kích Tây kế sách." Chu Du nói lời kinh người: "Dương Đông kích Tây?" Tôn Kiên đầu tiên là sửng sở, lập tức truy vấn Chu Du: "Ý gì? Âm thanh nơi nào, kích nơi nào?" Lưu Bị mệnh Trương Liêu xuất lĩnh thanh từ thủy sư, bày ra trận thế, trung trung điệp điệp, chỉ sợ người khác không biết. Chu Du giảng giải: "Du Liệu Định quân Hán trên mặt nổi đánh nghi binh kiến nghiệp, kỳ thực từ Kinh Châu đi xuôi dòng, cướp đoạt Sài Tang." Chu Du phân tích: "Nếu là Lưu Bị thực tình có ý định muốn từ Quảng Lăng quận xuôi nam, đã sớm khai chiến, mà không phải lớn như thế trương thanh thế. Sài Tang chính là Giang Đông Tây bộ môn hộ, gần như Kinh Châu Giang Hạ. Một khi Sài Tang thất thủ, quân Hán liền có thể chiếm giữ Bành Trạch Hồ, tiến có thể công, lui có thể thủ, tùy thời chỉ huy đánh chiếm Giang Đông các nơi." Chu Du chắp tay nói: "Chúa công chỉ cần khiển tướng tiến đến Trường Giang bờ Nam phòng thủ tuần sát liền có thể. Trương Liêu trong ngắn hạn tuyệt sẽ không nhẹ dịch Nam phía dưới. Du, khắc tỷ lệ một chi binh mã, cùng bá phủ tiến đến Sài Tang nghe ngóng Kinh Châu quân Hán tình huống, để phòng vạn nhất." Chu Du chờ lệnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tôn Kiên nghe vậy, trầm tư một hồi, liền đồng ý Chu Du đề nghị. "Người tới, truyền Đức Nưu đến đây." Chốc lát, Trình Phổ tiến điện Đức Nưu, tự mình dẫn một chi binh mã, tiến đến bờ Nam trinh sát tuần hành, để phòng từ Châu Trương Liêu. Tôn Kiên phân phó: "Ừm." Trình Phổ lĩnh mệnh mà đi. Chu Du, Tôn Sách cũng hướng Tôn Kiên từ biệt, xuất quân rời đi. Chính như Chu Du đoán như vậy, Giang Đông, Dự Trương quận, Sài Tang địa giới, quân Hán thủy sư từ Giang Hạ hạ khẩu xuất phát, một đường đi xuôi dòng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cánh buồm. 5000 thủy sư tại Trường Giang phía trên, thuận gió phi tập. Phía trước một tòa nguy nga rộng lớn thủy trại, đập vào tầm mắt. Vinh Lâm trại bên ngoài, Sài Tang thủy trại, danh bất hư truyền. Thủy sư đại tướng Thái Sử Từ cảm khái không thôi. Kể từ Thái Sử Từ bị điều chỉnh đến thủy sư, phối hợp Lỗ Túc huấn luyện thủy quân sau đó, vẫn bị đặt ở thủy quân trong đội ngũ. Lần này, cùng Lỗ Túc phục mệnh em thầm từ Thanh Châu chạy tới Kinh Châu, chính là vì điều động Kinh Châu thủy sư đi tiến đánh Giang Đông quân Sài Tang thủy trại. Nơi đây thủy trại, Từ Công cần tự mình thiết kế. Một bên Lỗ Túc thổn thức nói, không thể khinh thường. Lỗ Túc đứng tại bong thuyền, giang phong thổi tới, áo bào liệt liệt. Sài Tang thủy trại, Giang Đông thủy sư linh hồn chỗ, Giang Đông bất kỳ một cái nào thành trì đều không thể so sánh. Lỗ Túc cười nói, hiện nay thế cục, triều đình muốn đánh hạ Giang Đông, nhất định phải vượt qua trước mắt tòa này nhất đẳng thủy trại. Báo. Lúc này, thám tử báo, bây giờ Sài Tang thủy trại 8 tòa thủy môn đều đã đóng lại, Giang Đông thủy quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe nói như thế, Lỗ Túc lắc đầu, xem ra là muốn cố thủ chờ cứu viện. Cái này dễ thôi, liền sợ chạy, tiếp đó dựa vào Trường Giang các nơi đầm nước hồ nước đánh kiểm chế chiến. Từ Kính, chúng ta trực tiếp tiến đánh thủy trại sao? Thái Sử Từ hỏi. Không đổi. Lỗ Túc khoát tay áo, ngữ khí bình 703 trì hoãn, ánh mắt trầm ổn. Bây giờ chúa công chủ lực binh mã chưa đến, chỉ dựa vào chúng ta 5000 thủy sư huynh đệ là công không phá Sài Tang thủy trại. Lỗ Túc hiểu rõ Chu Du, thậm chí có thể nói đối với Sài Tang thủy trại bên trong sắp đặt nhất thanh nhị sở, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lỗ Túc liền có thể dễ dàng công phá thủy trại, bởi vì Chu Du đối với Lỗ Túc cũng đồng dạng hiểu rõ, cũng là biết người biết ta. Trước tiên cập bờ thiết lập thủy trại, xa xa tương đối, chờ chúa công xuất lĩnh bộ đội chủ lực đến sau đó bàn lại công trại sự tình. Lỗ Túc mà nói, để cho Thái Sử Từ không có cam lòng. Chúng ta tới đều tới rồi, sao không đi cùng Giang Đông quân chào hỏi? Thái Sử Từ nói, vốn là suy nghĩ tập kích một lần Sài Tang thủy trại, không nghĩ tới đối phương sớm đã có phòng bị. Cũng được. Lỗ Túc thở dài một tiếng. Không bao lâu, tầm 10 chiếc chiến thuyền dương buồn mà tiến, giết Sài Tang thủy trại bên ngoài. Thái Sử Từ chỗ chiến thuyền càng là một thuyền đi đầu. Trong trại người nghe, Đại Hán thủy sư đại tướng Đông Lai Thái Sử Từ a, tự giới thiệu sau đó. Thái Sử Từ tại trên bong thuyền dương cung cài tên, hưu một tiếng, mũi tên phi tập như là sao băng, trong nháy mắt hoành quán mà ra, thẳng đến thủy trại trên cửa thành một mặt Giang Đông quân kỳ sĩ. Xoạt xoạt, chiến kỳ hét lên rồi ngã gục. T. Giang Đông đám người thấy đều hít một hơi lãnh khí, đông cảm giác mất hết thể diện, cuồng vọng. Thủy trại trên cửa thành truyền đến một tiếng quát lớn. Chương 353. Giang Đông song bích cùng Giang Đông song tử tinh va chạm. Chương 353. Giang Đông song bích cùng Giang Đông song tử tinh va chạm. Thủy trại phía trên, một tiếng sấm rền một dạng âm thanh vang vọng phía chân trời. Một cái kiên cường thân ảnh chợt xuất hiện, chính là Tôn Sách. chỉ thấy Tôn Sách đồng dạng dương cung cài tên, mũi tên nhắm ngay thủy trại bên ngoài quân Hán trên chiến thuyền đón gió đồng bệnh chiến kỳ. Hưu một tiếng, mũi tên rời dây cung, đánh thẳng vào cờ. Bình một tiếng, thái sử từ tay mắt lanh lẹ, lúc này rút kiếm phách mũi tên kia mũi tên. Người nào? Thái sử từ quát hỏi Tôn Sách. Giang Đông Tôn Sách, Tôn Bá Phủ. Tôn Sách phẫn nộ quát, nếu như không có thái sử từ rút kiếm chặt tiễn, cái kia cờ nhất định bị Tôn Sách xạ đánh gãy. Thái sử từ, đây là ta Giang Đông quân xài tang thủy trại, không phải địa phương của ngươi Dương Ai. Chờ từ nơi nào đến, liền chạy trở về nơi nào đi. Tôn Sách tương đương táo bạo, nếu chậm một bước, trách ta trường thương trong tay vô tình. Nghe lời này, chiến thuyền trên bong thái sử tử cất tiếng cười to. Ha 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 ha, trong vòng vài ba lời liền muốn dọa lùi chúng ta. Thái sử tử nâng cao trường kiếm trong tay, khiêu khích Tôn Sách. Tôn Sách, đã như vậy, có dám ra trại một trận chiến? Thứ đang muốn lấy chi đầu người, tuyên cáo đại chiến chi bắt đầu. Thanh trấn chín khoảng không, quanh quần bờ sông, thủy trại bên trong, Tôn Sách lửa giận càng lớn. Hảo, một lòng muốn chết, ta liền thành toàn. Ta cũng không khi dễ, người miền Bắc không tập thủy chiến, cái kia một hồi lục chiến. Người tới, thả xuống thủy trại cửa lớn, bình bày tại trên mặt sông. Theo Tôn Sách ra lệnh một tiếng, trong đó một đạo thủy môn cực lớn tấm ván gỗ bị để đặt tại trên mặt sông. Bốn bề yên tĩnh. Tôn Sách đứng trên cửa lớn, chỉ phía xa thái sử tử. Bộ chiến mã chiến, âm thanh tự tin, cuồng ngạo không ngừng. Thái sử tử lúc này ứng chiến, mã chiến không thi triển được, bộ chiến. Quân Hán chiến thuyền đến gần cửa lớn tấm ván gỗ. Thái sử tử tung người một cái bay vọt, nhảy tới phía trên. Hai người đứng đối mặt nhau. Tất cả làm cho trường thương, cây kim so với cỏ dâu. Chết. Tôn Sách cầm trong tay trường thương, lấn người mà lên. Đến hay lắm. Thái sử từ múa thương như hồng, lăng không tiếp sức. Một thương bổ ra. Ken ken ken. Hai người liên tiếp ra tay, giao đấu hơn cái hiệp. Cân sức ngang tài. Ta còn tưởng rằng Giang Đông trừ tướng, chỉ hiểu thủy chiến. Thái sử từ trêu tức nói. Ta ngược lại muốn nhìn cuồng vọng ngữ khí, xứng hay không xứng với thực lực của ngươi. Tôn Sách trợn mắt nhìn, toàn thân chiến ý bộc phát. Cuồng bạo sát khí tràn ngập xung quanh. Bây giờ, song phương tướng sĩ đều đang ra sức hò hét. Vì tất cả quân tướng lĩnh cổ vũ động viên, trên mặt sông ồn ào náo động một mảnh. Hai người tại vững vàng cửa lớn trên ván gỗ, đại chiến 70-80 hiệp, thắng bại khó phân. Từ xế chiều đánh tới bên cạnh chậm, tà dương nắm chiều, hai người lại chiến mấy chục hiệp. Ánh chiều tà vung vãi ở trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Thống quái, thống quái. Thái sử từ hô to đã nghiền. Một thương giả thoáng đi qua, thái sử từ thối lui đến cửa lớn tấm ván gỗ biên giới. Lúc này quân Hán chiến thuyền tới gần, đem thái sử từ tiếp tới. Sát trời đã chậm, ngày sau tái chiến. Ở đây trung quy là Giang Đông quân địa bàn. Thái sử từ lo nghĩ Giang Đông quân sẽ thừa dịp lúc ban đêm tập kích một hồi, bảo thủ lý do, lựa chọn rút về trên thuyền. Chạy đâu? Đánh ra hỏa khí Tôn Sách, nơi nào chịu từ bỏ ý đồ? Đang muốn truy kích thái sử tử, làm gì quân Hán trên chiến thuyền bạn tên cùng bắn? Tôn Sách chỉ có thể lui lại tránh né. Từ đó trơ mắt nhìn xem thái sử tử chiến thuyền càng ngày càng xa. Đáng chết. Tôn Sách không dám tùy tiện truy kích. Báo, đại đô đốc Tử Kiến nghị hẹp đến đây. Nghe được lính quèn hồi báo, Tôn Sách đổi giận thành vui. Công lửa hải, nhanh, để cho công cần nghĩ biện pháp, cho ta ra một ngụm ác khí. Tôn Sách trở lại thủy trại, cửa lớn một lần nữa kéo khép lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngày kế tiếp, lúc tờ mở sáng, Trường Giang trên mặt sông phản chiếu ra bên bờ từng nhánh hành quân gấp quân Hán đội ngũ. Trường Giang xài tang thủy trại, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn về phía trước thủy trại hình dáng, cuối cùng đã tới. Lưu Bị lần thứ nhất tiến hành thủy chiến, Nam Chinh Bắc chiến qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên. Cùng lúc đó, xài tang thủy trại cao nhất thủy môn thượng, Chu Du, Tôn Sách hai người trông về phía xa bờ sông. Lưu Bị rốt cuộc đã đến. Giang phong thổi tới, hai người mắt sáng như đuốc, đồng thời trong lòng hai người cũng biết vô cùng. Theo Lưu Bị, một hồi huyết chiến không thể tránh được, đến nỗi có thể hay không giữ vững xài tang thủy trại, giữ vững Giang Đông Tây bộ môn hộ, Chu Du cũng không có lòng tin quá lớn, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Công cần lấy hai người chúng ta năng lực, chắc chắn có thể giữ vững xài tang. Tôn Sách trầm giọng nói, chúng ta nguyện sông pha khói lửa, thề sống chết thủ hộ xài tang. Bên cạnh đông đảo Giang Đông tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn, để bày tỏ thái độ, từ chiến quyết tâm. Hảo. Chu Du ánh mắt đảo qua đám người, trong khoảnh khắc trong lòng một cỗ hào khí bộc phát, nhịn không được cất tiếng cười to. Có chư quân tại, bản đô đốc có sợ gì quá thay? Muốn chiến, vậy liền chiến. Cho đến ngày nay, trận đại chiến này tránh cũng không thể tránh. Đại công tử, đại đô đốc, Lưu Bị binh mã lên thuyền dựa đi tới. Theo một tiếng hồi báo, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc thủy sư chiến thuyền bày ra mặt sông, vùng ven sông, bong thuyền. Lưu Bị đứng thẳng ở trên mũi thuyền, phương người nào phòng thủ trại. Thanh âm bên trong khí mười phần, truyền đến thủy trại bên trong. Lưu Bị, ta chính là Giang Đông Tôn Sách, sao dám xâm ta Dương Châu cảnh thổ? Tôn Sách chợt quát một tiếng, Dương Châu cảnh thổ lúc nào thuộc về Tôn thị? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh mặc phi vương thần. Lưu Bị nói, Tôn Sách hiền chất, ngươi bây giờ đem người đầu hàng còn kịp. Nghe được Lưu Bị lời nói, Tôn Sách liền muốn ra trại đi bắt sống Lưu Bị, lại bị Chu Du ngăn trở. Bá phủ không thể khinh địch, chúng ta chỉ cần giữ vững xài tang thủy trại, Lưu Bị vĩnh viễn càng không Giang Đông. Một trận chiến này, Chu Du trước tiên thăm dò Lưu Bị nội tình, càng muốn biết Lưu Bị dưới trướng thủy sư chiến lược như thế nào.
cho nên dự định trước tiên lấy phòng thủ đại công, đợi hắn lộ ra sơ hở, lại nhất cử diệt chi. Đối mặt Chu Du thuyết phục, Tôn Sách ngạnh sinh nhịn xuống. Lúc này, trên mặt sông quân Hán chiến thuyền lui về quân Hán thủy trại bên trong, thủy trại trung quân đại trướng bên trong. Tốt lắm, Lưu Bị hỏi thăm Lô Túc, thái sử từ liên quan tới Sài Tang thủy trại tình huống. Thái sử từ trước tiên trả lời, bẩm báo chúa công, Sài Tang thủy trại từ Chu Du tự mình đóng giữ, phòng thủ cực kỳ trầm ổn. Mặt tướng từng xuất quân thăm dò mấy lần, nhưng không tiến triển chút nào. Vốn là thái sử từ còn nghĩ giáng đòn phủ đầu, chèn ép Giang Đông quân sĩ khí. Từ kính, Lưu Bị lại nhìn về phía Lô Túc, biết Lô Túc cùng Chu Du quan hệ, hai người này bạn tốt nhiều năm, đối với lai lịch của đối phương có thể nói nhất thanh nhị sở. Sài Tang thủy trại bố phòng tình huống, Túc rõ rành rành. Lô Túc mới mở miệng, trong trướng đám người kích động lên. Đã như vậy, thiên sinh sao không sớm định sách, để tại chúng ta sớm ngày công phá Sài Tang. Đúng dị nắm, mong thiên sinh thi sách. Chúng tướng la hét muốn tiến đánh Sài Tang thủy trại. Ai ngờ Lô Túc tiếp xuống một phen, lại làm cho mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ tại chỗ. Thật lâu không thể nói chuyện. Chương 354. Ngươi thôi diễn ta thôi diễn, ta dự phán ngươi dự phán. Chương 354. Ngươi thôi diễn, ta dự phán ngươi dự phán. Chính như Túc đối với Sài Tang thủy trại nội bộ bố phòng, rõ rành rành. Chu Du đối với Túc nghĩ pháp, cũng nhiên tại ngực. Lô Túc nói rất rõ. Hắn hiểu Chu Du cũng biết. Túc nếu có điều động tác, Chu Du nhất định sẽ giúp cho kịp thời phản kích. Lô Túc cao mày nói, không bằng để cho Nguyên Kinh Châu thủy sư Nguyên Ban nhân mã đối chiến Giang Đông thủy quân. Túc, cha thiếu bộ lâu. Đề nghị này vừa ra, Lưu Bị liền trầm mặt lại. Nguyên Kinh Châu thủy sư Nguyên Ban nhân mã, Lưu Bị cũng mang đến. Bao quát Thái Mạo, Trương Doãn, Văn Xính bọn người. Trong đó, Văn Xính là từ Hích Châu đều đủ thời. Liên vị ổn thỏa. Mặt tướng nguyện ý thử một lần. Lập tức, Thái Mạo, Văn Xính, Trương Doãn mấy người cùng nhau ra khỏi hàng. Chắp tay chờ lệnh. Hảo. Lưu Bị cũng bất quá nhiều do dự, trực tiếp để cho mấy người chế định kế hoạch. Ba người hiệu suất rất cao. Không bao lâu thương thảo ra kế hoạch tác chiến. Định vào ngày mai sáng sớm nổi trống khai chiến. Thời gian lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, bờ sông tiếng trống từng trận. Sài Tang thủy trại công phòng chiến cũng chính thức khai hỏa. Tây Bắc lại trại. Đây là Chu Du tạm thời quyết định ra kiến một chỗ thủy trại. Dựa vào Sài Tang thủy trại, phòng thủ sâm nghiêm. Đông đông đông. Theo nổi trống tiếng vang lên, Văn Sinh tự mình dẫn một chi thủy quân tiến đánh lại trại đại môn. 590 sát tiến đi. Giết, giết, đều giết từng trận. Trong trại cũng đồng dạng tiến hành phòng thủ phản kích. Từng trận mưa tên đánh tới, ngăn trở quân Hán bước chân tiến tới. Trên mặt nước, cùng tiến đệ nhất vũ khí, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Hậu phương trên mặt sông, đứng ở một chiếc lâu thuyền trên bong Lưu Bị lắc đầu. Chu Du người này, xem ra không đơn giản. Lưu Bị suy nghĩ, cái tên này cũng thường xuyên trong mộng nghe Tĩnh Vương lão tổ từng nói tới. Đáng tiếc trước tiên bị Tôn Kiên sử dụng. Chúa công, mặt tướng nguyện lại dẫn binh mã xông phá thủy môn. Trương Doãn chắp tay biểu thị, hảo, đi tiếp viện Văn Xính. Lưu Bị đồng ý Trương Doãn lĩnh mệnh mà đi. Lô Túc thì rơi vào trầm tư ở trong, thật lâu không có phản ứng. Từ Kính, như thế nào? Thật lâu đi qua, Lưu Bị lên tiếng hỏi thăm. Kinh Châu thủy sư Nguyên Ban nhân mã, sợ không phải Giang Đông thủy quân đối thủ. Lô Túc không thể không thừa nhận sự thật này. Tuy nói song phương dưới đáy binh sĩ thực lực không kém nhiều, có thể chỉ huy quan trên lệnh hiện lộ ra. Thái Mạo, Trương Doãn hai người cộng lại cũng không bằng một cái Chu Du. Cho ta. Lô Túc trên bong thuyền đi qua đi lại, bất chi bất giác, song phương tướng sĩ cờ giao chiến một ngày, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, mỗi người mới thối lui. Quân Hán thủy trại bên trong, Thái Mạo, Trương Doãn, Văn Xính mấy người không thể công phá Giang Đông quân cửa trại, từng cái không có cam lòng. Mặt tướng khẩn cầu chúa công cho phép Kim Vãn Dạ tập Sài Tang thủy trại. Văn Xính xúc động nói, có một đoạn thời gian chưa từng chỉ huy thủy quân cùng ở trên mặt sông tác chiến, bây giờ ác chiến một ngày, mới một lần nữa thích ứng. Từ cũng xin chiến. Thái sử Từ dậm chân đi ra. Hôm nay cả ngày chiến đấu, Thái sử Từ cũng không có gia nhập vào, thấy cực kỳ lo lắng. Tối nay không có gió lãng, thích hợp chiến đấu. Đánh hắn Giang Đông quân một cái trở tay không kịp. Nhưng hai người dạ tập kế hoạch cũng không có nhận được Lưu Bị tán thành. Chư quân mãnh liệt tâm tình, chuẩn bị ai hộ không hiểu. Lưu Bị lắc đầu. Nhưng lúc này, khẩn yếu nhất, trước tiên tỉnh táo lại. Càng là tiếp cận Hán vực nhất thống, Lưu Bị thì càng chú ý cẩn thận. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại nghiệp sắp thành lại bại, Lưu Bị đương nhiên không muốn bước vào theo gót. Hán vực khẳng định muốn nên đón thống nhất, Đại Hán cũng muốn nên đón lần thứ ba chấn hưng. Không thể nóng nội, để tránh lật thuyền. Giang Đông Dương Châu sớm muộn phải một lần nữa quay về triều đình quản lý. Kim Vãn thay phiên phòng thủ, cỡ nào tu chỉnh, ngày mai tái chiến. Lưu Bị nói, đám người mặc dù không cam tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có thể đối mặt Lưu Bị mệnh lệnh, chỉ có thể thi hành. Chờ đám người thối lui sau đó, Lưu Bị mới hỏi bên cạnh Lô Túc. Từ Kính, hôm nay quan sát một ngày, có không nhìn ra manh mối? Cả ngày xuống, Lưu Bị chờ mong Lô Túc nhìn ra Chu Du sơ hở, từ đó lôi đỉnh một kích. Chu Du tại thôi diễn chúng ta quân Hán thủy sư phương hướng tấn công, hôm nay bị đoán trúng, ngày mai cũng đại khái tỷ lệ có thể đoán đúng. Lô Túc trầm ngâm nói, có thể thôi diễn sao? Lưu Bị truy vấn. Lô Túc gật đầu, có thể, nhưng cũng có thể thôi diễn ta thôi diễn. Đây mới là Lô Túc không có trước tiên chỉ huy tấn công nguyên nhân. Ngày mai nhìn lại một chút tình huống, Chờ Chu Du thích đứng thái mạo, Trương Doãn đám người phương thức tác chiến, Túc lại chợt xuất kích, đánh hắn cái bất ngờ. Lô Túc gật đầu. Bây giờ chỉ có thể dùng thái mạo cùng Trương Doãn chỉ huy, quấy nhiễu Chu Du. "Hảo, rất tốt." Lưu Bị đại hỉ. Cùng trong lúc nhất thời, Sài Tang thủy trại bên trong, bóng đêm u lãnh, thủy trại bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, đuốc ánh sáng chiếu rọi bờ sông, sáng như ban ngày. Thủy trại trung quân đại trướng bên trong, Chu Du đang tại đi qua đi lại. Bên cạnh Tôn Sách nói, "Công cần, ngày đầu chúng ta giữ được thủy trại, Lưu Bị binh mã lại mạnh, cũng không công vào nổi." Giọng nói vô cùng vì phân chấn, "Còn phải công cần thôi diễn." Hoàn toàn dự liệu quân Hán thủy sư phương hướng tấn công. Một trận chiến này đánh Tôn Sách hồ to đã nghiền. Thái Mạo, Trương Doãn hai người không đủ gây sợ. Chu Du nói, "Dù chỗ lo nghĩ giả, duy chỉ có Lô Túc. Hôm nay ngôn chiến xuống, từ đầu đến cuối không thấy Lô Túc ra tay. Để cho Chu Du nội tâm sầu lo không thôi. Công cần sợ cái gì?" Tôn Sách không để bụng. Chu Du khổ sở nói, "Dù hôm nay chi thôi diễn cũng có thể bị Lô Túc suy diễn ra." Nghe nói như thế, Tôn Sách nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Như thế nói đến, chẳng phải là có thể tương kế tự kế. Thật có người lợi hại như vậy. Không tệ. Chu Du gật đầu. Từ ban ngày bên cạnh chậm, liên lợi đến Lô Túc tương kế tự kế, tiếp đó Chu Du mang đến đem kế lại kế. Ai ngờ không thấy Lô Túc thủ đoạn, để cho Chu Du có chút đứng ngồi không yên. Bước kế tiếp phải làm như thế nào? Tôn Sách nhíu mày hỏi. Nơi đây, Chu Du chỉ vào trên bản đồ một cái thủy trại nơi cửa. Nếu như tiếp tục từ Thái Mạo, Trương Doãn chỉ huy, quân Hán khả năng cao tiến đánh ở đây. Dừng lại một chút, nếu như Lô Túc chỉ huy phải nên làm như thế nào? Tôn Sách đội vàng truy vấn. Vậy thì làm phiền bá phủ phòng thủ thái, Trương hai người. Du tự mình đối chiến Lô Túc. Chu Du trịnh trọng nói. Đêm dần dần trôi qua. Sáng sớm, mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời dâng lên. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, cho mặt sông, thủy trại, chiến thuyền đều vây quanh một đạo biển vàng. Sài Tang thủy trại phía tây nam bị, một chỗ thủy môn bên ngoài, quân Hán thủy sư binh mã tập kết hoàn tất, bắt đầu từng bước tiến lên. Tại trong từng trận nổi chống âm thanh, đánh giết. Chúa công có lệnh, người đầu tiên xông vào thủy môn người sau lưng. Thường thiên kim, phong vạn hộ hầu. Tiên thưởng phong hầu, trọng thưởng như vậy phía dưới. Quân Hán tướng sĩ phát điên giống như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giết. Quân Hán kêu giết không ngừng. Giang Đông quân không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại Tôn Sách dẫn dắt phía dưới. Các tướng sĩ, theo ta xuất kích. Tương ngạnh phản kích, mặt sông đại chiến hừng hực khí thế. Cũng đang cướp đoạt thủy môn quyền khống chế thủy trại ở giữa, Chu Du tìm tới Lưu Mông. Chương 355. Lưu Thắng, tân thủ quan hoàn, loạn quyền đánh chết lão sư phó. Chương 355. Lưu Thắng, tân thủ quan hoàn, loạn quyền đánh chết lão sư phó. Bây giờ, Chu Du căn dặn Lưu Mông. Một khi thủy trại thất thủ, liền mang theo ba phủ, đi trước rút lui. Nơi này có 2000 tinh nhuệ thủy quân, trước tiên mang theo. Nói đi, Chu Du đem một cái lệnh phủ giao cho Lưu Mông. Chu Du trong kế hoạch một cái câu, không cho rằng Giang Đông quân có thể một mực giữ vững Sài Tang thủy trại. Đi qua những ngày qua quan sát, Chu Du phát hiện, quân Hán thủy sư thực lực cũng không yếu hơn Giang Đông quân. Quân Hán chậm chạp không thể công phá thủy trại nguyên nhân cũng đơn giản, chủ yếu là Giang Đông quân chiếm cứ địa lý ưu thế cùng sân nhà ưu thế. Nhưng loại ưu thế này kéo dài không được bao lâu, tất sẽ theo thời gian trôi qua, bị dần dần công phá. Cho nên Chu Du muốn bắt đầu mưu đồ đường lui. Ừm. Lữ Mông lĩnh mệnh mà đi. Trong trướng chỉ còn dư Chu Du một người. Ai, trước đây nếu là thừa dịp Kinh Châu thế cục lúc hỗn loạn, sớm mưu đến Giang Hạ quận, cũng không đến nỗi như hôm nay bị động như vậy. Nếu như muốn Giang Hạ quận xem như Sài Tang thủy trại lớn phía trước, Giang Đông thủy quân còn có thể cùng Lưu Bị binh mã, tại trên trường Giang đụng tới đụng một cái. Tử kính lại tại Lưu Bị dưới trướng hiệu lực. Chu Du bất đắc dĩ thở dài. Bị Lô Túc huấn luyện ra thủy quân, thực lực cùng Chu Du huấn luyện ra thủy quân không kém nhiều. Nhưng Lưu Bị thực lực có thể so sánh Tôn Kiên thực lực hùng hậu nhiều. Bởi vậy, quân Hán sư lượng, trang bị cũng nhất định đem so với Giang Đông quân muốn nhiều, muốn hảo. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chu Du chỉ có thể tận lực. Bất chi bất giác, hôm nay quân Hán cùng Giang Đông quân giao chiến rằng có xuống. Một mực kéo dài đến bên cạnh chậm. Song phương riêng phần mình bây giờ thu binh. Quân Hán thủy trại. Lô Túc tại trong doanh trướng của mình, đi qua đi lại. Đột nhiên, một thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiên phong đạo cốt, áo trắng như tuyết, đứng lơ lửng trên không. Lô Túc lên tiếng kinh hô. Bất quá, rất nhanh liền để cho cương ép chấn định lại. Đây không phải Lô Túc lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh Vương Lưu Thắng thân ảnh. Lô Túc gặp qua Tĩnh Vương. Bây giờ Lô Túc tất cung tất kính. Tử kính a. Lưu Thắng nhìn xem Lô Túc. Trước mắt cái này nhân tài, Lưu Thắng trước đây một tay từ Giang Đông dẫn đạo. Chỉ có điều Lưu Bị cùng Lô Túc cũng không quá tin tưởng mà thôi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từ nha. Lưu Thắng lời này vừa ra, Lô Túc đầu tiên là sững sờ, lập tức truy vấn, mong rằng Tĩnh Vương giải hoặc. Trong chướng đầu tiên là trầm mặc một hồi, Lưu Thắng mới tiếp tục mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu, bao quát Chu Du đều vào trước là chủ. Tại đề phòng Chu Du, Chu Du cũng tại đề phòng. Nghe được Lưu Thắng lời nói, Lô Túc cao mày nói, Tĩnh Vương, cái này có gì vấn đề sao? Binh pháp có nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có. Lưu Thắng gật gật đầu. Có từng nghe nói hay không bốn chữ? Tân thủ quan hoàn. Tân thủ quan hoàn. Lô Túc chần chờ một tiếng. Tân thủ quan hoàn. Tân thủ hiểu, quan hoàn cũng hiểu. Chung vào một chỗ, lại làm cho Lô Túc chậm chạp không thể hiểu ra. Hoặc giả thuyết loạn quyền đánh chết lão sư phó. Lưu Thắng lại nói, Loạn quyền đánh chết lão sư phó. Lỗ Túc lặp lại câu nói này. Trong mơ hồ, Lỗ Túc tựa hồ ngộ được. Tĩnh Vương có ý tứ là hỏi Lưu Thắng. Lưu Thắng trả lời, từ nghĩa là từ lục quân chuyển tới thủy sư, coi là thủy quân tân thủ. Cùng ngươi cùng Chu Du, cùng với Văn Xính, Thái Mạo, Trương Doãn ở giữa có không nhỏ khác nhau. Tại Lưu Thắng xem ra, Thái Sử từ mới nhập hành tân thủ, mới gia nhập vào thủy sư đội ngũ không bao lâu, thỏa đáng người mới. Nếu là người mới, vậy thì nhất định có tân thủ quang hoàn. Tùy ý một cái ngành nghề, người mới sau khi tiến vào đều sẽ có một đoạn quang hoàn thời gian. Từ nghĩa tiếp nhận huấn luyện, còn chưa tạo thành xáo lộ. Tất nhiên không có xáo lộ, gia chiêu ở giữa không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này cũng là ngành nghề trong lời nói, loạn quyền đánh chết lao sư phó. Tĩnh Vương để cho Tử Nghĩa đi thống quân tiến đánh thủy trại. Lỗ Túc biết rõ Lưu Thắng ý tứ. Không tệ. Bây giờ thế cục giằng co, cần một cái phá của người. Tử Nghĩa cũng rất không tệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lưu Thắng cười cười. Sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất không thấy. Phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Lỗ Túc đội vã rời đi doanh trướng của mình. Đi suốt đêm tìm Lưu Bị chúa công, có phá cục kế sách. Nghe được thanh âm mừng rỡ, Lưu Bị cũng không nhịn được phân chấn. Tử Kính, kế hoạch thế nào? Có phá cục kế sách, vậy còn không mau mau nói. Chúa công có thể để Tử Nghĩa xem như thủy sư thống soái, xuất linh thủy quân huynh đệ, tiến đến tiến đánh xài tang thủy trại. Lỗ Túc nói xong lời này, không chỉ có Lưu Bị sững sờ tại chỗ, một bên Văn Xính, Thái Mạo, Trương Doãn, thậm chí Thái Sử Tử đều ngẩn ở tại chỗ. Tử Kính, chẳng lẽ là đang mở trò đùa? Thái Sử Tử sau khi phản ứng, hỏi thăm Lỗ Túc. Phóng nhãn tại chỗ đông đảo thủy sư trong hàng tướng lãnh, kinh nghiệm ít nhất Thái Sử Tử. Lỗ Túc, thế mà để cho Thái Sử Tử làm thủy sư thống soái, can hệ trọng đại, từ không dám phá hỏng chúa công chuyện tốt. Thái Sử Tử chào từ giã. Lưu Bị do dự một hồi, hỏi Lỗ Túc, vì sao Tử Kính muốn để Tử Nghĩa làm thủy sư thống soái? Gặp Lưu Bị đặt câu hỏi, Lỗ Túc nói, trước mắt chỉ có Tử Nghĩa có thể đánh Chu Du một cái trở tay không kịp. Tử Nghĩa không có xáo lộ, vậy thì không có dấu vết mà tìm kiếm. Chu Du há có thể phòng bị? Chu Du chỉ phòng túc cùng Thái, Trương, Văn Bao của quân. Làm sao có thể thống quân Tử Nghĩa? Lần này, T. Đám người hít sâu một hơi. Hiểu rồi, toàn bộ hiểu rồi. Bởi vì Chu Du phòng thủ mạch suy nghĩ đang nhắm vào Lỗ Túc cùng Thái, Trương, Văn bọn người chế định. Tử Nghĩa, nếu không thì thử một lần. Lưu Bị hỏi. Lời đã nói đến mức này, Thái Sử Tử cũng không có lý do cự tuyệt. Lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Ừm. Ngày kế tiếp, quân Hán thủy sư ngày thứ 3 tiến công. Xài Tang thủy trại đông nam sừng. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông, đột nhiên giết ra một chi cường hãn binh mã. Trên mặt sông tất cả đều là chiến thuyền, cột buồm, thuận gió, giết, đều giết từng trận. Quân địch đánh bất ngờ, không có khả năng. Đại đô đốc bảo hôm nay quân Hán chủ yếu tiến đánh bắt trại. Đông Nam trại giáp giang đông quân tướng sĩ thấy cảnh này sau, lập tức kinh hoàng. Nhóm người này không phải thủy quân bên trong tinh nhuệ, gần nhất mới chiêu mộ trở về tân binh, chưa từng trải qua quá nhiều chiến đấu, kinh nghiệm không đủ. Đối mặt trại bên ngoài trên mặt sông điên cuồng đánh giết quân Hán thủy sư, lập tức sợ vỡ mật. Quân Hán thủy sư chính là, nhưng là tại Thái Sử Tử dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đối với chỗ này thủy trại phát khởi cường công. Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông lên sát tiến đi. Sau lưng, từng cái tướng sĩ giống như mãnh hổ xuất lồng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trận chiến đấu này không có quá nhiều ngoài ý muốn, thuận lợi vô cùng. Bởi vì nơi đây trại giáp chỉ có tân binh 3000. Một vòng thế công phía dưới, quân Hán tướng sĩ phá vỡ thủy trại biên môn. Quả nhiên, Giang Đông quân chủ lực đều không có ở đây ở đây. Quá tốt rồi, lần này nhất định nhất cử phá trại. Chúng tướng sĩ nhao nhao đại hỉ. Kế tiếp, tất cả mọi người vẫn như cũ dựa theo Thái Sử Tử an bài, tiếp tục tiến công. Xài Tang ai ở bắt trại? Rất nhiều Giang Đông quân tướng lĩnh đều đang đợi quân Hán lần nữa tiến công. Báo, đại công tử, quân Hán thủy sư công phá Đông Nam trại giáp. Lời này vừa ra, người người chấn kinh, Tôn Sách đầu góc trống rỗng. 9. Chương 356. Thiên hạ không có thứ hai cái Giang Đông, nhân gian cũng không có thứ hai cái Chu Du. Chương 356. Thiên hạ không có thứ hai cái Giang Đông, nhân gian cũng không có thứ hai cái Chu Du khả năng, tại sao lại Đông Nam trại giáp? Tôn Sách lên tiếng kinh hô. Công cần không phải nói, hôm nay Lưu Bị nhất định công bắt trại. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Chu Du càng là khí cấp công tâm, một hơi thuận không qua tới. Lúc này phun máu. Phúc. Tại sao có thể như vậy? Hai ngày trước bình thường, vì cái gì hôm nay? Chẳng lẽ không phải Tử Kính thống soái binh mã? Trong nháy mắt, Chu Du liền biết. Công cần. Tôn Sách vội vàng trợ giúp Chu Du. Đại công tử, việc đã đến nước này, Du nguyện ý tự mình vãn hồi cục diện. Chu Du rất nhanh tỉnh táo lại. Công cần, bên ngoài trại phá, chúng ta còn có thể lui giữ bên trong trại. Tôn Sách đối với Chu Du vô cùng tín nhiệm. Chu Du lần này dị thường kiên quyết. Không thành. Đông Nam trại giáp vừa vỡ, toàn bộ Xài Tang thủy trại thủ không được thuyết phục Tôn Sách. Bá phủ, ngươi dẫn theo một chi binh mã tới trước Lư Giang quận bên trong tiếp ứng ta. Chu Du an bài cho Tôn Sách lẻ một linh nhiệm vụ. Tại Bành Trạch hồ xung quanh, sớm mai phục, Du sẽ đem Lưu Bị mang đến. Gặp Chu Du trịnh trọng như vậy, Tôn Sách không còn quá nhiều do dự, xuất quân từ bắc trại đi trước một bước. Người tới, truyền Lữ Mông. Chu Du lại truyền gọi Lữ Mông. Không bao lâu, Lữ Mông cấp tốc đến bắc trại, lập tức thi hành phương án thứ hai. Chu Du dặn dò, thủy trại bị công phá đều tại Chu Du trong dự liệu, bởi vậy sớm đã chuẩn bị kỹ càng bộ thứ hai phương án. Bộ này phương án bên trong không bao gồm Tôn Sách. Bây giờ chúa công Tôn Kiên bệnh nặng, Tôn Sách tồn tại lộ ra vô cùng trọng yếu. Không có Tôn Kiên cùng Tôn Sách Giang Đông Vân, sẽ bị Lưu Bị ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Ừm. Lữ Mông chắp tay lĩnh mệnh, làm bộ muốn xuất quân đi hộ vệ Tôn Sách. Đi qua bên cạnh Chu Du lúc, Lữ Mông đột nhiên ra tay, nhất kích đánh cho bất tỉnh Chu Du. Chúng tướng thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Lữ Mông im ngay. Lữ Mông thô bạo đánh gãy lời của mọi người. Thiên hạ không có thứ hai cái Giang Đông, nhân gian cũng không có thứ hai cái Chu Du. Giang Đông có thể không có Lữ Mông, nhưng không thể không có Đại Đô Đốc. Lữ Mông xúc động nói: "Người tới, đem Đại Đô Đốc đưa ra bắt trại, đưa đến Lư Giang của đi." Lập tức, hôn mê Chu Du bị hơn 10 cái giáp sĩ mang đi. Đại Đô Đốc kế hoạch che toàn bộ biết được. "Chư quân, chúng ta đều biết trở thành quân Hán mồi nhử, đến lúc đó chắc chắn phải chết." Lữ Mông nhìn quanh đám người, khiếp đảm sợ chiến giả, nhưng tùy tùng Đại Đô Đốc cùng nhau rời đi. Âm thanh rơi xuống. Nửa ngày đi qua, không có người ra khỏi hàng. "Hảo, vậy thì vì Giang Đông chiến, sinh tử không sợ." Lữ Mông nâng cao trường kiếm, vô cùng kiên định. "Chiến, chiến, chiến." Đám người chiến ý dâng cao. Lữ Mông cười to lên, lập tức truyền ta quân lệnh. Tất cả mọi người ra khỏi bắt trại, ý theo kế hoạch làm việc. Theo quân Hán thủy sư tướng sĩ liên tục không ngừng đánh vào trong thủy trại. Trận chiến đấu này cán cân thắng lợi, đã bắt đầu ưu tiên. Khuynh hướng quân Hán bên này, Giang Đông quân thủy sư tướng sĩ liên tục bại lui, cuối cùng không thể không lui vào bên trong trại, tiến hành phòng thủ. Lữ Mông đem người dựa vào bên trong trại, gắt gao chặn quân Hán tướng sĩ đau thương. "Tướng quân, đại công tử cùng đại đô đốc rút lui đã lâu, ta cũng nghĩ biện pháp phá vây a. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, thời điểm phá vây rút quân." Lữ Mông nhìn xem trại bên ngoài một mảnh đen kịt quân Hán tướng sĩ, cùng với đem thủy trại chắn đến chật như nêm cối quân Hán chiến thuyền. "Phá vây?" Lữ Mông tự giễu một tiếng. "Phá vây không được, không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng thực lực có thể từ thủy trại phá vây ra ngoài." Đám người nghe vậy, nhao nhao cúi đầu. Một cỗ đau buồn bầu không khí quanh quẩn hiện trường cùng trong lòng. "Báo!" Một cái Giang Đông quân tiểu binh chạy như bay đến. Quân Hán thủy sư trung quanh đem chọn tọa xài tang thủy trại bao vây. Lưu Bị mời tướng quân trả lời. Nghe xong tiểu binh hồi báo, Lữ Mông đứng người lên, sửa sang lại một cái xốp xếp khôi giáp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xài bước hướng đi trong trại đài cao. Trên đài cao, Lữ Mông đối mặt với vạn quân trùng đây, không sợ hãi. "Lưu Bị ở đâu?" "Giang Đông quân Lữ Mông ở đây." Một tiếng quát lớn đi qua nguyên bản vây rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền, đột nhiên nhường ra một con đường. Một chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới. Bong thuyền, ngay phía trước, đứng một thân ảnh. Chính là Lưu Bị. "Lữ tướng quân, xứng đáng Giang Đông, xứng đáng Tôn Kiên. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng theo ta trở về kiến nghiệp. Hiệu trung triều đình, kiến công lập nghiệp." Lưu Bị chiêu hàng Lữ Mông. Trên đài cao, Lữ Mông lắc đầu. Hoàng thúc coi trọng, che lại không chịu được nổi. Rất đơn giản trả lời. Hôm nay Lưu Bị phá thiên tế, Lữ Mông cũng sẽ không đầu hàng. Lữ Mông lựa chọn, quyết định một việc, trời sập xuống cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. "Hoàng thúc, số mệnh như thế." Lữ Mông thét dài một tiếng. "Cái gì là số mệnh?" Lưu Bị hỏi. Lữ Mông trả lời, "Số mệnh, Lữ Mông chỉ xứng tại Giang Đông sống sót. Trung thần không chuyện hai chủ." Âm thanh quanh quẩn tại thủy trại xung quanh, kéo dài chưa ngừng. Một bên thái sử từ sau khi nghe nói, đề nghị Lưu Bị: "Chúa công, tất nhiên người này chấp mê bất ngộ, vậy liền để các minh đệ chém giết vào a. Mặt tướng nguyện ý thay chúa công bắt sống người này." Thái sử từ trở lệnh: "Không, người này tính tình cương liệt, bắt sống không được hắn." Lưu Bị cảm thấy vô cùng tiếc hận. Qua nhiều năm như vậy, theo số đông nhiều chư hầu ở trong, chiêu hàng qua không ít tướng lĩnh, duy chỉ có không có từ Giang Đông trong quân chiêu hàng thành công qua. Tô Mậu, Hàn Dương, Hoàng Cái một số người đều vươn cổ liền giết. Bây giờ Lữ Mông cũng là lựa chọn như vậy. Lưu Bị một trận phiền muộn, muốn hay không dùng trung thành đan đem đổi lấy những người này hiệu chung. Đáng tiếc nhóm người này tổng hội tại thời khắc mấu chốt trước một bước đạp vào hoàng tuyển. Khu vực phía nam Trường Giang anh hảo làm cho người kính nể. Lưu Bị thở dài nói: "Tất nhiên không muốn đầu hàng, vậy thì lời còn chưa dứt." Nhưng chúng tướng sĩ hiểu rồi Lưu Bị ý tứ, đại chiến lại nổi lên, tiếng đều giết dầm trời. Chờ bên cạnh chậm thời gian, thủy trại bên trong tất cả Giang Đông quân tướng sĩ đều không ngoại lệ, đều chết trận. Duy chỉ có còn có cuối cùng một thân ảnh sừng sững ở thủy trại phía trên. Lữ Mông, Hán bực nhất thống, Đại Hán Tam Hưng chiều hướng phát triển, há tất chấp mê bất ngộ. Thái sử từ đem người đem Lữ Mông bao bọc vây quanh, chỉ cần một đạo mệnh lệnh xuống, trong vòng vây Lữ Mông chắc chắn phải chết. Lữ Mông nhìn quanh tả hữu, cô đơn chiếc bóng, tạo hóa trêu ngươi. Thét dài đi qua, Lữ Mông giơ lên trong tay kiếm gãy, hướng về cổ một vòng, phốc một không xùy, huyết thủy bắn tung tóe, thân thể của hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Tả hữu người tới tìm trên một bức hảo quan tài, đem thi thể của hắn an táng tiếp. Thái sử từ phân phó nói: "Ê!" Lập tức có người lĩnh mệnh làm việc. Theo Lữ Mông ngã xuống, toàn bộ xài tang thủy trại bị quân Hán triệt để trường khống, đồng thời cũng tuyên cáo Giang Đông thế lực tây bộ môn hộ bị Lưu Bị chiếm giữ. Quân Hán tùy thời có thể từ xài tang thủy trại xuất phát, xôi theo Giang Đông tiến, một đường giết kiến nghiệp thành đi. Từ xài tang hướng về đông còn có khoảng cách không ngắn, Trường Giang thủy trên đường nhất định trở ngại trọng trọng. Lưu Bị nói: "Ta dự định trước tiên bình định dự trước quận, lại chia binh hai đường, thủy lục cùng ăn, cưới thuyền song hành. Ai muốn vì lục quân tiên phong tiến đánh dự trường quận các nơi, xài tang thủy trại nam bộ toàn bộ dự trương quận. Mặt tướng nguyện đi. Mặt tướng cũng nguyện đi. Hai thân ảnh ra khỏi hàng. Chương 357. Lưu Bị, ta liền muốn thận trọng từng bước, ổn đứng bước đánh. Chương 357. Lưu Bị, ta liền muốn thận trọng từng bước, ổn đứng bước đánh. Đám người theo tiếng đều nhìn lại. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung nghe Lưu Bị muốn tiến đánh dự trương toàn cảnh, hai người lúc này ra khỏi hàng, biểu thị nguyện ý lãnh binh đi bắt tất cả tòa thành trì. Chúa công, chúng ở lâu Trường Sa. Trường Sa quận lại gần như dự trương quận, cho nên lão phu đối với dự trương các nơi cực kỳ thấu hiểu. Nguyện tự mình dẫn một chi binh mã, vì chúa công giành dự trương toàn bộ quận. Hoàng Trung chắp tay nói. Ngụy Duyên cũng nói, kéo dài nghe nói trấn thủ dự trương đại tướng, vì đồng tập kích Trần Vũ nhị tướng. Bởi vì lo nghĩ lao tướng quân tuổi tác đã cao, lão phu bảo đào chưa già. Hoàng Trung vội vàng nói. Lưu Bị khoát khoát tay. Đã như vậy, Hán Thăng cùng Văn Trưởng, các lĩnh một quân. Hán Thăng tiến đánh đồng tập kích, Văn Trưởng tiến đánh Trần Vũ. Ai trước tiên bắt được tướng, liền bị công đầu. Gặp Lưu Bị như vậy an bài, hai người lúc này lĩnh mệnh. Ừm. Không bao lâu, Hoàng Trung, Ngụy Duyên các lĩnh một quân, một đường xuôi nam. Lưu Bị thì dẫn dắt khác tam quân tướng sĩ, tại Sài Tang chờ tin tức. Đại ca, quân ta công phá Sài Tang, chắc hẳn cái kia Tôn Kiên nghe tin đã sợ mất mật. Trương Phi dậm chân đi ra. Sao không thừa cơ hội này, mang theo quả đại thế, trực tiếp nào về phía Kiến Nghiệp. Đối mặt Trương Phi đề nghị, Lưu 27 chuẩn bị lắc đầu không ngừng. Dực Đức chớ nóng lòng. Càng là tiếp cận thành công, Lưu Bị thì càng khẩn trương. Chuẩn bị, tình nguyện chậm rãi mài phía dưới Giang Đông, cũng không nguyện ý chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến sắp thành lại bại. Càng nhanh, lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Quân Hán đánh chiếm Giang Đông, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể nóng lòng nhất thời. Lưu Bị không nóng không nổi. Lỗ Túc thấy, lúc này mới yên tâm lại. Dựa theo bây giờ thế cục, Giang Đông thất bại, thời gian sớm chậm vấn đề mà thôi. Thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, mới là thượng sách. Giang Đông quân tại Sài Tang chiến bại tin tức, một đường chuyển đến Hứa Xương. Chu Du bại, Tào Tháo kinh hãi. Đối với thủy chiến, Tào Tháo cũng không hiểu rõ lắm. Giang Đông thủy sư danh xưng Hán vực vô địch, làm sao lại thua với Lưu Bị lính mới thủy sư? Giờ khắc này, Tào Tháo khó có thể lý giải được. Chúa công, Lưu Bị, Chu Du hai quân rằng có tiền kỳ, Giang Đông quân còn có thể trưởng không thế cục. Về sau, lui lại Lỗ Túc cùng Thái Mạo bọn người, để cho thủy sư tướng lĩnh Thái Sử từ chỉ huy binh mã, nhất cử công phá Sài Tang thủy trại. Nghe được giảng giải, Tào Tháo nghẹn họng nhìn chân chối. Thái Sử từ không phải Lưu Bị dưới trướng Thanh Châu tướng lãnh bộ binh sao? Để cho một cái tướng lãnh bộ binh đi quản lý thủy sư. Chúa công, đó là hai năm trước sự tình. Tuân Úc thở dài một tiếng. Thái Sử từ điều chỉnh đến thủy sư trong đội ngũ. Sài Tang một trận chiến, thủy chiến kiếp sống bên trong mới ra đời. Tuân Úc khổ tâm nói, tân thủ lên đường, loạn quyền đánh chết lao sư phó. Tào Tháo lúc này mới phản ứng lại. Lưu Bị cầm xuống Sài Tang, ác sẽ trước tiên công dự trường các nơi, ổn định hậu phương về sau mới có thể tiến quân Kiến Nghiệp. Lúc này, Tào Tháo đoán được Lưu Bị ý đồ, không thể để cho thuận lợi như vậy xuống. Người tới không đợi Tào Tháo ban bố mệnh lệnh, một đạo cấp báo truyền vào. Báo, chúa công, Duyện Châu, Tùng Châu binh mã tại đến nội nghĩa, Lữ Bố xuất lĩnh dưới, từ bắc bộ, tây bộ thẳng đến Dĩnh Xuyên, hỏa lực tập trung bày trận, đối với Hứa Xương nhìn chằm chằm. Nghe tin bất ngờ cái tin tức này, Tào Tháo đau đầu nuốt nước. Đến nội nghĩa, Lữ Bố hướng về phía Tạc Hời, vốn định phái người đi trợ giúp Giang Đông quân, ai ngờ mệnh lệnh còn không có ban bố. Đến nội nghĩa, Lữ Bố lãnh binh xâm phạm, chúa công, Tùng Châu, Duyện Châu binh mã xâm phạm, đơn giản là muốn kiểm chế chúng ta xuất binh cứu viện Tôn Kiên thôi. Trần Quân trầm ngâm nói, chỉ cần chúng ta không phát binh, hai đường binh mã cũng sẽ không dễ dàng sát tiến Dĩnh Xuyên. Không phát binh liền không sao. Tuân Úc lại nói, nếu là không phát binh, Tôn Kiên sớm chậm sẽ bị Lưu Bị bắt giữ. Khi đó, quân Hán đem Dự Châu bao bọc vây quanh. Tại chỗ chư quân, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện trường lập tức trầm mặc xuống. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không có người nói chuyện, người người đều đang đợi một cái hồi phục. Phát binh cứu viện Tôn Kiên, án binh bất động, để phòng đến nỗi nghĩa cùng Lữ Bố. Tào Tháo lâm vào trong vô cùng gian nan lựa chọn làm. Phải làm sao mới ổn đây trong điện? Tào Tháo đi qua đi lại. Nửa ngày đi qua, vừa nghĩ đến một cái biện pháp. Trong tay Tôn Trọng Nưu có 2 vạn binh mã, sao không phải nhánh binh mã này tiến đến Giang Đông cứu viện? Nghĩ tới đây, Tào Tháo lúc này triệu kiến Tôn Quyền, nói rõ tình huống sau đó. Tôn Quyền biểu thị nguyện ý xuất quân trở về Giang Đông trợ giúp. Cũng không phải, Trọng Nưu hiền chất. Tào Tháo nói, Chu Thái xuất quân trở về tiếp ứng. Hiền chất tại Hứa Xương tiếp tục tản giải sâu, du lãm nhất hạ sơn thủy. Lời nói bên trong tiện thể nhắn, kể 1.000 nói 1 vạn, Tôn Quyền tạm thời không có khả năng trở về Giang Đông. Tôn Quyền sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi. Hảo, Tôn Quyền chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Ai bảo hắn là hạt nhân đâu? Sau nửa canh giờ, Chu Thái mang theo 2 vạn Giang Đông quân từ Hứa Xương xuất phát, một đường xuôi nam. Trong thành, Tôn Quyền ngồi ngay ngắn đại điện, trong đầu từ đầu đến cuối suy nghĩ Giang Đông sự tình. Công Cẩn cùng Đại Minh không thể giữ vững Sài Tang, thủy trại ném một cái, Lưu Bị liền có thể đây là dựa vào. Một đường xâm chiếm dự trương các nơi. Đối với cái này, Tôn Quyền lo lắng. Một bên Lục Tốn, nhưng là nhắm mắt trầm tư. Bá lời, nhị công tử có gì phân phó? Lục Tốn nghe vậy mở to mắt, chắp tay đợi mệnh. Giang Đông sẽ đi theo con đường nào? Tôn Quyền hỏi Lục Tốn. Ai? Trong điện truyền đến Lục Tốn thở dài một tiếng. Nhị công tử trong lòng đã có đáp án, sao lại cần hỏi kém? Câu nói này để cho đại điện lần nữa trầm mặc xuống. Tôn Quyền không nói thêm gì nữa. Giang Đông, Kiến Nghiệp, Lưu Bị đại quân công chiếm Sài Tang thủy trại tin tức truyền về, chắn đều không chặn nổi. Trong thành lòng người bàng hoàng. Phá, Sài Tang thủy trại cuối cùng vẫn là bị công phá. 453 quân Hán tùy thời có thể xuôi theo Giang Đông tiến, một đường xuyên qua, giết Kiến Nghiệp. Ta đã sớm khuyên qua chúa công, sớm một chút đầu hàng. Bây giờ còn chưa phải là bản thân nhục nhã. Triều đình binh mã nhanh lên sát tiến Kiến Nghiệp a. Chúa công không hạ lệnh, sai người đi Lư Giang quận, Dự Trương quận trợ giúp. Trong thành nhân viên có ủng hộ đầu hàng, có một lòng tử chiến đến cùng, cũng có trung lập ngắm nhìn. Các phương thế lực quần quận sóng ngầm. Tôn Kiên trong phủ đệ biết được Chu Du, Tôn Sách bại tin sau đó, Tôn Kiên sắc mặt tái nhợt một mảnh. Sài Tang chính là Giang Đông Tây bộ môn hộ chỗ. Sài Tang ném một cái, Lưu Bị binh phong thủy thời có thể nào về phía Kiến Nghiệp. Vốn là có bệnh trong người Tôn Kiên, chịu đến sự đả kích này sau đó, cơ thể càng là suy yếu. Sau nửa canh giờ, không cách nào đứng thẳng, trực tiếp bị bệnh liệt giường. Trong lúc nhất thời, Kiến Nghiệp thành kém chút lâm vào rắn mất đầu tình cảnh. Cuối cùng, Trình Phổ từ Trường Giang thủy chạy về, chủ trì đại cuộc. Chúa công, Đương Nhiêu, hai người tại trong phòng tương kiến. Chúa công yên tâm, phổ thể sống chết thủ vệ Giang Đông, thủ vệ Kiến Nghiệp. Trình Phổ xúc động nói, Đương Nhiêu, đi đem mấy cái kia bắt con kêu đến a. Tôn Kiên phân phó, Tôn Sách tại Lư Giang tiền tuyến, Tôn Quyền lại ở xa Hứa Xương làm con tin. Tôn Kiên định cho ngoài ra tiểu nhi tử an bài đường lui. Ê, Trình Phổ quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trình Phổ đi quay lại, sau lưng đi theo ba đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Chương 358, ngã ly làm hiệu, không thần phục giả, hết thể chặt chết. Chương 358, ngã ly làm hiệu, không thần phục giả, hết thể chặt chết. Đem ba cái tiểu hài mang vào trong phòng sau đó, Trình Phổ liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Bốn phía phương biên mấy chục mét bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Ước chừng qua khoảng một cách giờ, cửa phòng mới một lần nữa cốt cách một tiếng đẩy ra. Tôn Dực, Tôn Công, Tôn Thượng Hương ba cái tiểu hài đi ra, không khóc không náo. Nhưng Trình Phổ phát hiện ba tiểu hài nước mắt trên mặt. Sau đó, một cái lao nô đón đi ba người. Đương Nhiêu, Tôn Kiên âm thanh vang lên. Trình Phổ đội vàng đi vào trong phòng đợi mệnh. Gần nhất thế cục dung chuyển, phải tỏa chân Kiến Nghiệp. Tôn Kiên gian khổ nói, ừm. Trình Phổ lĩnh mệnh, Dự Trương quận, Hoàng Trung, Ngụy Duyên tuần tự từ Nam Bộ trở về, Sài Tang thủy trại. Báo, chúa công, thang quân chiến thắng trở về. Báo, chúa công, văn trưởng tướng quân chiến thắng trở về. Liên tiếp hồi báo đi qua, hai thân ảnh bước vào trung quân đại trướng. Hoàng Trung, Ngụy Duyên, bái kiến chúa công. Hai người hướng Lưu Bị hồi báo chiến tích. Đồng tập, kích, Trần Vũ nhị tướng bị đánh bại. Trong đó, Trần Vũ tại trong hôn chiến bị đánh rơi dưới ngựa, tại chỗ bỏ mình. Đồng tập, kích, bị quân Hán đoàn đoàn bao vây, không muốn chịu bắt được. Cũng tại chỗ tự vẫn bỏ mình. Không ngại, lựa chọn của bọn hắn. Lưu Bị khoát khoát tay. Ném hoặc không ném, đều tại một ý niệm. Bây giờ Dự Trương đã định, theo túc góc nhìn lỗ túc bước ra một bước, lời mới giảng một nửa. Báo. Một tên lính quèn bọt vào. Cẩm Ý Liễu vệ đại tế Tiểu Văn Ưu trước tiên sinh đưa tới mật tín một phong. Tiểu binh đem một phong thơ giơ cao khỏi đầu. Thư tín rất nhanh đã rơi vào trong tay Lưu Bị. Lưu Bị mở ra xem xét. Chư vị, Văn Ưu thành công xúi dục hội kê thế gia, chỉ chờ hội kê quận chuyển đến tin tức. Chờ hội kê quận bình định sau đó, lại cùng nhau phát binh, tiến đánh Kiến Nghiệp. Lưu Bị đem thư tín truyền đọc tiếp, giao cho đám người xem. Giang Đông một phần của Dương Châu. Dương Châu hết thảy có 6 cái quận. Theo thứ tự là Dự Trương quận, Hội Kê quận, Lư Giang quận, Đan Dương quận, Nô quận, Cửu Giang quận. Trong đó Dự Trương quận đã bị Lưu Bị đánh hạ. Lại thêm Hội Kê quận lời nói, Giang Đông có 1-3 địa bàn muốn rơi vào trong tay Lưu Bị. Đến lúc đó tạo thành lực ảnh hưởng cùng lực trung kích, sẽ trong nháy mắt đánh tan Kiến Nghiệp thành bên kia ngoan cố thế lực. Quá tốt rồi, vậy thì chờ Văn Ưu trước tiên sinh tin tức chúng tướng đại hỉ. Người người ma quyền sát trưởng, chờ đợi chinh chiến. Dương Châu, Hội Kê quận, Sơn Âm huyện. Tòa này quận bên trong trị sở thành trì, bầu không khí trở nên ngày càng khẩn trương lên. Trong quận thủ phủ, Thái thú lo lắng lật đang không ngừng lật xem trước mắt từng phần nhân sự bảng báo cáo, cẩn thận tra duyệt mỗi một cái huyện lệnh tên cùng kỹ càng hồ sơ. Quá vội vàng, nếu như cho ta thời gian 2 năm, có thể làm được không động đao binh, cầm xuống toàn bộ hội kê. Bây giờ vội vàng động thủ, đoán chừng sẽ có biến số. Lo lắng lật thở dài đi qua, ngẩng đầu nhìn về phía một người. Người kia người mặc thanh sam, khuôn mặt mang mặt nạ, chính là Cẩm Ý Liễu vệ đại tế Tiểu Lý Nho. Trọng liệu. Lý Nho do dự một tiếng, trong lòng vội vàng, khó khăn trở ngại khẳng định có, nhưng hôm nay thế cục không được cũng muốn đi. Thời khắc này Lý Nho mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản. Gần nhất tin tức cũng biết, quân Hán công phá Sài Tang thủy trại, tiếp lấy liền muốn chỉ huy đông tiến. Ngươi bây giờ tỏ thái độ, cùng quân Hán sát tiến Kiến Nghiệp thành sau lại tỏ thái độ, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lý Nho mà nói, để cho đại điện tạm thời yên tĩnh trở lại. Nửa ngày đi qua, mới lần nữa chuyển đến âm thanh. Đại tế Tiểu nói cực phải, lo lắng lật yên lặng gật đầu. Quân Hán Lưu Bị đối với các nơi thế gia thái độ, lo lắng lật rất rõ ràng. Nhưng mà có một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ cần là phối hợp Lưu Bị cải chế, phổ biến tân chính thế gia, trên cơ bản đều trải qua so tốt. Lo lắng lật muốn mang lĩnh hội kê ngu ra, khi cái kia phối hợp thế gia quần thể, Sơn Âm huyện cùng với thành trì trung quanh, ta có thể miễn cưỡng trưởng khống. Quận bên trong chỗ xa hơn, chỉ sợ khó mà hiệu lệnh. Lo lắng lật phân tích tình huống. Giang Đông nội bộ tương đối phức tạp. Toàn bộ Giang Đông là từ từng cái thế gia hào cường bộ khúc chống đỡ, lo lắng lật chỉ có thể ngu ra binh mã, không cách nào vượt quyền chỉ huy những thế gia khác bộ khúc, có thể hay không giải quyết Sơn Âm trong huyện chủ quân? Lý Nho hỏi. Có thể. Lo lắng lật gật đầu một cái. Trong thành đại tướng Phan Trương, Tôn Kiên Lưu lại giám sát ta. Trong tay Phan Trương có một chi binh mã, dù ngăn được Lo Lắng Lật. Đại tế tiểu, Tôn thị tại Giang Đông thống trị thời gian không tính là quá lâu. Huống hồ cũng không có chân chính trên ý nghĩa thống nhất Dương Châu. Những năm gần đây, Tôn thị trên mặt nổi trông coi Dương Châu các nơi, nhưng trên thực tế chân chính nói chắc chắn, còn phải Giang Đông bản địa thế gia, hào cường. Mặc dù tình huống như vậy, nhưng chúng ta ngu ra dơ lên đại kỳ sau đó, muốn các nơi hưởng ứng, sợ là Lo Lắng Lật đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Hội kê quận bên trong, không chỉ có trị Sở Sơn Âm huyện cái thành trì này, ta sẽ đi liên lạc một chút địa phương hào cường, sĩ tộc. Lý Nho lời này vừa ra, Lo Lắng Lật lập tức sững sờ, nói, hội kê quận bên trong khác hào cường sao? Hội kê quận bên trong cũng không phải là chỉ có ngu ra một cái hào cường, các thế lực lớn nhỏ cũng không ít. Lý Nho gật đầu, ta sẽ giải quyết hảo vấn đề này. Sơn Âm huyện nhất định phải trước tiên trưởng khống. Sơn Âm huyện hội kê quận trị sở, toàn bộ hội kê hoạch tâm thành trì, chỉ cần ở đây quyết định, những thành trì khác đoán chừng chỉ có thể mượn gió bẻ măng. Quận bên trong các nơi trong thành trì cũng không có quá lớn binh lực. Sơn Âm tuyên bố quy hàng sau đó, hướng gió liền sẽ thay đổi. Đồng thời, ta sẽ liên hệ chúa công bên kia, Nhương Hoàng Trung, Ngụy Duyên chỉ huy binh mã, từ dự trương chặn ngang, nhất định có thể rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi này lôi đỉnh thủ đoạn. Hảo, Lo Lắng Lật cắn răng một cái, làm ra quyết định. Ta sẽ lấy hội kê thái thú danh hảo, tự mình cái tiếp theo thiết mời, để cho Phan Trương quận thủ phủ dự tiệc, một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó, ta không chê trong phủ binh mã, đao phủ thủ xin đợi chờ lệnh. Ngã ly làm hiệu, không thần phục giả, cùng nhau chặt chết. Lo Lắng Lật chỉnh trọng nói. Lý Nho hỏi, Phan Trương sẽ để phòng ngươi sao? Sao tốt? Điểm này, mấu chốt. Hội kê quận ta tới làm nhà, mặc dù Tôn Kiên tâm phúc, để cho ta thuyết phục có thể làm không được. Nhưng mà mời hắn đến đây dự tiệc, hẳn là không có vấn đề. Lo Lắng Lật cam đoan nói. Chờ Phan Trương tiến vào quận thủ phủ sau đó, Lo Lắng Lật sẽ phái người đi đoạt lại Phan Trương binh mã. Hai bút cùng vẽ. Vậy thì theo lời ngươi nói đi làm. Lý Nho đồng ý. Sơn Âm huyện Nam Thành, một cái bao la trong giáo trường. Giết, giết, giết. Đông đảo tướng sĩ tại Liệt Dương Chi phía dưới, rất mồ hôi, huấn luyện chém giết. Chủ tướng Phan Trương tại trên đài cao, không ngừng mà nhìn xung quanh hiện trường. Còn cần tiếp tục tăng cường huấn luyện thuyền. Những binh lính này chiến lực còn xa xa không đạt được Phan Trương tiêu chuẩn. Báo, tướng quân. Một cái lính liên lạc chạy như bay đến. Thái thú mời tướng quân, kim ban tại quận thủ phủ dự tiệc, cùng thương nghị quận bên trong đại sự. Chương 359. Giang Đông thủy sư không phải quân Hán thủy sư đối thủ, chỉ có thể đầu hàng. Chương 359. Giang Đông thủy sư không phải quân Hán thủy sư đối thủ, chỉ có thể đầu hàng. Nghe được thái thú Ngu Phiên mời Phan Trương dự tiệc, thương nghị quận bên trong đại sự, Phan Trương không chần chờ chút nào, gật đầu một cái. Biết, đi xuống trước đi. Trên đài cao cũng chỉ còn lại Phan Trương một người. Thương nghị cái đại sự gì? Phan Trương do dự một hồi, bất chi bất giác, bóng mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần chậm. Màn đêm phía dưới, Sơn Âm huyện thành chỉ bốn phía cấm đi lại ban đêm, yên tĩnh như nước. Nhưng quận thủ phủ bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Cửa phủ phía trước, từng chiếc xe ngựa ngừng lập sang bên. Thôi Minh, lần này thái thú thế mà đem cũng mời tới. Một nhóm thế gia, hào cường gia chủ, từ trên xe ngựa đi xuống. Ha 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 ha. Đám người gặp mặt cười to. Ta chẳng qua là một kẻ bình dân, thái thú triệu kiến, há có thể không tới. Cũng không biết thái thú lần này triệu kiến chúng ta, cần làm chuyện gì. Một quận thái thú, chắc hẳn muốn thương nghị, không phải việc nhỏ. Mọi người tại đây, mang theo tâm tình nghi ngờ, tiến vào trong phủ. Theo đám người dự tiệc, phủ đệ trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Hội kê tướng quân. Bây giờ, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo trầm ổn hữu lực âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đúng dịp thấy một đạo sải bước mà đến cường tráng thân ảnh. Phan Trương. Hội kê tướng quân một cái tạm hào tướng quân. Từ Tôn Kiên sắp phong, quản hạt bộ phận hội kê binh mã. Ta 410 chờ gặp tướng quân. Không ít người nhao nhao đứng lên, nên đón Phan Trương. Chư quân không cần đa lễ. Phan Trương khoát khoát tay. Hôm nay quận trưởng đại nhân thiết tiến, ta một cái nho nhỏ tướng quân, không dám giọng khách gát giọng chủ. Nghe nói như thế, Vu Viên cười nói, Văn Khuê nói đùa. Người ta cùng là chúa công dưới trướng văn võ, cũng là đồng đội. Chỉ có đang thứ hai phần, làm sao có thể có chủ tớ phân chia? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Ngô Phiên trong điện, bái kiến quận trưởng đại nhân. Tất cả mọi người tất cung tất kính hành lễ. Bây giờ toàn bộ hội kê quận, quan lớn nhất, Ngô Phiên, không người nào dám kinh thường. Chư vị, chờ tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, Ngô Phiên mở miệng. Hôm nay Ngô Mỗ mời chư vị đến đây dự tiệc, là vì thương nghị một kiện đại sự, trực tiếp muốn đi thẳng vào vấn đề. Kim bán cái yến hội này, liên quan đến Ngô Phiên có thể hay không để cho hội kê đổi màu cờ thành công. Cho nên Ngô Phiên không dám có một tí một hào bông lòng bông lòng. Cái đại sự gì? Lúc này, Sơn Âm huyện huyện lệnh đứng dậy, mở miệng hỏi thăm. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Đúng vậy a, cái đại sự gì, long trọng như thế. Ngô Phiên nhìn chung quanh một vòng hiện trường. Nên tới đều tới. Kim Vãn, Lật không sợ nói lên hai câu lời nói đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo bốn chữ. Để cho tại chỗ trong mọi người tâm hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy Ngô Phiên nói tiếp. Giang Đông bây giờ chiến loạn phân tranh, bách tính cũng ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Dương Châu 6 quận 81 huyện dân chúng trôi dạt khắp nơi. Ngày xưa ổn định Dương Châu, bây giờ đã sớm cư không an dân. Hội kê cũng biến thành trăm tin dân chúng ngay cả cơm ăn cũng không đủ no một chỗ. Ngu Phiên làm vì thái thú, quận bên trong quan phụ mẫu. Thấy cảnh này, thật là đau lòng. Dừng lại một chút. Cho nên Ngu Mô rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, có chỗ quyết nghị. Muốn vì hội kê chi ổn định, vì hội kê bách tính chi sinh tồn. Mà đi đại nghịch bất đạo sự tình. Lời này vừa ra, dưới đáy Phan Trương lập tức cảm thấy không lành. Cái gì là đại nghịch bất đạo sự tình? Phan Trương trong lòng bất an, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Ngu Phiên. Cả người khí thế, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Còn xin quận trưởng đại nhân làm gốc tướng quân thật tốt giảng giải một phen. Phía trước, Phan Trương cho rằng Tôn Kiên phái ngăn được Ngu Phiên, vẽ vời thêm chuyện. Bây giờ xem ra, sự tình cũng không đơn giản. Tướng quân không cần gấp gáp. Ngu Phiên khoát khoát tay. Trước lúc này, tại hạ chỉ muốn hỏi một chút chư vị. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có biết hiện nay Hán vực thế cục? Hán vực thế cục. Hiện nay Hán vực thế cục. Mọi người tại đây nghe vậy, nhao nhao trầm ngâm. Tất cả mọi người không phải đóng cửa người cuộc sống vô luận là hội kê bản địa thế gia hào cường, vẫn là tại hội kê các nơi làm quan còn lại, đều không thể bước ra chuyện bên ngoài. Thiên hạ hôm nay, Lưu Bị đã chiếm cứ Hán vực tuyệt đại nhiều châu quận. Trước kia rất nhiều quân thiệt, từng cái bị diệt, xì hạ, chỉ còn dư Tào, Tôn hai nhà. Nhưng vô luận là Tào Tháo, chủ công Tôn Kiên, đều khó mà ngăn cản quân Hán gót sát. Ngu Phiên đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi đến trong đại điện ở giữa. Âm thanh bình tĩnh, không nóng không nổi. Xài Tang thủy trại thậm chí toàn bộ dự trương, cũng là giang đông căn cơ chi địa, nhưng cũng đã rơi vào Lưu Bị chi thủ. Ta hội kê, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sắp trở thành con rơi. Quân Hán Hoàng Trung, Ngụy Duyên tuần tự chém giết quân ta đồng tập, kích Trần Vũ. Đại quân tùy thời có thể đồng tiến, nhất cử dẹp điên hội kê. Hội kê, lại nên đi nơi nào? Ngu Phiên những thứ này lăng lệ phân tích, để ở tọa đám người, trong lòng sợ hãi. Từng đôi mắt đối mặt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều thấy được đối phương trong ánh mắt bất lực cùng bàng hoàng. Thế cục tối nát như thế, Giang Đông thật sự không có thuốc nào cứu nổi sao? Chúa công binh mã ở đâu? Kỳ thực Xài Tang thủy chiến kết quả đã chứng minh hết thảy. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy sư, trên thực tế cũng không phải quân Hán đối thủ. Nếu là Lưu Bị cường công hội kê, chúng ta như thế nào ngăn cản? Đám người châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ một lời ta một lời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Càng là giao lưu, bên trong càng thêm do dự. Chỉ sợ quận trưởng trong lòng có quyết đoán, còn xin chỉ rõ. Sơn Âm Lệnh ngẩng đầu hỏi thăm Ngu Phiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu Phiên hỏi lại một tiếng. Sơn Âm Lệnh mở miệng thăm dò, chẳng lẽ quận trưởng muốn quy hàng Lưu Bị? Hiện trường lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mới dần dần có người phản ứng lại. Đầu hàng Lưu Bị, quận trưởng đại nhân thật muốn cử thành đầu hàng Lưu Bị. Đây rốt cuộc là vì hội kê, vẫn là vì tiền đồ? Hiện thân chọn chủ mà theo, nói không chừng. Người người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đều đang đợi Ngu Phiên trả lời. Tiếp đó bắt đầu lựa chọn, bắt đầu đứng đội. Trong điện bầu không khí khẩn trương và lo nghĩ. Kim Bán trận này đến hội, một hồi hồng môn yến. Không tệ. Ngu Phiên cười to lên. Đúng. Thiên hạ hôm nay thế cục, hội kê con đường tương lai, chỉ có đầu hàng Lưu Bị. Không còn gì khác lựa chọn. Ta quyết định đem người đi nhờ vả quân Hán, đổi màu cờ hội kê. Vâng. Dưới một lời, kinh hồn động phách. Tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ, toàn bộ bị Ngu Phiên lời nói cho triệt để dẫn bạo. Không ít người khó có thể tin. Trong lòng có đoán trước. Nhưng làm Ngu Phiên nói ra lúc, để cho người ta rung động. Giang Đông thế cục, tràn ngập nguy hiểm. Quy hàng Lưu Bị, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất có thể đủ cam đoan tài sản của mình tính mệnh. Giang Đông Tôn thị đối với hội kê thống trị sắp trôi qua. Hội kê cũng đem một lần nữa quay về triều đình thái quản. Đám người không có quá lớn kháng cự cảm xúc. Hô trướng. Lúc này, một người vỗ bàn đứng dậy. Chương 360. Tốt, ngươi ngã ly làm hiệu, ta cũng ngã ly làm hiệu. Chương 360. Tốt, ngươi ngã ly làm hiệu, ta cũng ngã ly làm hiệu. Phan Trương lửa giận đứng ngực, đứng dậy hét to. Lo lắng lật, lời nói này có từng xứng đáng chúa công đối ngươi coi trọng. Xứng đáng Giang Đông oang oang thanh thiên. Biết được Lo Lắng Lật muốn đem người đầu hàng Lưu Bị tâm tư, sau đó Phan Trương tự nhiên là giận tím mặt. Oang oang thanh thiên. Lo Lắng Lật lạnh rên một tiếng. Xin hỏi các hạ, bây giờ Giang Đông còn có Lang Lãng thanh thiên? Bây giờ Lo Lắng Lật thần sắc không sợ, ánh mắt mười phần thản nhiên. Nhìn xem tức giận Phan Trương, lạnh lùng nở nụ cười. Võ tướng, so ta càng rõ ràng hơn lập tức thế cục. Giang Đông danh xưng vô địch thủy sư, đều bại bởi quân Hán. Quân ta bại một lần lại bại, vừa lui lui nữa, chỉ có thể không ngừng co bảo, kéo dài hơi tàn. Lo Lắng Lật nói những thứ này cũng là lời nói thật. Phan Trương hai mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, muốn phản bác cũng không thế nào mở miệng. Dù sao sự thật thắng hùng biện, Lo Lắng Lật cũng không để ý Phan Trương phản ứng, tiếp tục mở miệng. Hiện nay Tôn Kiên không nhìn ta hội kê trăm tin an nguy, vẫn muốn khai chiến. Ta Lo Lắng Lật xem như hội kê quan phụ mẫu, còn không thể vì bản địa bách tính tìm một phần sống yên ổn thời gian. Đâm thẳng bản tâm, Tôn Kiên trọng dụng ta cũng không phải bởi vì nhìn chúng ta xem trọng, không phải ngu gia trong tay bộ khúc thôi. Ngu gia thậm chí khác hảo cường sĩ tộc cùng Tôn Kiên quan hệ, chỉ là hợp tác mà không phải chủ tớ. Gọi hắn một tiếng chúa công, cho hắn mặt mũi. Lo Lắng Lật bỏ đã mẹ không sợ rơi. Bây giờ trường hợp này làm kéo dài không nổi nữa, còn không thể để chúng ta lựa chọn lần nữa. Đây là cái đạo lý gì? Quân Hán hát vang tiến mạnh, Giang Đông quân muốn chơi xong. Lo Lắng Lật tự nhiên muốn cân nhắc đường lui. Phan Trương giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nghe ngươi nói như vậy, quyết tâm phải làm phản đồ. Ba một tiếng, Phan Trương rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực chỉ Lo Lắng Lật. Lo Lắng Lật hoàn toàn không sợ, nói, ta muốn uốn nắn một điểm. Lật, không phải phản đồ. Quan hệ hợp tác không phải chủ tớ quan hệ, nói thế nào phản bội. Ta Ngu Gia cùng Tôn Kiên ở giữa hợp tác, từ giờ phút này bắt đầu cuối cùng chế. Nói xong, Lo Lắng Lật xem hướng mọi người tại đây. Chư quân, ngày mai sáng sớm lúc, sơn âm trên đầu thành khoảng không, sẽ bay đầy quân Hán cờ xí. Ta còn có thể tự mình thư một phong. Cung thỉnh quân Hán binh mã, và ở hội kê. Vệ ta Giang Đông, bảo hộ ta Bách Tính. Nói xong lời này, bên kia Phan Trương giận không kìm được, một cước đạp lộn nhỏ bàn. Phản nghịch chi đồ, phải đường đường chính chính như thế. Ta nhìn ngươi đang tìm cái chết. Phan Trương cầm kiếm tiến lên. Đã như vậy, ta liền để không thấy được ngày mai Thái Dương. Sơn âm thành trì tung bay cờ xí, chỉ có thể là Giang Đông quân kỳ xí. Song phương triệt để không để mặt mũi. Mọi người tại đây, kinh hãi đi qua, nhao nhao lui lại. Ta không thấy được ngày mai Thái Dương. Lo Lắng Lật lắc đầu. Kim Vãn đi ra quận thủ phủ đại môn, chỉ sợ là tướng quân a. Đây là Lo Lắng Lật địa bàn. Còn xin nghĩ lại a, không có sợ hãi. Trong khoảnh khắc, trong điện bị sát cơ bao phủ, phản phất nhiệt độ chợt hạ xuống. Hàn ý đánh tới, bao phủ tại trên trong lòng của mỗi người. Đã có tâm đi nương nhờ Lưu Bị, Lo Lắng Lật sẽ không có chuẩn bị. Các vị, là vì hội kê mà sống, vì Tôn Kiên mà sống, nghĩ rõ ràng điểm. Lo Lắng Lật lời này vừa ra, đám người liền biết muốn bắt đầu chọn đội. Phản nghịch chi đồ, chết cho ta. Phan Trương sát ý trùng thiên, liền muốn khai chiến. Tướng quân, không như nghe lão phu nói lên một câu. Một thân ảnh đứng dậy, bản địa hào cường một trong, Lạc thị gia chủ. Phan Trương lạnh giọng nói, Lạc thị gia chủ chậm rãi mở miệng, lão phu chính là bản địa người, tự nhiên muốn vì hội kê suy nghĩ. Bây giờ Giang Đông, các ngươi tự vấn lòng, tính cả tất cả binh lực, có thể chống cự bao lâu? Nghe lời này, Phan Trương lập tức trầm mặt xuống. Liền Chu Du cùng Tôn Sách như vậy cường lực tổ hợp, đều bại bởi quân Hán. Càng đừng nói hội kê bên trong Phan Trương, chỉ dựa vào Phan Trương ngăn trở quân Hán tiến công, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vẹn vẹn vấn đề này, Phan Trương liền trả lời không lên đây. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lão phu nói một câu khó nghe lời nói, quân Hán chỗ đến, tất cả không phối hợp thế lực, cũng đã mai danh nhận tích. Tương phản, những cái kia hiệp trợ, phối hợp Lưu Bị người, đều trải qua coi như không tệ Lạc thị gia chủ bày tỏ sự thật. Mọi người tại đây ai cũng không muốn rơi vào cái tộc phá nhà mất hạ tràng. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Tướng quân nếu là có thể ngăn trở quân Hán, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Lạc thị gia chủ chần chờ một chút, nhưng nếu là ngăn không được, tướng quân cũng không thể cấm chúng ta đi tự tìm sinh lộ a. Có thể còn sống, ai nghĩ đi chết. Đám người nghe xong, cũng nao nao phụ họa. Nói cực phải, chúng ta chỉ vì cầu sống. Có tuyển, ai không muốn lựa chọn sống sót. Thế cục như thế, chẳng thể trách chúng ta. Trong điện phần lớn người đều duy trì Lạc thị gia chủ, á đều hướng Lo Lắng Lật bên này đứng đội. Tiếng thảo luận còn chưa ngừng, đám người bắt đầu đứng đội. Lưu Bị chỗ nghiệp thành triều đình, nhiều nhất thống thiên hạ đại thế. Tuy hàng Lưu Bị một lần nữa quay về triều đình thái quản, trăm lợi mà không có một hại. Thiên hạ hôm nay vẫn là Hán thất Giang Sơn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chính là thiết luật. Lưu Bị dưới trướng dân chúng sinh hoạt, có thể so sánh Giang Đông dân chúng hảo quá nhiều. Tôn Kiên dựa vào không được, nếu là chờ quân Hán binh lâm thành hạ, nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Từng cái lần lượt mở miệng, từng cái lần lượt hưởng. Dưới mắt, trong điện đám người quy hàng Lưu Bị, tựa hồ đã định rồi xuống. Lo Lắng Lật lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra chuyện này, so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi không thiếu. Đầy đủ ổn định trước mắt hội kê đại thể thế cục. Phan Trương bây giờ phẫn nộ đến sắp nói không ra lời. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Giống như là ăn chuột chết như vậy khó chịu. Tướng quân, cũng không phải là chúng ta bất trung, thế cục như thế. Lo Lắng Lật ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Không nên ép ta sao? Phan Trương cở mắng một tiếng. Ba. Chén trong tay tử trực tiếp ném trên mặt đất, nát một chỗ. Tả hữu người tới, cho ta bắt giữ Lo Lắng Lật tên phản đồ này. Phan Trương ra lệnh một tiếng. Nhưng ngoài điện lại có vẻ mười phần bình tĩnh, không có chút động tác nào. Chuyện gì xảy ra? Phan Trương ngây ngẩn cả người. Ngã Ly làm hiệu. Tướng quân Ngã Ly làm hiệu. Lo Lắng Lật lắc đầu. Tại tướng quân đi vào quận thủ phủ một khắc này bắt đầu, dưới quyền ngươi binh mã bị ta Ngu Gia tử đệ tiếp quản. Lời này vừa ra, Phan Trương lòng như cho nguội, lấy nói, lấy Lo Lắng Lật đạo, ngươi cho rằng ngăn được ta? Phan Trương làm xong tử chiến chuẩn bị, ta ngăn không được tướng quân. Điểm này Lo Lắng Lật đến thừa nhận. Đùng đùng, Lo Lắng Lật cũng liên tục ngã hai cái chén. Bên ngoài lập tức truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, mấy trăm tên người bắn nỏ cùng nhau tràn vào, đem Phan Trương bao bọc vây quanh. Chỉ cần Lo Lắng Lật một câu nói, liền có thể đem Phan Trương xạ thành con nhím. Tướng quân, thỉnh làm ra lựa chọn của ngươi. Lo Lắng Lật nói. Ức. Chương 361. Giang Đông biến thiên, hội kê đổi màu cờ, nhân tâm hướng Lưu. Chương 361. Giang Đông biến thiên, hội kê đổi màu cờ, nhân tâm hướng Lưu Nhật Trường. Phan Trương thấy vậy thế cục, đột nhiên dương thiên đại cười. Ha ha ha, tạo hóa trêu ngươi. Cười xong đi qua, Phan Trương cầm trong tay trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong. Đã như vậy, Trương không có lựa chọn nào khác. Nguyên tùy quận phòng thủ, cùng phi hàng Lưu Bị. Giờ khắc này, Phan Trương tựa hồ làm ra lựa chọn. Lo Lắng Lật ra miệng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ứng đại thế giả cũng là tuấn kiệt. Lời nói xoay chuyển, có thể đem quân nếu là muốn giả ý đầu hàng, tiếp đó tìm cơ hội phục phản. Cái kia tướng quân tính toán, sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Lo lắng Lật Như có điều suy nghĩ nhìn xem Phan Trương. Lúc này, Phan Trương sắc mặt biến đổi cực nhanh. Xoát một tiếng, Phan Trương thân ảnh lắc lư, hướng về Lo Lắng Lật bên này phi tốc sông. Tốc độ kia nhanh, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí là tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Không tốt, bảo hộ phòng thủ. Phủ các binh lính lập tức lên tiếng kinh hô. Lại ba linh không có khi mọi người có hành động. Phan Trương thân ảnh vượt Lo Lắng trở mặt phía trước. Đã ngươi đoán được ý đồ của ta, Phan Trương bàn tay lớn vồ một cái, muốn méo Lo Lắng Lật cổ áo. Chỉ cần khống chế Lo Lắng Lật, trước mắt thế cục liền có thể xoay chuyển. Xoát một tiếng, trong bóng tối đột nhiên đánh tới một chi tên bắn lén. Tinh chuẩn không sai lầm ghim trúng Phan Trương phía sau lưng. Tên bắn lén tốc độ nhanh, sức mạnh chi lớn, trực tiếp quán xuyên Phan Trương lồng ngực, mũi tên tấu ngực mà ra. Lực đạo to lớn, trực tiếp mang theo Phan Trương thân thể lắc lư hai bước. Phan Trương mặt mũi tràn đầy không dám tin, túi đầu nhìn mình lồng ngực chỗ mũi tên. Mũi tên chỗ không ngừng ứa máu. Phan Trương ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Một tiếng ầm vang, cơ thể đổ tại trên mặt đất. Lo Lắng trọng liệu, ta nói hắn sẽ không đầu hàng. Trong lòng còn có huyễn tưởng. Góc tối bên trong đi ra một người, chính là Cẩm Ý Diệp vệ tổng chỉ huy sứ Sử A. Sử A đem cung nỏ cong về sau lưng, chậm rãi đi tới. Tắt thành cho hắn a. Sử A mở miệng, Lo Lắng tăng lên thán một tiếng, rút kiếm đâm một phát. Trường kiếm đâm vào Phan Trương chỗ cổ. Phan Trương liền như vậy chết, chết không nhắm mắt. Truyền lệnh xuống, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Tức vũ khí người đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, chém thẳng không tha. Một đêm này, toàn bộ sơn âm trong huyện bên ngoài, quân doanh xung quanh, binh mã liên tục điều động không ngừng. Tại trong không khí khẩn trương, một đêm trôi qua. Sáng sớm, đương triều dương từ trên đường chân trời dâng lên. Sơn âm huyện thành trên đầu, trong quân doanh, từng mặt đại biểu quân Hán chiến kỳ dưới ánh mặt trời, tùy ý lay động, đón gió sớm, bay phất phới, gây nên xôi trào khắp trốn. Đây là có chuyện gì? Quân Hán chiến kỳ, chẳng lẽ quân Hán tướng sĩ trong đêm vào thành? Tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dân chúng trong thành sau khi thức dậy, đi ở trên phố lớn ngõ nhỏ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trên đầu thành tung bay quân Hán cờ sĩ. Có thông cáo, không biết là ai hô một tiếng, mọi người nhất thời vây quanh. Đây là quận thủ phủ ban hành thông cáo. Thông cáo viết cái gì? Hội kê quận phủ thái thú trong đêm chuẩn bị hơn ngàn phần đổi màu cờ thông cáo. Trước hừng đông sáng, dán đầy toàn bộ thành trì, hướng toàn thành tuyên cáo. Phía trên này thông cáo nói rất rõ, tôn thị thống trị vô độ, mặc kệ hội kê dân chúng sinh tử. Quận trưởng đại nhân vì hội kê toàn cảnh hòa bình, vì hội kê miễn đi đao binh hoạn, quyết tâm đem người quy hàng Lưu Hoàng thúc. Có biết chữ người mở miệng giảng giải. Nghe được lời nói này, hiện trường cảm xúc trong nháy mắt nổ tung lên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Quận trường rốt cuộc phải quy hàng Hoàng thúc. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Tại trong vô số dân chúng, phần này thông cáo nhấc lên sóng biển ngập trời. Tất cả mọi người thật lâu không thể bình ổn lại. Thật hay giả? Trên đầu tường chiến kỳ còn có thể giả hay sao? Thời tiết thay đổi, hội kê thời tiết muốn thay đổi. Nhanh về nhà a, tại Hoàng thúc tiến vào thành này phía trước, không nên đi ra ngoài. Sơn Âm huyện thành chỉ một đêm đổi màu cờ, trên dưới đều kinh hãi. Không ít người trong lòng chắc chắn không được. Kẹp ở Tôn Kiên cùng Lưu Bị ở giữa, không cẩn thận một điểm sợ là chết không có chỗ chôn. Đám người lòng sinh ăn ý đều tại quan sát. Các quan lại không người nào dám lập tức tỏ thái độ, liên đợi đến tiếp xuống Tôn Lưu cuối cùng tranh phong kết quả. Nhưng mà, dân chúng tiếp nhận trình độ ngược lại là rất nhanh. Những năm gần đây, Lưu Bị lãnh thổ phía dưới dân chúng cuộc sống hạnh phúc tin tức truyền khắp thiên hạ. Bây giờ dân chúng hận không thể quê hương mình quy về Hoàng thúc quản lý. Trong quận thủ phủ, Lý Nho trịnh trọng nói, hội kê đổi màu cờ sự tình không thể coi thường. Bây giờ vừa mới bắt đầu không lâu, quyết không thể phớt lờ. Sơn Âm đã định, căn cứ vào nguyên kế hoạch thuận lợi thi hành theo lời nói. Kế tiếp hơn phân nửa hội kê đều đem thuộc về chúng ta, nhưng vẫn là muốn để phòng nghiệp thành bên kia có người đột nhiên phát binh xuôi nam. Lý Nho trầm ngâm nói, yên tâm đi đại đại tế tiểu, ta đã căn cứ vào chỉ thị của ngươi, đi liên hợp các nơi hảo cường sĩ tộc. Tôn thị tại Giang Đông thống trị liền muốn kết thúc, không có người nguyện ý cho cùng. Lo Lắng Lật hồi đáp, ta cũng phái người đi liên hệ chúa công. Lý Nho đã sớm để cho người ta đi tìm Lưu Bị. Chúa công phái Hoàng Trung, Ngụy Diên nhị tướng xuất quân đến đây. Không cần bao lâu, hai người này binh mã liền có thể tiến vào chiếm giữ hội kê quận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lo Lắng Lật dần dần yên tâm lại. Lại qua mấy ngày, hội kê Sơn Âm huyện binh mã, tại quận trưởng Lo Lắng Lật dẫn dắt phía dưới, đổi màu cờ quân Hán. Đồng thời lấy hội kê quận trưởng thân phận, hạ lệnh các huyện tất cả thành đổi màu cờ. Toàn bộ hội kê chấn động. Đối mặt loại này thế cục, quận bên trong có thành trì lựa chọn đuổi theo Lo Lắng Lật, gia nhập vào quân Hán thế lực. Có thành trì còn tại bảo trì quan sát, chờ đợi kết quả. Nhưng theo từng cái thành trì ban bố quy hàng thông cáo, những cái kia còn tại ngắm nhìn thành trì thế lực, có chút ngồi không yên. Hội kê quận bên trong, có 8 thành trì lựa chọn quy hàng Lưu Bị. Chúng ta nếu như tiếp tục quan sát, liền sợ sau này Lưu Bị muộn thu nợ nần. Tin tức mới nhất, Lưu Bị dưới quyền Hoàng Trung, Ngụy Diên chỉ huy binh mã nhập cảnh. Đầu a, đầu, không được chọn. Còn lại 2 thành trì thế lực cũng liền đem chế tác quân Hán cờ sĩ. Đại thế như thế, khó mà ngăn cản. Truyền lệnh xuống, lập tức phái người Sơn Âm huyện tỏ thái độ. Không phải chúng ta bất trung, chỉ là độc mục nan xanh. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hội kê quận bên trong 19 tất cả thành trì đều lựa chọn hướng quân Hán đầu hàng. Hoàng Trung, Ngụy Diên binh mã một đường thông suốt đã tới Sơn Âm. Đại cục đã định. Bây giờ dù ai cũng không cách nào vãn hồi tình thế này, cho dù là lúc này Giang Đông quân từ kiến nghiệp xuôi nam, cũng là chẳng ăn thua gì. Sơn Âm nội thành, tự nhiên là một mảnh vui mừng. Quân thủ phủ trong đại điện, Hoàng Trung, Ngụy Diên nhị tướng thân ảnh, bỗng nhiên ở đây. Hội Kê một lần nữa quay về Hán thất triều đỉnh thống trị. Chúng tất cả đại hỉ. Hội Kê thuận lợi đổi màu cờ, đối với Giang Đông, ý nghĩa phi phàm, tạo thành ảnh hưởng, vẻ gãy nghiền nát. Thảo luận lúc, Lý Nho hỏi Hoàng Trung: "Chúa công cho các ngươi nhiệm vụ, đóng giữ Hội Kê, chỉ huy Bắc Thượng tiến đánh kiến nghiệp." Lời này vừa ra, Hoàng Trung cùng Ngụy Diên lướt nhau. Sau đó, Hoàng Trung dậm chân ra khỏi hàng, chắp tay trả lời. Chương 362: Kỳ tích khó mà chế tạo, Giang Đông quân sau cùng liều chết ngoan cố chống lại. Chương 362: Kỳ tích khó mà chế tạo, Giang Đông quân sau cùng liều chết ngoan cố chống lại Văn Ưu trước tiên sinh. Hoàng Trung mở miệng nói ra: "Chúa công để chúng ta binh mã tại Hội Kê quận bên trong đóng trại, lấy phòng thủ đại công, kiềm chế Ngô quận binh mã, sẽ đến dẫn binh mã dọc theo Trường Giang một đường đông tiến." Nghe xong Hoàng Trung lời nói, Lý Nho lập tức hiểu rồi Lưu Bị dự định. Đã như vậy, vậy thì thi hành chúa công an bài chiến lược, tại mọi người quyết ý đóng giữ Hội Kê, dây dưa Giang Đông quân đồng thời. Một bên khác, Dự Trương quận, Sài Tang, một thân ảnh đã tới quân Hán lớn trong trại. Tuân đủ thời, Lưu Bị đặc biệt đem Tuân Du chiêu mộ. Trung quân đại trướng bên trong, "Chúa công, Du không tập thủy quân giao chiến chi pháp." Tuân Du mở miệng, lời mới nói phân nửa. Lưu Bị cười nói: "Công đạt, chỉ cần bảy mưu tinh kế, chỉ huy giao chiến sự tình, tự nhiên từ Tử Kính, Tử Nghĩa bọn người hoàn thành." Nghe nói như thế, Tuân Du mới gật đầu yên tâm lại. Tử Kính lo âu và Chu Du ở giữa, lẫn nhau có hiểu rõ, thắng bại khó phân. Giờ khắc này, Tuân Du hiểu rồi Lưu Bị cùng Lỗ Túc ý nghĩ, chính là Lỗ Túc đáp lại: "Triều đình nhất thống Giang Đông sắp đến, Túc cho rằng làm gì chắc đó, tầng tầng tiến lên tốt hơn." Giang Đông quân Hán bật trong bàn tay, có thể vì bảo thủ 29 gặp, vẫn là quyết định đem Tuân Du điều. Trước đó đã nói, Du chỉ phụ trách bảy mưu tinh kế, tuyệt không nhúng tay thủy quân giao chiến chỉ huy. Tuân Du trịnh trọng nói: "Giang Đông, Lư Giang quận, Cư Tổ huyện, đây là một chỗ quân sự trọng trấn. Tôn Sách phụ mệnh lui về nơi đây. Hôn mê đi qua Chu Du, sớm đã tỉnh táo lại. Biết được Sài Tang thủy trại cùng toàn bộ Dự Trương quận đều mất đi sự tỉnh sau, Tôn Sách nổi trận lôi đình. Lữ Mông thật to gan, cũng dám vượt quyền làm việc. Càng nghĩ càng giận, Tôn Sách thậm chí muốn xuất quân giết Dự Trương đi, một lần nữa đoạt lại mất đất, lại bị Chu Du ngăn cản. Bá phủ, bây giờ Giang Đông cái này thế cục, ở vào bấp bênh bên trong, lung lay sắp đổ. Vì kế hoạch hôm nay, không thể xúc động." Chu Du đáng khuyên Tôn Sách, cũng không, cuối cùng Lữ Mông vì Chu Du an toàn rút lui, tất nhiên hy sinh. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Lữ Mông, Đồng Tập, Kích, Trần Vũ đều đã chết. Sài Tang ném đi, Dự Trương ném đi. Khẩu khí này, Sách vô luận như thế nào Tôn Sách lời nói mới nói một nửa. "Báo." Một tiếng hồi báo cắt đứt Tôn Sách lời kế tiếp. "Hội Kê cấp báo." "Hội Kê" hai chữ vừa ra, Chu Du sắc mặt đột biến, ngữ khí lo nghĩ. "Tiểu binh trả lời, Hội Kê thái thú lo lắng lật phản bội chúa công, thiết kế giết Phan Trương, xuất lính Hội Kê toàn bộ quận thành trì, đầu hàng Lưu Bị. Quân Hán Hoàng Trung, Ngụy Duyên thẳng tiến Hội Kê, trưởng không toàn cảnh." Nghe xong lính quèn hồi báo, Chu Du nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Bên cạnh Tôn Sách nghe vậy, lửa giận công tâm phía dưới, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này bất tỉnh đi. "Bá phủ." Chu Du luống cuống tay chân, đem Tôn Sách đỡ dậy. Chờ đến lúc Tôn Sách tỉnh lại lần nữa, ban đêm. "Công cận, ta mê man bao lâu?" Tôn Sách trong thanh âm mang theo mọi mệnh cùng suy yếu. "Bá phủ, một ngày một đêm." Chu Du trả lời. "Ngủ mê một ngày một đêm." Tôn Sách kinh tọa. "Hội Kê như thế nào?" Không có người trả lời Tôn Sách. "Vô thanh thắng hữu thanh. Hội Kê quả thật ném đi, đã rơi vào quân Hán trong tay. Thiên muốn vong ta Giang Đông hay sao?" Tôn Sách ngửa mặt lên trời thét dài. Nửa ngày đi qua, Chu Du mới mở miệng. "Bá phủ, có thể biết 400 năm trước Sở Hán tranh hùng." Bây giờ Chu Du thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng. "Hán Sở tranh hùng sao?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tôn Sách thì thào nói: "Công cần ý tứ, hôm nay thiên hạ thế cục tái diễn năm đó Sở Hán chi tranh. Chúng ta Giang Đông giống như năm đó Cao Tổ, lui giữ Hán Trung. Lưu Bị thì giống như năm đó Bá Vương, bệ nghệ thiên hạ." Trong lúc nhất thời, Tôn Sách nhặt lên không bất tin tâm. Chu Du gật gật đầu. "Cao Tổ trước kia khi thắng khi bại, vẫn không buông bỏ. Ta Giang Đông quân cũng sớm chậm có thể giết ra một cái tốt đẹp càn khôn." Thật không đồng ý ổn định lại Tôn Sách tâm thái sau đó, Chu Du ra gian phòng, âm thầm thở dài một hơi. Lưu Bị cuối cùng không phải tự cao tự đại Bá Vương, người này khó đối phó vô cùng. Mặc dù Chu Du có thể bản thân an ủi, nhưng không thể không thừa nhận, tại trên đại cục, Giang Đông hầu như đã không có trở mình khả năng. Kỳ tích sở dĩ kỳ tích, cũng là bởi vì không có dễ dàng như vậy sáng tạo. Bây giờ Giang Đông, trước tiên ném đi Dự Trường, lại ném đi Hội Kê, trên mặt đất địa bàn đã mất đi một nửa thổ địa. Chu Du không nhìn thấy hy vọng. Nếu có thể cướp đoạt Từ Châu Quảng Lăng quận, vậy cũng tốt. Nhưng Quảng Lăng có Trần Đăng, Trương Liêu, Cao Thuận bọn người phòng thủ. Nói nghe thì dễ, Giang Đông quân nhiều lần tiến công Quảng Lăng, cuối cùng đều là thất bại. Đi một bước nhìn một bước a. Chu Du lắc đầu. Không bao lâu, đi tới Cam Linh doanh trại. Đại đô đốc Cam Linh tự mình ra nên tiếp Chu Du tiền bảo. Đại đô đốc trong đêm đến thăm, không biết cho tới nay Cam Linh cũng là thẳng tới thẳng lui. Gặp Chu Du đêm khuya đến đây, trực tiếp hỏi: Du lần này đến đây là vì cùng Hưng Bá thương nghị một kiện khẩn yếu đại sự. Chu Du cũng là đi thẳng vào vấn đề, không có vòng quanh. Bá phù hôn mê trong lúc đó, Lư Giang biên giới mấy chỗ trạm gác đã không có bất kỳ tin tức truyền về. Chu Du giải thích nói. Cam Linh nghe xong, trong nháy mắt hiểu ra. Đại đô đốc ý là Lưu Bị muốn lần nữa khai chiến. Bây giờ Cam Linh khuôn mặt đều biến trở nên nặng nề. Xem ra Lưu Bị căn bản cũng không để cho Giang Đông quân có thở hổn hển cơ hội. Không tệ. Chu Du gật đầu. Nên cuối cùng trở về, không ngăn nổi. Cùng hoảng sợ, không nếu muốn biện pháp đối mặt. Đại đô đốc, cảm thấy Lưu Bị muốn theo ta 003 đánh một trận cục bộ chiến dịch. Hay là trực tiếp đại chiến một trận, đánh hạ Lư Giang quận. Cam Linh ngờ tới không ra Lưu Bị cụ thể ý nghĩ. Chỉ có thể hỏi thăm Chu Du. Bất kể như thế nào, kiến nghiệp bên kia đoán chừng không có nguồn mộ lính cho chúng ta tăng viện. Chu Du nhíu mày nói. Sợ cái gì? Cam Linh trực tiếp quát lên. Muốn chiến, vậy liền chiến. Thấy chết không sợn. Du trở chính là Hưng Bá câu nói này. Chu Du đại hỉ. Có Cam Linh phần này thái độ, Chu Du cũng dám liều mạng một phen. Phía trước, quân Hán quá cường thế, liên chiến liên thắng, đánh đâu thằng đó. Cục diện như vậy phía dưới, Giang Đông quân không thiếu tướng sĩ đều sinh ra một cô cảm giác bất lực. Chu Du chỉ lo lắng Cam Linh không dám cử đao tương bính. Hiện tại xem ra quá lo lắng. Thỉnh đại đô đốc phân phó. Cam Linh xúc động trở lệnh. Hưng Bá, người dẫn theo một chi binh mã Chu Du bắt đầu cùng Cam Linh thương nghị an bài chiến lược. Lư Giang quận, Tây Nam khu vực, Hoàn huyện, vùng ngoại ô phía nam 50 dặm chỗ. Tiềm Sơn lĩnh, quan đạo quán thông Sơn lĩnh. Ở giữa là một đầu rất dài khe núi. Từ trên khoảng không nhìn xuống xuống, giống như là một đầu khoảng cách cực lớn, chia nhỏ tả hữu hai bên sơn mạch. Cốc cốc cốc. Lúc này, trong núi truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Một chi kỵ binh phi tập. Phía trước nhất người chính là quân Hán đại tướng Văn Xính. Chúa công để cho chúng ta tập kích Hoàn huyện. Chương 363. Công cần muốn một tay bổ thiên, thế nhưng đối thủ Lỗ Túc. Tuân Du chương 363, công cần muốn một tay bổ thiên, thế nhưng đối thủ Lỗ Túc. Tuân Du Văn Xính hạ lệnh ở đây tu chỉnh nửa nén hương thời gian. Thực sự là một cái đánh phục kích nơi đến tốt đẹp, xuống ngựa đi lên chỗ cao, quan sát rồi một lần địa hình địa thế. Tả hữu người tới, phái ra trinh sát tiến vào khe núi điều tra. Văn Xính hạ lệnh. Lập tức liền có người thi hành mệnh lệnh. Lấy hành quân đồ. Từ dự trương độ Giang Bắc bên trên, Văn Xính chi đội ngũ này, kỳ binh. Tuân Du giam lưu lượng, tập kích bất ngờ Hoàn huyện. Từ đó vì quân Hán kế tiếp tiến đánh Lư Giang trải tốt cơ sở. Văn Xính quân Hán đại tướng bên trong số lượng không nhiều, có thể chỉ huy lục quân cùng thủy quân người, cho nên bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Tướng quân, nơi này chính là Tiềm Sơn lĩnh. Qua nơi đây, phía trước vùng đất bằng phẳng, quân ta có thể cấp tốc binh lâm Hoàn huyện. Một cái thuộc cấp giải thích nói, công đạt tiên sinh mệnh lệnh, còn phải đợi 2 ngày. Văn Xính lắc đầu nói, đông đảo thuộc cấp nghe vậy, nhao nhao đều đến trình độ này, vì cái gì không thể đánh? Toàn lực buôn tập một ngày một đêm, liền vì giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nếu là ở chỗ này dừng lại 2 ngày, nhất định sẽ bị phát hiện. Chúng tướng tức giận bất bình. Văn Xính lại lực bài chúng nghị. Quân lệnh như núi. Chỉ cần phía trên không thể đánh, liền không thể đánh. Lời vừa mới vừa nói xong. Phía trước lại đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt hành quân tiếng bước chân. Động tính gì? Khe núi bên kia truyền tới. Mọi người không khỏi kinh hãi. Báo. Lúc này, trinh sát trở về. Tiềm Sơn lĩnh đối với hướng xuất hiện một chi kỵ binh, hướng bên này giết tới đây. Nghe được trinh sát hồi báo. Văn Xính lúc này nhíu mày. Không phải mai phục, tao ngộ chiến. Trong nháy mắt, Văn Xính phản ứng lại. Tất cả mọi người lập tức lên ngựa, chuẩn bị khai chiến. Chúng tướng sĩ động tác tấn mãnh, rất nhanh liền lên ngựa chuẩn bị chiến đấu. Giã ngoại tao ngộ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Văn Xính hô to một tiếng, cho ta giết, 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 giết. Móng ngựa bay lên, cắt vàng cuồn cuộn. Tiếng đều giết rầm trời. Quân Hán giống như một dòng lũ lớn, hung hăng dội rửa mà đi. Một bên khác, vừa mới xông vào khe núi Giang Đông binh mã, cũng suýt nữa sử sốt. Một hồi đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến. Trong nháy mắt khai hỏa. Dự trương quận cùng Lư Giang quận giao giới khu vực, quân Hán trong đại doanh. Như thế nào, Túc nói không sai chứ? Lỗ Túc bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Du người này khó đối phó vô cùng. Tiềm núi non trùng điệp trận kia tao ngộ chiến tin tức truyền trở về. Văn Xính tập kích nhận lấy trở ngại. Ai ngờ Tuân Du lại là cười cười. Đang muốn như thế, biết liền để biết, chúng ta thật là loạn bên trong giành thắng lợi. Trong loạn thủ thắng. Ánh mắt mọi người bị Tuân Du hấp dẫn. Tuân Du nói, hãy chờ xem, Chu Du chẳng mấy chốc sẽ chủ động đánh ra. Ai trước tiên chủ động, ai trước hết thua. Lập tức Tuân Du đem lời để ở chỗ này. Một mình hắn, một cây chẳng chống vững nhà. Du cùng Tử Kính liên thủ, cha thiếu bổ lậu. Đâu có không thắng đạo lý. Tuân Du trịnh trọng gật đầu. Người tới, truyền lệnh Văn Xính. Lư Giang quận, Cư Tổ huyện. Quả nhiên. Chu Du biết được Tiềm núi non trùng điệp tao nội chiến sau đó. Quả nhiên tập kích Hoàn huyện, quân Hán an bài chiến lược, bị Chu Du đoán được. Cam Linh tướng quân trở về. Một tiếng hồi báo đi qua. Cam Linh dậm chân đi vào. Đại đô đốc, chúng ta dụ địch kế hoạch sợ là không thể thực hiện được. Không bằng chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Cam Linh đề nghị. Bây giờ động thủ, cầm xuống Văn Xính chi tiêu binh mã, giao động quân Hán quân tâm. Lúc này Cam Linh hai mắt đỏ bừng một mảnh. Hảo. Chu Du gật đầu. Trận chiến này nên sớm không nên chậm trễ, bây giờ điểm binh xuất kích. Hai người thương nghị đi qua. Từ Cam Linh lần nữa xuất quân, chuẩn bị nhất cử nuốt lấy Văn Xính binh mã. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Hoàn huyện phía tây nam bị, một chỗ trên đất bằng, một tòa quân doanh xây dựng. Thường cây bó đuốc chiếu rọi phía dưới, doanh trại sáng như ban ngày. Cam Ninh Chi kêu binh mã rút về đi. Văn Xính hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trận này tao nội chiến, song phương thắng bại khó phân, lẫn nhau có thiệt hại. Rút về đi. Thuộc cấp trả lời. Hiện trường an tĩnh một hồi lại có thuộc cấp hỏi thăm, tướng quân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tập kích hoàn huyện nhiệm vụ, chắc chắn không hoàn thành được. Giang Đông quân rất có thể sẽ đi quay lại. Trước lúc này, chúng ta không bằng rút về chủ lực trong đại doanh. Có người trong đêm rút về Lưu Bị bên kia, chờ đợi phân phó. Không thành. Văn Xính quát tay. Nếu trở về rút lui, liền chúng phải Giang Đông quân bẫy. Không thể rút về đi. Nhưng hôm nay binh lực của chúng ta cũng không phong phú. Có thuộc cấp nhắc nhở Văn Xính. Chút người này, xâm nhập quân địch nội địa, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, một cái khoái kỵ phi mã. Báo. Bên ngoài tới một người. Người này tự xưng là chủ lực đại doanh lính liên lạc. Muốn truyền đạt quân lệnh. Trạm canh gác cưỡi hướng Văn Xính hồi báo. Không bao lâu, tên này lính liên lạc được đưa tới Văn Xính trước mặt. Lính liên lạc đem sau lưng cóng lấy ống trúc gỡ xuống, lại từ bên trong móc ra một phong thư, giao cho Văn Xính. Văn Xính mở ra thư tín xem xét, lập tức cau mày. Kim Tùng Than sao? Rút lui hướng về Kim Tùng Than. Thư tín bên trên quân lệnh, để cho Văn Xính xuất quân rút lui hướng về Kim Tùng Than. Truyền lệnh xuống, Văn Xính quyết định thật nhanh, lập tức đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ, trực tiếp nổ trại, hướng về Kim Tùng Than phương hướng dựa sát vào. Nếu là tuân du như kế, Văn Xính không làm bất luận cái gì chần chờ, hoàn toàn tín nhiệm. Sau nửa canh giờ, nhánh binh mã này bỏ qua doanh trại, trong đêm rút lui. Liên tại bọn hắn rút lui sau không đến nửa nén hương thời gian, Cam Ninh thống soái binh mã đã tới doanh trại bên ngoài. Sát tiến đi. Chờ Cam Ninh xông vào doanh trại sau đó, mới phát hiện một tòa khoảng không trại. Báo, tướng quân, căn cứ địa bên trên dấu chân, hướng về Kim Tùng Than phương hướng rời đi. Có binh sĩ hướng Cam Ninh hồi báo, tiếp tục truy kích, đem chi quân Hán chém tận giết tuyệt. Cam Ninh hạ lệnh truy kích. Bất chi bất giác, đã đến lúc tờ mờ sáng. Kim Tùng Than, đây là một đạo dòng sông đi qua hình thành bãi cát. Nơi đây địa hình tương đối đặc thù. Hai cánh trái phải lồi lõm đi ra ngoài rừng cây, ở giữa là một mảnh bãi cát, một đầu quan đạo vắt ngang, một chi binh mã tiềm phục tại nơi đây. Lĩnh quân đại tướng vì Từ Hoàng, tướng quân, đây là tuyệt địa. Văn Xính chi kêu binh mã, muốn Triệu Lý bị ngăn ở đây, chắc chắn phải chết. Đông đảo thuộc cấp đi lên thuyết phục. Im ngay, phía trên an bài thế nào, thi hành thế nào nhiệm vụ. Từ Hoàng lệnh giọng quát bảo ngưng lại. Bị Lưu Bị điều giang đông chiến trường, phụ trách trợ giúp Văn Xính. Tất cả yên lặng cho ta xuống, cỡ nào chờ. Từ Hoàng truyền lệnh xuống. Hiện trường lần nữa biến an tĩnh lại. Không bao lâu, từng tiếng hò hét truyền tới. Văn Xính, chạy đi đâu? Suốt một đêm truy kích phía dưới, Cam Ninh cuối cùng đuổi kịp Văn Xính, liền muốn đem Văn Xính ngăn ở trong Kim Tùng Than bãi cát. Còn có bao nhiêu tướng sĩ? Văn Xính quay người lại hỏi thăm một cái thuộc cấp. Không đến 4000. Thuộc cấp trả lời. Thi hành quân lệnh, hướng về bãi cát bên trong tụ lại. Tướng quân, đó là từ địa, không thể rút lui đi vào thức. Đám người không muốn. Giang Đông quân tầng tầng tiến lên. Hơi đi tới, bước tử chi quân Hán. Cam Ninh xuất quân, từng bước ép sát. Thế cục nguy cấp phía dưới, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 364. Nghìn tính bản tính, vẫn là đã rơi vào cái bẫy, tạo hóa trêu ngươi. Chương 364. Nghìn tính bản tính, vẫn là đã rơi vào cái bẫy, tạo hóa trêu ngươi. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn mũi tên bắn nhanh. Từ Kim Tùng Than cánh hông trong rừng cây, đột nhiên bắn ra từng đợt đông đúc như mưa mũi tên, giống như lưu hành, phô thiên cái địa. Hướng về Giang Đông quân phía sau lưng cấp tốc rơi xuống, lập tức đều thẳng một mảnh. A, không tốt, có phục binh, nhanh mau lui lại ra nơi này. Truy kích mà đến Giang Đông quân tướng sĩ bị cỗ này cùng tiễn bắn giết, từng cái tướng sĩ trong khoảnh khắc ngã xuống, trong nháy mắt vỡ tổ. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Sau khi liên tục ba vành cung tiễn xạ kích, mai phục tại rừng cây từ hoàng đem người giết ra, thẳng đến Giang Đông quân vị trí chỗ ở giết, 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 tiêu giết từng trận. Quân Hán binh mã giống như thủy triều rội rửa, hướng về Giang Đông quân lao thẳng tới. Mai phục, Cam Ninh khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc, nhìn quanh một vòng xung quanh, nhìn xem trước mắt một chi sinh lực quân đột nhiên giết ra, tâm như nước lạnh. Chúng kế, bất quá Cam Ninh bảo trì trấn định. Đây là quân Hán mưu kế a. Truyền lệnh xuống, hậu quân biến tiền quân, lập tức rút khỏi bãi cắt vị trí. Theo Cam Ninh ra lệnh một tiếng, Giang Đông quân tướng sĩ lập tức thi hành quân lệnh. Hậu quân biến 750 thành tiền quân, một đường rút lui. Bãi cắt đang bên trong vị trí Văn Xính, thấy viện quân xuất hiện. Các tướng sĩ, phản công kích cho ta giết đi lên. Văn Xính mang theo còn lại tướng sĩ, cùng nhau xử lý. Đáng chết. Cam Ninh giận dữ, vốn là hướng về một câu tiêu diệt Văn Xính chi bộ đội này, ai ngờ lại là bây giờ kết quả này. Nhà rốt còn gặp mưa, giang hà trên mặt nước lại bốc lên một chi thủy quân hạm đội. Lãnh binh đại tướng chính là Trương Doãn. Giết. Trương Doãn phục mệnh đến đây. Chi hạm đội này trang bị không thiếu cường nỗ, từng chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng. Trên thuyền từng cái lỗ châu mai bên trong, quân Hán tướng sĩ cho cường nỗ lắp tên, cỡ lớn mũi tên bắn ra, phô thiên cái địa bắn về phía Giang Đông quân trận hình, lại trong nháy mắt thu hoạch một mảnh. Chúng ta bị quân Hán trước sau bao vây, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đại đô đốc kế hoạch thiên ý vô phùng, phải làm sao mới ở đây? Bị tiên hậu giáp kích, Giang Đông quân tướng sĩ từng cái ngã xuống, thương vong thảm trọng, đều rên khắp nơi. Phá vây ra ngoài, thứ quan đạo bên cạnh phá vây ra ngoài. Cam Linh phát điên giống như, hướng về quan đạo phương hướng phá vây. Nhưng Văn Xính, Từ Hoàng, Trương Doãn căn bản muốn không cho Cam Linh cơ hội. Tam phương binh mã tề tụ, ạ gạt, dựa sát vào, muốn đem Cam Linh khốn tử tại Kim Tùng bãi phụ cận. Tướng quân, con đường phía trước bị ngăn chặn, truy binh phía sau giết đi lên. Giang Đông quân tướng sĩ liên tiếp hồi báo trở về. Cam Linh ngắm nhìn một phía, lít nha lít nhít, tất cả đều là quân Hán thân ảnh. Khổ quá, không ngừng kêu khổ. Đang lúc Cam Linh cho là mình cứ như vậy giải thích ở chỗ này, nơi xa kêu giết nổi lên, hai đường binh mã chợt giết ra. Tôn Sách, Chu Du đem một chi tướng sĩ từ sau hướng bá, mới Giang Đông quân giết vào chiến trường, đem Cam Linh ngạnh sinh sinh cứu đi. Còn đuổi theo hay không? Văn Xính tại trên bờ sông hét lớn, không thể truy kích. Trương Doãn vội vàng ngăn cản. Công Đạt cùng Tử Kính tiên sinh, cho hay còn tại phía sau. Nếu truy kích, trên nửa đường nhất định có mai phục, phản bị an toàn. Bây giờ Trương Doãn nhớ kỹ Tuân Du cùng Lỗ Túc mệnh lệnh, quân ta vây quét Cam Linh một hồi, đánh bại đại bộ phận binh lực. Thấy tốt thì ngưng. Ba người hợp binh một chỗ. Bây giờ cuối thu bắt đầu vào mùa đông, chúng ta áo đông trở tới không có. Chúng tướng sĩ hướng về đại doanh phương hướng trở về. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từ Kinh Châu phương hướng, vùng ven sông dùng thuyền vận chuyển đến đây. Lư Giang quận, Cư Tổ huyện. Bắt đầu mùa đông sau đó, sáng sớm không có dấu hiệu nào rơi ra trận đầu tiểu thuyết quy mô không coi là quá lớn. Thật đáng giận, ôn khước giảm xuống không thiếu. Thời tiết chợt hạ xuống, chúng ta lúc nào có thể mặc bên trên áo đông? Đông tuyết rơi xuống, chúng ta ngay cả áo đông cũng không có, như thế nào đánh trận? Ta nghe nói quân Hán chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng vòng tiếp theo tiến công. Lúc này Giang Đông quân tướng sĩ, sau khi phát hiện chuyên cần khó mà cung ứng, trên người bọn họ chỉ mặc thật mỏng quần áo, từng cái đứng tại trong gió lạnh, run lẩy bẩy, không ngừng mà hà hơi sưởi ấm. Đại doanh bên trong, Chu Du hỏi bên cạnh một cái thuộc cấp, chúng ta quần áo mùa đông, lúc nào từ kiến nghiệp trở tới đây? Chậu than thiêu đốt hỏa diễm, chung quanh ấm áp. Chu Du đứng tại cửa doanh chỗ, nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng bay xuống bông tuyết. Cao mày, đại đô đốc, quần áo mùa đông chỉ sợ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Thuộc cấp cảm phiền đạo. Chu Du bất mãn lắc đầu, còn phải đợi. Vừa rồi trinh sát hồi báo, quân Hán phương diện, người người đều thay đổi áo đông. Chúng ta đây, Giang Đông quân tướng sĩ người người mặc đơn bạc quần áo mùa hè, cóng đến mở môi phát tím, răng đánh nhau. Nếu là không thể kịp thời thay đổi áo đông, sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều. Mùa đông năm nay, phải những năm qua muốn sớm một chút, để cho Chu Du kế hoạch khâu xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Nhiệt độ không khí hạ xuống dẫn đến các tướng sĩ tay chân bạo liệt. Điểm này đối với Giang Đông quân cực kỳ bất lợi. Đại đô đốc, ta đã phái người đi thúc giục nhiều lần, thuộc cấp giảng giải, có thể hay không kịp thời phát quần áo mùa đông, kiến nghiệp chuyện bên kia. Chỉ trách mùa đông năm nay tới phá lệ sớm. Một bên Tôn Sách cắn răng nói, kế tiếp chúng ta còn có thể gặp phải từng tràng huyết chiến, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta tướng sĩ không thể mặc lấy đơn bạc quần áo chiến đấu. Ta nghĩ một chút biện pháp, thúc giục. Tôn Sách nói. Lúc này, Cam Linh đột nhiên mở miệng, đại đô đốc, thà có một cái ý tưởng to gan. Ý tưởng to gan? Chu Du, Tôn Sách hai mặt nhìn nhau. Ý tưởng gì? Hai người hỏi Cam Linh. Cam Linh gật đầu, nói, chúng ta bây giờ thiếu khuyết quần áo mùa đông, không bằng binh hành hiểm chiêu, đến cướp đoạt quân Hán quân Lu. Lời này vừa ra, Tôn Sách trước tiên lắc đầu. Không thành. Căn cứ thám tử hồi báo, quân Hán quân Lu đều ở phía sau quân trong đại doanh, ở vào Xài Tang nội địa, như thế nào đi đoạt? Kế hoạch này cũng không có nhận được Tôn Sách tán thành. Cam Linh lại nói, Xài Tang nguyên bản là địa bàn của chúng ta, luận đối với Xài Tang hiểu rõ, quân Hán hơn được chúng ta. Lời này để cho Tôn Sách đột nhiên trả lời không được. Trái lại Chu Du cũng đang không ngừng suy tư. Xài Tang có thể là trước mắt quân Hán bố trí nhất là chống không chỗ. Nói lời kinh người, Tôn Sách kinh hài nói, không có khả năng, Lưu Bị đoán chừng ngay tại Xài Tang. Có Lưu Bị ở chỗ, binh lực làm sao lại chống giống? Không. Chu Du lắc đầu. Lưu Bị không tại Xài Tang, ước chừng tại Hoàn huyện phụ cận. Chu Du ngờ tới. Ta quyết nghị binh hành hiểm chiêu, tập kích Xài Tang. Lập tức, Chu Du làm ra quyết định. Điều động Cam Linh chỉ huy một chi binh mã, đi đánh lén Xài Tang. Xài Tang. Chính như Chu Du đoán như thế. Lưu Bị không tại Xài Tang, chỉ để lại một chi binh mã đóng giữ nơi này. Từ đại tướng Mã Đại quản lý, mưu sĩ Lỗ Túc cũng tại trong doanh trại. Bây giờ Lỗ Túc đang suy tính một việc. Chu Du, đến tột cùng có thể hay không phái người tập kích Xài Tang? Chương 365. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng giết không tha. Chương 365. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng giết không tha. Bây giờ trung tuần tháng 11. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Ở mức cục cục lạnh như băng nhiệt độ không khí phía dưới. Xài Tang, quân Hán hậu quân trong doanh trại. Lỗ Túc bọc lấy áo khoác ngoài trên người. Thời tiết càng thêm nghiêm trọng. Trời đông giá rét chiến đấu, bất lợi cho công thành khắc khó khăn. Tại sau lưng Lỗ Túc còn đứng đại tướng Mã Đại. Lư Giang bên kia truyền về tin tức gì không có? Lỗ Túc hỏi Mã Đại. Mã Đại lúc này đem một phần chiến báo đưa cho Lỗ Túc. Tử Kính tiên sinh, chúa công xuất lĩnh đại quân tiến nhập Lư Giang địa giới, bắt lại Hoàn huyện, cùng Cư Xảo huyện xa xa tương đối. Giang Đông quân dự định tử thủ Cư Xảo. Mã Đại hồi báo. Lỗ Túc nghe xong, lập tức nhíu mày. Không đúng. Căn cứ vào Lỗ Túc đối với Chu Du hiểu rõ, đối phương không thể nào chết được phòng thủ Cư Xảo. Như vậy, kết quả chịu quân Hán thắng lợi, Giang Đông quân muốn chuyển bại thành thắng, liền phải động. Chu Du sẽ không tử thủ Cư Xảo huyện, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phá cục. Nghe được Lỗ Túc phân tích, Mã Đại trần chờ nói, nhưng chúng ta chuyển về hồi báo, Cư Sào huyện xung quanh căn bản không có cái gì động tĩnh, để cho Mã Đại mười phần không hiểu. Lỗ Túc lại nói, nếu để cho đóng giữ Cư Sào, quân địch vô cùng cường đại, thành trì chắc chắn thủ không được. Còn có thể tử thủ sao? Còn có thể tử thủ sao? Mã Đại trực tiếp lắc đầu, sẽ không. Báo. Đúng vào lúc này, một tên binh lính vọt vào doanh trại bên trong. Cô ta tại Trường Giang trên mặt sông trinh sát tuần hành thuyền liên tiếp tiêu thất. Trinh sát tuần hành thuyền xảy ra vấn đề. Lỗ Túc cùng Mã Đại hai mặt nhìn nhau. Trước đây có 165 chiếc trinh sát tuần hành thuyền, vừa rồi kiểm kê đi qua chỉ còn lại 96 chiếc. Lính quèn lời nói, để cho Lỗ Túc trong nháy mắt đổi sắc mặt. Trinh sát tuần hành thuyền tiêu thất, vậy đã nói rõ bị giết chết. Quả nhiên, Công Cần vẫn là có ý định binh hành hiểm chiêu. Lỗ Túc thở dài nói, không cần xoắn xuýt, có một chi Giang Đông quân hướng về chúng ta đánh tới. Mã Đại đầu não trống rỗng. Ý của tiên sinh, Chu Du bắt đầu phản kích, phái một chi binh mã hướng về hậu phương lớn chúng ta đây đánh tới. Phải biết, trước mắt toàn bộ Sài Tang có thể động dụng binh mã cũng không nhiều, đại bộ phận đều đầu nhập tiền tuyến đi trợ giúp tác chiến. Sài Tang chỉ là một cái hậu doanh, binh mã không đủ. Không tệ, lao về phía chúng ta rồi. Lỗ Túc gật gật đầu. Đang lúc Mã Đại kinh hãi, lại một tiếng hồi báo vang lên. Báo, tiên sinh, chúng ta trinh sát tuần hành huynh đệ ở trên mặt sông phát hiện một chi hạm đội, ước chừng 8.000 số, thuận gió. Nhanh, quá nhanh. Vừa phát hiện trinh sát tuần hành thuyền có vấn đề, Giang Đông quân tập kích binh mã liền giết. 8.000. Mã Đại trừng to mắt. Bây giờ Sài Tang trong doanh trại có thể động dụng binh mã chỉ có 3.000. 3.000 đôi 8.000. Chúng ta sớm đã có ứng đối kế hoạch, sợ cái gì? Lỗ Túc nói. Tiên sinh, xác định viện quân của chúng ta có thể kịp thời đánh trở lại. Mã Đại thầm nói. Có thể. Lỗ Túc kiên định gật đầu. Bên cạnh chậm. Sài Tang đông bên cạnh trên mặt sông. Từng chiếc chiến thuyền phi nhanh như gió. Phía trước nhất một chiếc chiến hạm bong thuyền. Cam Linh đứng ở phía trên. Giang Phong thổi tới, áo bào liệt liệt. Quả nhiên, càng đến gần Sài Tang, lực cản cũng liền càng nhỏ. Quân Hán binh mã toàn bộ đều vừa sông Lư Giang hoàn huyện đi. Nếu là có thể cướp đoạt quân Hán quân lu, nhất định có thể đại trấn quân ta huy danh. Chuyên lệnh xuống, toàn lực lao tới Sài Tang thủy trại. Nhớ kỹ nhiệm vụ thiết yếu, cướp, đoạt, đốt. Nhớ lấy không thể ham chiến. Chi này Giang Đông quân khí thế rào rạt, không chút nào che lấp. Rất nhanh liền bị quân Hán phát hiện. Trinh sát tuần hành thuyền chạy về Sài Tang, hướng Lỗ Túc hồi báo. Rốt cuộc đã đến. Lỗ Túc do dự một tiếng. Cũng tốt, vậy thì sớm một chút làm đánh gây. A Mã Đại chắp tay nói, tiên sinh, nếu chuyện không thể làm, sớm rút lui. Mặt tướng xuất quân toàn lực tiếp ứng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mã Đại có Mã Đại nhiệm vụ. Lỗ Túc nói, không ngại, dựa theo kế hoạch làm việc. Đưa tiến Mã Đại sau đó, Lỗ Túc lại phân phó trong trại tướng sĩ, đem những thứ này mặc khôi giáp người rơm, đặt tại trại giáp sau đó, lộ ra cái bóng liền có thể sớm làm xong mấy ngàn đầu gấu người rơm. Người người mặc lấy quân Hán khôi giáp, hết thảy bày ra tại doanh trại bên trong, chỉ lộ ra non nửa bên cạnh thân ảnh. Chờ đây hết thảy đều sau khi làm xong, từ trường Giang Cam Linh cũng đem người giết trại bên ngoài. Giết. Cam Linh ra lệnh một tiếng. Sau lưng Giang Đông quân tướng sĩ anh dũng tiến lên, từng bước ép sát. Sài Tang thủy trại bên trong, một chỗ viên môn trên đài cao, Lỗ Túc ngồi nghiêm chỉnh. Vị nào Giang Đông Tuấn Kiệt phụ mệnh công trại? Lỗ Túc cung kính ngồi tiếp đã lâu, hét lớn một tiếng truyền ra. Cam Linh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trên đài cao ngồi ngay thẳng một đạo bạch tí thân ảnh, chỉ có một người. Đài cao xung quanh trống rỗng một mảnh. Mô gia Cam Linh sắp chết đến nơi, còn tại giả thần giả quỷ. Không cầu hoa tươi, Cam Linh lạnh rên một tiếng. Lỗ Túc lăn xuống đài cao, tự chói hàng. Mô gia tha cho ngươi một mạng. Đại đao trực chỉ trên đài cao Lỗ Túc. Lỗ Túc cười nói, tướng quân có thể nhập trại tụ lại, thúc thúc thủ chịu chói, như thế nào? Lời này vừa ra, đi theo Cam Linh bên người đông đảo tướng sĩ nghị luận ở Mỹ văn sĩ có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong trại đã sớm chuẩn bị mở nước trại đại môn để chúng ta đi vào, sẽ có hay không có mai phục? Đều binh lâm ngoài cửa, há có không vào đạo lý? Tất cả mọi người nhìn về phía Cam Linh, chờ đợi Cam Linh quyết định. Tướng quân phải làm như thế nào? Tướng đôi ánh mắt tập trung ở trên thân Cam Linh. Sợ cái gì? Sát tiến đi. Cam Linh cũng sẽ không bị sợ hù. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến lên. Mà giờ khắc này trong trại lại truyền tới Lỗ Túc cấm thanh. Tướng quân nhanh chóng tiến trại. Trong trại đều là già yếu tàn tật, khó mà ngăn cản. Túc lúc này mới mở cửa đầu hàng. Lỗ Túc lời nói, để cho nguyên bản kiên định Cam Linh lập tức nghi thần nghĩ quỷ. Không chỉ có như thế, Giang Đông quân đông đảo thuộc cấp cũng bắt đầu lòng sinh chần chờ. Tướng quân, quân Hán từ nhập cảnh đến nay chưa từng bại một lần. Đây nhất định là sớm mai phục, liền sợ tiến vào được, ra không được. Hư hư thật thật, khó mà nghiệm minh thật giả. Ta nói, sợ cái gì? Cam Linh giận dữ, cho dù chết cũng là hắn chết trước. Lúc này, một bên thuộc cấp nhắc nhở Cam Linh, tướng quân, ta gặp thủy trại bên trong nhiều chỗ bóng người lăn lư, bên trong định phục quân, thừa dịp bây giờ không có tiến trại, rút quân còn kịp. Nhưng Cam Linh không có nghe lấy thuộc cấp đề nghị, đó là nghi binh kế sách. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tuổi thời, cũng giết không tha. Truyền lệnh tăng quân, giết. Nói xong, Cam Linh chỉ huy chiến thuyền xông vào thủy trại. Mọi người còn lại thấy thế, cũng chỉ có thể nhắm mắt, trong lòng run sợ chém giết vào. Một mạch liều chết, thông suốt. Không thấy, tướng quân, cái kia Lỗ Túc không thấy. Tiến vào thủy trại sau đó, đám người phát hiện mới vừa rồi còn tại viên môn trên đài cao Lỗ Túc, không thấy. Mặc kệ, vọt vào tìm kiếm lương thảo, quân giới, quần áo mùa đông. Cam Linh đại đao vung lên, Nhưng không đợi đám người có hành động, thủy trại bên ngoài đánh tới hai bưu binh mã, một bưu thủy quân, một bưu lục quân. Thủy quân từ Thái Mạo chỉ huy, lục quân từ Mã Đại chỉ huy. Hai chi binh mã đối với thủy trại tạo thành vây quanh chi thế. Giết! Đại chiến lại nổi lên. Đinh! Chương 366. Câu là Chu Du, tới là Cam Ninh, đây là số mệnh. Chương 366. Câu là Chu Du, tới là Cam Ninh, đây là số mệnh thủy trại bên trong. Biết mình trung kế, bị trêu đùa một phen Cam Ninh, giận tím mặt. Lỗ Túc, lão tử nhất định phải giết. Lập tức, Cam Ninh bốn phía tìm kiếm Lỗ Túc dấu vết. Tướng quân, trước tiên đừng tìm, trước tiên phá vây a. Đúng vậy a, dưới mắt tình huống nguy cấp. Đại đô đốc kế hoạch bị người nhìn thấu, chúng ta đi con đường nào? Thuộc cấp thuyết phục Cam Ninh trước tiên xông ra thủy trại lại nói. Đi, giết ra ngoài. Cam Ninh xuất lĩnh thủy sư, ý đồ xông ra thủy trại. Nhưng bên ngoài quân Hán thủy sư liên tục không ngừng đánh tới, đã sớm cắt đứt mặt sông. Thủy trại một chỗ khác nối thẳng bên bờ, thế nhưng bị Mã Đại lấp kín. Tiên sinh, Mã Đại đem một đường mà đến Lỗ Túc tiếp nhập trong trận. Lúc nào tấn công vào trong trại, bắt địch tướng. Không đổi. Lỗ Túc thở phì phò nói, lấy thân là dụ, đem Cam Ninh dẫn dụ thủy trại bên trong. Tại Cam Ninh đem người đi vào lúc, Lỗ Túc nhanh chóng thừa dịp tối rút khỏi thủy trại. Thủy trại bên trong vật tư 203 đã sớm vận chuyển lục địa doanh trại đi. Toàn này chống giống trại, chính là vì Giang Đông quân lưu. Vốn là tưởng rằng công cận tự mình xuất quân, chưa từng nghĩ tới lại là Cam Ninh. Lỗ Túc cùng Tuân Du liên thủ thiết kế, tính toán Chu Du, lại chỉ nên đón Cam Ninh. Cũng được, lần này chạy không thoát. Lần trước tại Kim Tùng than Chu Du, Tôn Sách xuất quân cứu đi Cam Ninh. Lần này Cam Ninh mọc cánh khó thoát. Truyền lệnh, vây bất công. Lỗ Túc muốn tươi sống vây chết Cam Ninh. Ấy, Mã Đại lĩnh mệnh mà đi. Dưới bầu trời đêm, Sài Tang thủy trại bên trong lại một vùng tăm tối. Cùng trại bên ngoài quân Hán đèn đuốc sáng trưng hoàn toàn tương phản. Trong trại, Cam Ninh để cho thuộc cấp tìm kiếm vật tư. Báo, tướng quân, đông trại trống không. Báo, tướng quân, tây trại cũng là trống không. Liên tiếp tin tức xấu truyền đến, Cam Ninh nội tâm càng thêm trầm trọng. Trước mắt thủy trại, không thể nghi ngờ là một cái bẫy. Cam Ninh một đầu đâm vào trong cạm bẫy, tiến thôi không được. Tướng quân, nếu không thì lại phái người tìm kiếm nam trại cùng bắc trại a. Có thuộc cấp đề nghị. Không cần. Cam Ninh khoát tay. Đông, tây hai trại không có vật tư, chẳng lẽ nam bắc hai trại sẽ có? Người xin nói mộng. Để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một hồi, canh bốn sáng phát động phá bầy. Cam Ninh hạ lệnh. Canh bốn sáng người một ngày ở trong, buồn ngủ nhất thời điểm. Ê! Các tướng lĩnh mệnh. Bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt liền tới canh bốn sáng. Theo Cam Ninh ra lệnh một tiếng. Trong trại Giang Đông quân tướng sĩ, cùng nhau thôi động thuyền, hướng về trại bên ngoài phá bầy. Báo. Phía trước nhất chiến thuyền phái người trở về hồi báo. Tướng quân, dây sắt hành giang. Dùng dây sắt, trông sắt khóa cứng mặt sông. Quân tiên phong chiến thuyền phá thành mảnh nhỏ, chìm vào trong nước. Nghe được tiếng này hồi báo, Cam Ninh chửi ầm lên, đáng chết. Trên mặt sông có dây sắt cùng trông sắt, chiến thuyền không ra được. Trở về, bỏ qua thuyền, bộ chiến lên bờ. Cam Ninh lại tổ chức nhân mã, dự định từ sang bên thủy trại đăng lục bên bờ. Ai ngờ lại một tiếng hồi báo truyền về. Báo, tướng quân, quân Hán tại bên bờ bố trí xuống mấy chục chiếc cường nỗ, mấy ngàn tên nỏ thủ. Trước tiên phá vòng vây minh đệ, đã bị xạ thành cái sảng. Người, giáp đều nát. Cường nỗ bắn nhanh phía dưới. Đừng nói là khôi giáp, ngay cả tấm chắn đều bị bắn nát. Cam Ninh không tin, tự mình cầm đao cầm thuẫn lên kiểm tra trước. Hiu. Trong bóng tối một cây cường nỗ mũi tên bắn nhanh. Cam Ninh vô ý thức nâng lá chắn đón đỡ. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Cam Ninh ngay cả người mang lá chắn bị hất tung ở mặt đất. Trên tấm chắn xoạt xoạt âm thanh vang lên. Rách ra. Tay trái chỗ truyền đến từng trận đau đớn, co rút. Cam Ninh tê cả da đầu, rút về trong trại. Đốt lên bó đuốc. Biết mình đã không có biện pháp rút khỏi đi sau đó. Cam Ninh hạ lệnh để cho mọi người tại trong trại nhóm lửa bó đuốc. Tại bó đuốc ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Cam Ninh nhìn quanh một vòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thấy được trên mặt mọi người bàng hoàng cùng e ngại, xin gặp luật thế, thân bất do kỷ, có ý định muốn quy hàng quân Hán, có thể ra khỏi hàng. Cam Ninh thở dài nói, trong trại không người ra khỏi hàng an tĩnh một hồi. Cam Ninh tự rêu nói, quân ta đã không bị quân, không đầu hàng, chẳng lẽ chết trận? Chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng cùng chết trận. Tướng quân, một cái thuộc cấp cắn răng ra khỏi hàng, không cần nói nhiều. Cam Ninh quát lên, việc đã đến nước này, Cam Ninh không có quyền can thiệp lựa chọn của các ngươi. Nói xong, Cam Ninh xoay người, đưa lưng về phía đám người. Hiện trường tổng cộng 10 tên thuộc cấp, có 8 vị lựa chọn bước ra rời đi, càng lúc càng xa. Còn lại đứng tại chỗ 2 tên thuộc cấp, từ buồn gấm tặc thời kỳ đuổi theo Cam Ninh. Mặt tướng thể cùng tướng quân, đồng sinh cộng tử. Nhị tướng xúc động tỏ thái độ. Không được, cũng đi đầu hàng đi. Cam Ninh khoát khoát tay. Tướng quân, chúng ta há lại là thứ tham sống sợ chết. Hai người khẩn trương. Cam Ninh thấy, hơi cảm thấy vui mừng. Từ một bên hàng rào gỗ chỗ chặt xuống to bằng ngón tay hai cây nhánh cây, dài ngắn không giống nhau. Rút chúng cành dài lưu lại, rút chúng ngắn nhánh đi đầu hàng. Tại chỗ rút tham, rút chúng ngắn nhánh tên kia thuộc cấp ném đi ngắn nhánh. Tướng quân, mặt tướng không muốn tham sống sợ chết. Hô trướng. Cam Ninh giận dữ. Trước kia chúng ta buồn gấm huynh đệ từ Ích Châu hiện lên ở phương đông, gián tiếp Kinh Châu, Giang Đông, mới có hôm nay. Sơ thành quy mô lúc, chúng huynh đệ một thân một mình, không có vướng hữu. Bây giờ chúng huynh đệ gia quyến đều tại kiến nghiệp, đều đã chết, ai trở về chiếu cố gia quyến? Cam Ninh lớn tiếng cả mắng. tướng quân. Hai tên thuộc cấp bịch quỳ xuống. Không bằng tướng quân theo ta cùng nhau đầu hàng, hiệu trung quân Hán. Hiện nay thế cục, Lưu Bị nhất định có thể nhất thống thiên hạ, trọng trấn Hán thất vinh quang. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, đầu a. Hai người đáng khuyên Cam Linh. Cam Linh lắc đầu, nói, ta phải chết. Chỉ có ta chết trận, kiến nghiệp gia quyến, mới có thể sống sót. Giờ khắc này, Cam Linh so với ai khác đều biết. Nếu như đầu hàng, cái kia kiến nghiệp bên trong chúng huynh đệ gia quyến con cái, đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Đi đầu hàng, thật tốt sống sót, chăm sóc các huynh đệ gia quyến. Cam Linh thét ra lệnh tên kia rút chúng ngắn nhánh thuộc cấp. Đi a. Rít lên một tiếng đi qua. Tên kia thuộc cấp một quyền nện ở trên sàn nhà, mang bên mình quay người rời đi. Tụ tập còn lại các huynh đệ, cởi xuống trên người Giang Đông quân khôi giáp. Một lần nữa mặc ta vào buồn gấm áo bảo. Mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời dâng lên một khắc này. Theo không bảy ta cùng nhau xung kích. Cam Linh phân phó nói. Ê! Người kia lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu. Trời đã sáng. Thủy trại bên trong truyền đến từng đợt linh đang âm thanh. Cam Linh mang theo trong trại còn chưa đầu hàng cuối cùng 800 người. Hướng về Mã Đại phương hướng, anh dũng xung kích. Giết! Cam Linh một người đi đầu, cầm đao trùng sát. Bên mở. Lỗ Túc, Mã Đại nổi lòng tôn kính. Hào hán, tắt thành cho hắn. Bên mở ngàn vạn mũi tên cùng nhau bắn nhanh. Đông đúc như mưa, bao phủ xuống. Hiu lưu lưu, hiu lưu lưu, hiu lưu lưu. Ba vành mưa tên đi qua. Thủy trại bên trong không có người nào có thể đứng lập. Tính cả Cam Linh ở bên trong hơn 800 buồn gấm tặc huynh đệ. Không một liệt bên ngoài, toàn bộ bỏ mình. Tiên sinh, xin cho phép tội đem vào trại, thu liêm tướng quân cùng chúng huynh đệ di thể. Vừa giảm đem quỳ xuống đất thỉnh cầu. Chương 367. Việc đã đến nước này, bày ra tư thế, cùng Lưu Bị quyết nhất tử chiến. Chương 367. Việc đã đến nước này, bày ra tư thế, cùng Lưu Bị quyết nhất tử chiến mới đầu hàng buồn gấm tướng lĩnh hướng Lô Túc cùng Mã Đại trở lệnh. Muốn cho Cam Linh nạp xác. Lô Túc gật đầu đồng ý đi thôi. Sau đó, Lô Túc lại phái người cho Lư Giang quận bên trong Lưu Bị truyền tin tức, liền nói ta quân đánh chết Giang Đông đại tướng Cam Linh. Ê, lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. Lư Giang quận, Hoàn huyện. Lưu Bị tại thu đến Cam Linh tin tức sau đó, lập tức đại hỉ. Trong đêm triệu kiến dưới trướng bộ hạ, thương nghị đại sự. Chư vị, Lưu Bị nhìn quanh một vòng đại điện. Chu Du phái đại tướng Cam Linh tập kích quân ta Sài Tang doanh trại, đã bị Tử Kính dụng kế đánh chết. Lời này vừa ra, Chư Phi quát to, đại ca, đã như vậy, sao không thừa cơ dẹp yên Cư Xảo? Bây giờ đã không có nỗi lo về sau. Thời điểm đại quân thẳng tiến Cư Xảo huyện, đánh bại Chu Du, Tôn Sách, võ tướng khác cũng nhao nhao dậm chân ra khỏi hàng. Thỉnh cầu xem như tiên phong đại tướng, lao thẳng tới Cư Xảo. Thỉnh chúa công hạ lệnh, cuối cùng nguyện bị tiên phong. Người người tranh nhau chèn lấn, duy chỉ có Tuân Du không nói gì. Lưu Bị nói, không biết công đạt có gì cao kiến. Muốn nói chiến trường xung kích, Lưu Bị vẫn còn tương đối am hiểu. Không sáu nhưng tại phân tích thế cục cùng bảy mưu tính kế phương diện, Lưu Bị tự nhận là không bằng Tuân Du. Đối phương càng là không nói lời nào, thì càng nói rõ tình huống. Chúa công, Tuân Du do dự một hồi. Công thành khắc khó khăn, xuất quân xung kích có trừ tướng tại. Thủy quân có Thái Sử Tử, Văn Xính bọn người chỉ huy, không có vấn đề. Lục quân càng là tập hợp Lưu Bị dưới trướng rất nhiều mãnh tướng, càng không vấn đề. Cầm xuống Tư Xảo, vấn đề không lớn. Tuân Du lời nói xoay chuyển. Chỉ có điều, bây giờ còn chưa phải là tiến quân thời khắc, nhưng trong đêm rút quân, dẫn dụ Giang Đông quân mắc lửa. Lời này vừa ra, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Trong đêm rút quân, rõ ràng hậu phương lớn đánh thắng trận, vẫn còn có trong đêm rút quân. Đây là cái đạo lý gì? Lưu Bị hỏi, công đạt, vì sao muốn rút quân? Cái này cũng là chúng tướng muốn hỏi vấn đề. Tuân Du giải thích nói, trong đêm rút quân, có thể để Cư Xảo quân địch sinh ra hiểu lầm. Thử hỏi, dưới tình huống nào, quân ta sẽ trong đêm rút quân? Hỏi lên như vậy, Lưu Bị suy tư một hồi, liền muốn hiểu rồi. Thì ra là thế. Công đạt để cho Giang Đông quân cho là bọn họ tập kích Sài Tang thành công. Chỉ có Sài Tang bên kia xảy ra chuyện, quân Hán mới có thể lùi quân. Chính là, Tuân Du gật đầu. Đến lúc đó nhưng tại trên đường thiết hạ mai phục. Chu Du, Tôn Sách nếu là theo đuổi, tất nhiên bị bắt. Tuân Du nghĩ kỹ, tương kế tự kế. Hảo. Lưu Bị gật đầu, lúc này đồng ý đề nghị này. Chư tướng đều có, bắt đầu ban bố nhiệm vụ Cư Xảo huyện. Trong thành, báo. Một cái lính liên lạc chạy vội đi vào. Bẩm báo đại công tử, Hoàn huyện quân Hán toàn diện lui quân, một đường hướng về tây nam phương hướng rời đi. Nghe nói như thế, Tôn Sách đại hỉ. Hoàn huyện tây nam phương hướng, Sài Tang. Điều này nói rõ Cam Linh đã thủ. Quá tốt rồi, thương bá tập kích đã thủ. Lưu Bị hậu phương xảy ra chuyện, không dám tiếp tục đóng quân Hoàn huyện. Lập tức, Tôn Sách liền muốn xuất quân truy kích Lưu Bị. Bá phủ, không thể truy. Chu Du vừa mới từ bên ngoài thành, tiếp ứng Từ Thịnh, Lang thống viện quân binh mã. Nhìn thấy Tôn Sách muốn ra khỏi thành truy kích Lưu Bị, nhanh chóng ngăn cản. Công cần, tốt đẹp thời cơ, vì sao không truy? Tôn Sách không phục. Lưu Bị lui binh, tất nhiên là bởi vì Sài Tang xảy ra chuyện. Tôn Sách đều phải thừa dịp loạn truy kích đi qua. Chu Du chỉ là lắc đầu. Sài Tang không có xảy ra chuyện, thương bá cũng đại khái tỷ lệ không về được. Nghe được Chu Du loại này đủ rủ lời nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tôn Sách cau mày nói, nếu Sài Tang vô sự, Lưu Bị rút quân làm gì, không bày rõ ra sự tình sao? Hậu phương đại loạn, không thể không rút lui. Chu Du thở dài nói, bá phủ, nếu kiến nghiệp thành trì bị Lưu Bị dưới trướng quân Hán công phá, người tại Cư Xảo, chuyện thứ nhất làm cái gì? Nghe nói như thế, Tôn Sách vô ý thức mở miệng, đương nhiên là phong tỏa tin tức, ổn định quân tâm. Sau khi nói xong, Tôn Sách chính mình cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng a,
Lưu Bị nếu là biết được Sài Tang sẽ ra chuyện, chuyện thứ nhất tuyệt không phải toàn quân lui binh. Chu Du đoán được Lưu Bị dụng ý muốn dụ chúng ta tiến đến truy kích, trên đường cũng sớm đã bố trí trọng trọng mai phục. Nếu như truy kích, có đi không về. Hiện trường an tĩnh một hồi, Tôn Sách trần chờ nói, cái kia Hưng Bá bây giờ Giang Đông quân tình cảnh càng thêm nguy hiểm.
Ai?
Chu Du khổ tâm một tiếng. Một đường đến nay, chúng ta đều bị quân Hán dắt cái mũi đánh xuống, không thể còn như vậy. Công Cẩn, còn có cái gì biện pháp?
Tôn Sách truy vấn.
Quân Hán số lượng binh lính viễn siêu Giang Đông quân, khí thế mãnh liệt, sĩ khí như hồng. Trái lại Giang Đông quân, khi thắng khi bại, thương vong thảm liệt, đã sớm đã mất đi chiến đấu sĩ khí, làm sao có thể chuyển bại thành thắng?
Tôn Sách khuôn mặt kiên cường, nắm đấm nắm chặt, khí tức rét run.
Không phải Tôn Sách không muốn cùng quân Hán tiếp tục đấu, đã có chút liều mạng bất động.
Đại đô đốc,
không bằng để cho Tào Tháo cấp tốc phát binh.
Từ Thịnh cũng đã hỏi một câu,
nhưng kết quả lại là không có người trả lời.
Tất cả mọi người tin tưởng, không phải Tào Tháo không tới cứu viện binh,
Tào Tháo đoán chừng cũng đội vàng sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác.
Hiện trường,
Chu Du do dự rất lâu.
Quân Hán toàn diện vây khốn, hùng hổ dọa người.
Thời khắc bây giờ, chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống.
Nếu là giống phía trước, một bên phá vây, một bên chống cự.
Chu Du dừng lại một chút,
ta sợ chúng ta Giang Đông quân điểm ấy binh mã,
biết một chút một điểm tiêu hao hầu như không còn.
Mặc kệ tại nguồn mộ lính hậu cần phương diện,
Giang Đông quân đều không phải quân Hán đối thủ.
Đại đô đốc, kiến nghiệp bên kia biết được tiền tuyến tình huống, có thể sẽ phát binh cứu viện.
Từ Thịnh nói một câu.
403 Giang Đông thế cục đã đến tuyệt cảnh,
sẽ không còn có viện binh.
Chu Du bất đắc dĩ nói,
kiến nghiệp bên kia còn cần binh mã bảo vệ,
từ đó phòng ngừa hội kê quận Hoàng Trung, Ngụy Duyên đột nhiên bắc thượng tập kích.
Chúa công hữu tâm vô lực,
hội kê lo lắng lật đột nhiên lật bản chuyện, làm cho tất cả mọi người bất ngờ.
Kiến nghiệp xung quanh binh mã, chúa công cũng không dám dễ dàng điều động,
sẽ không còn có binh mã điều trợ giúp tiền tuyến.
Đám người nghe vậy, sắc mặt đột biến.
Mặc dù trong lòng rõ ràng sự thật này,
nhưng bị Chu Du nói ra được thời điểm, bao nhiêu còn có chút khó chịu.
Giang Đông thật sự không có hy vọng.
Đánh.
Tôn Sách đột nhiên vô bàn đứng dậy.
Bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, lâm trận đầu hàng cùng huyết chiến tới cùng.
Mặc kệ lựa chọn thế nào,
ta Tôn Sách lựa chọn huyết chiến tới cùng.
Dù là kết quả sau cùng đầu người rơi xuống đất, Tôn Sách cũng muốn đánh xuống.
Đã như vậy, vậy thì đánh.
Từ Thịnh cũng ủng hộ Tôn Sách.
Giang Đông không phụ, cũng không phụ Giang Đông.
Cư xào ở đây ngăn không được quân Hán.
Chu Du thấy mọi người tập trung tinh thần chống lại đến cùng, để cho rất cảm thấy vui mừng.
Du chọn xong một cái phù hợp thi triển khát vọng chiến trường.
Lập tức, Chu Du chỉ vào một bộ hành quân địa đồ mở miệng.
Ngày mai đại quân cấp tốc vượt qua Trường Giang, trở lại Đan Dương quận,
tiến vào Vu Hồ huyện địa giới.
Chúng ta ở đây, cùng Lưu Bị quyết nhất tử chiến.
Chương 368.
Giết Lưu Bị mới là Giang Đông Tôn thị cơ hội duy nhất. Chương 368. Giết Lưu Bị mới là Giang Đông Tôn thị cơ hội duy nhất Giang Đông.
Kiến nghiệp,
tiền tuyến tướng sĩ lần nữa chiến bại tin tức truyền trở về.
Huyên náo toàn thành đều biết, lòng người bàng hoàng.
Nghe nói Cam Linh đi tập kích Sài Tang thủy trại thất bại.
Đại đô đốc cùng đại công tử từ cư xào rút quân, trở lại Đan Dương quận.
Khi thắng khi bại, còn có hy vọng sao?
Chúng ta nhịn ăn nhịn mặc, ủng hộ Giang Đông quân tướng sĩ xuất chinh đổi lấy một kết quả như vậy.
Từng có lúc, Giang Đông quân hùng cứ Dương Châu, vì cái gì lưu lạc đến nước này?
Quân Hán tiếp cận, binh lâm thành hạ lửa xém lông mày.
Không bằng ra khỏi thành đi tránh một chút ta.
Ai, kiến nghiệp chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường.
Kiến nghiệp nhân tâm bắt đầu loạn lạc.
Đang khích bác phía dưới,
dân chúng dần dần đối với Tôn thị đã mất đi lòng tin.
Tôn gia trong phủ đệ,
Tôn Kiên hai tóc mai tóc trắng bộc phát, ánh mắt cũng đục không chịu nổi.
Cả người đều đã mất đi tinh khí thần.
Nay ta Giang Đông Tôn thị, hy vọng ở đâu?
Trước đây không tiếc mạnh trưng thu dân gian bách tính gom góp được quân phí,
đều giao cho Chu Du cùng Tôn Sách đi đối phó Lưu Bị.
Bị ký thác kỳ vọng đại chiến, lại lấy kết cục thảm bại.
Lại thu đến Giang Đông quân từ bỏ Lư Giang, lui vào Đan Dương tin tức.
Tôn Kiên nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực.
Quân Hán bây giờ tình thế, giống như một thanh cái kìm, tả hữu nam bắc bọc đánh kiến nghiệp.
Kiến nghiệp tây bắc bộ, Lưu Bị chủ lực binh mã.
Kiến nghiệp đông nam bộ, nhưng là Hoàng Trung, Ngụy Duyên quân điểm trợ.
Kiến nghiệp phía đông hướng về đông, biển rộng mênh mông.
Mặt phía bắc hướng về bắc, càng là Lưu Bị từ châu địa bàn.
Không thể lui được nữa.
Ván này, Tôn Kiên bại, bại bởi Lưu Bị.
Bị bại triệt triệt để.
Báo, chúa công, chính phủ cầu kiến.
Để cho đi vào.
Chỉ chốc lát sau,
chính phủ dậm chân đi vào.
Chúa công, tiền tuyến quân ta kỹ càng tình hình chiến đấu.
Đương Nhu, trực tiếp nói với ta a.
Tôn Kiên nản lòng thoái chí.
Đại đô đốc cùng đại công tử quyết định tại Đan Dương quận Vu Hồ huyện khu vực,
cùng Lưu Bị quân Hán tiến hành quyết chiến cuối cùng.
Không thành công, liền thành nhân.
Không thành công, liền thành nhân.
Trận chiến này như thắng, đại đô đốc sẽ thừa cơ đại sát tứ phương.
Trận chiến này như bại, đại đô đốc lúc này lấy thân đền nợ nước.
Giang Đông quân phản kích sau cùng cơ hội.
Kiên, có lỗi với bọn họ.
Tôn Kiên khổ sở không thôi.
Đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, kiến nghiệp đã không có binh lực có thể điều đi qua.
Không chỉ không có viện quân, ngay cả lương thảo, quần áo mùa đông cũng trở tiễn đưa không qua.
Chúa công, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi.
Trình phổ thuyết phục một tiếng.
Tôn Kiên lại nói, nào có cái gì đúng sai.
Đơn giản là được làm vua thua làm giặc thôi.
Vốn là còn thẳng tắp cuộc sống, tại thời khắc này trở nên có chút hứa còn xuống.
Mãnh hổ cũng không còn trước kia cái kia cố không sợ sinh tử khí thế. già cũng mệt mỏi, liên chiến liên bại, tâm lực lao lực quá độ, mãnh hổ đã mất đi tự tin. Thanh này, kiên vua tâm phục khẩu phục. Tôn Kiên nhỉ nó nói. Trình Phổ nói, chúa công, chúng ta còn không có triệt để thua trận. Đại đô đốc cùng đại công tử ở tiền tuyến còn có hy vọng. Hy vọng chính là ở cuối cùng này một trận chiến. Đương nhiên, việc đã đến nước này, hà tất lừa gạt. Tôn Kiên lắc đầu. Người ta trong lòng tin tưởng. Từ trước đây Kinh Châu rơi vào trong tay Lưu Bị lúc, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Không thể thừa dịp loạn cầm xuống Kinh Châu Giang Hạ quận, đã triệt để mất đi cùng quân Hán chống lại địa thế. Vướng như nay, hữu tâm vô lực. Hữu tâm vô lực, tạo hóa trêu ngươi. Tôn Kiên điên cuồng cười to. Một bên Trình Phổ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở dài. Bất quá Kiên Trung Quy là mãnh hổ, cho dù là chết cũng không thể bất ức chết đi. Lưu Bị nuốt vào giang đông, Kiên để cho vỡ nát một khỏa răng hàm. Tôn Kiên trong đôi mắt tràn ngập một cố lạnh lẽo, khoe miệng nụ cười cũng dị thường làm người ta sợ hãi. Đan Dương quận, Vu Hồ huyện xung quanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong vòng phương biên mấy trăm dặm, chống trận văng trời. Quân Hán, giang đông quân binh mã cũng đã đúng chỗ, riêng phần mình bảy trận, kéo ra hơn trăm dặm chiến trường giằng co. Trường Giang phụ cận, doanh trại liên miên không dứt giang đông quân trong đại doanh. Quân Hán binh mã phân bố tại La Tinh Định, Cao Điểm Trấn, trong đá sông ba cái phương vị, đối với quân ta tạo thành một cái tam giác bọc đánh. Chu Du cùng chư tướng chính đang thương nghị lấy chiến sự, Lưu Bị tự mình đến đốc chiến. Một trận, giang đông quân muốn thắng, chỉ có bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống Lưu Bị mới có trở mình khả năng. Thỉnh đại đô đốc chỉ rõ, chúng tướng cùng nhau chắp tay, một cái chém đầu kế hoạch. Song phương binh lực đặt tới trên mặt bàn, quân Hán thế mạnh, giang đông quân thế yếu. Sự thật, nhưng giang đông quân bản thổ chiến đấu, hiểu rõ địa hình địa thế, lại chiếm giữ địa hình địa thế, song phương nên đón ngắn ngủi rằng có thời gian. Tất cả mọi người đều tin tưởng, loại rằng co này duy trì không được bao lâu, chỉ cần đem Lưu Bị bắt giữ hoặc đánh chết, quân Hán sụp đổ khả năng có 80% trở lên. Chu Du mở miệng, bước đầu tiên dẫn dụ quân Hán ra tay để cho mọi người nhìn về phía trong trại địa đồ. Tuân công đạt người này cực kỳ khó chơi, quân ta đến nay không biết quân Hán vị trí trung quân ở đâu, đây đối với giang đông quân 10 phần bất lợi. Quân Hán nam độ sau đó tiến nhập Đan Dương địa giới, binh lực giao thoa ngang dọc, phân bố khác nhau. Người này bày trận chi pháp, ở trong chứa chu dịch chi thuật, biến hóa đa đoan. Chu Du nhíu chặt mày. Tôn Sách nói, còn có người dám dùng chu dịch chi pháp hành quân bày trận. Chu Du, ta hoài nghi Tuân Công Đạt vô cùng có khả năng nhìn bộ phận Quỷ Cốc binh thư. Nghe nói như thế, Từ Thịnh truy vấn, đại đô đốc, chúng ta nên dùng chiến trận đi đối chiến đánh cờ. Cái này cũng là chúng tướng muốn biết đáp án. Đại đạo chí giản, có thể dùng thiên địa nhân tam tài chiến trận đối phó. Chu Du nghĩ kỹ cách đối phó. Quân ta binh lực bạc được, vô luận là xếp thành một hàng dài, nhị long hí châu trận, đều khó mà thay đổi xu hướng suy tàn. Chỉ có công phòng nhất thể tam tài chiến trận mới có thể đối phó bọn hắn. Chu Du giảng giải, lấy Tam Sơn lĩnh làm hệ tâm, La Tinh Vịnh cùng Cao Điếm Trấn xem như hai cánh hộ vệ, tam giác giao nhau, vừa đi vừa về thay thế. Ai phòng thủ Tam Sơn lĩnh? Tam Sơn lĩnh tuyệt đối chủ doanh, nơi này chỉ có bá phủ có thể thủ được. Chu Du để cho Tôn Sách đi phòng thủ Tam Sơn lĩnh. Hảo, Tôn Sách gật đầu, ta phòng thủ ở đây. Kế tiếp, Lý Lý Tốt, Từ Thịnh đi phòng thủ La Tinh Vịnh, Lang Thống đi phòng thủ Cao Điếm Trấn. Chu Du căn dặn ba người xây thêm tháp đèn hiệu, cam đoan tình hình chiến đấu có thể thông truyền tiếp. Tiếp xuống trong vòng 5 ngày, lấy phòng thủ đại công, nhất thiết phải giữ vững trận địa. Hiện trường yên tĩnh một hồi. Tôn Sách hỏi, bá phủ, nếu 5 ngày sau đó còn tìm không thấy Lưu Bị chỗ đại doanh, phải làm như thế nào? Kế hoạch này nhằm vào Lưu Bị. Nếu như 5 ngày sau đó không cách nào thăm dò Lưu Bị vị trí. Chu Du chần chờ một chút. Vậy thì đổi phá quân sát trận. Phá quân sát trận. Trong lòng mọi người khẽ run lên, khuôn mặt lạnh lẽo. Đan Dương, thành đá, bắt quái trong cốc công. Một cái có tiến không ra sơn cốc, chính là ở Vu Hồ phía tây nam bị, địa thế hiểm yếu. Sơn cốc tiến vào chiếm giữ lấy hơn vạn binh mã. Một tòa tạm thời chỉ huy đại doanh lặng yên không một tiếng động tạo dựng lên. Lưu Bị ngay tại trong trại, nhìn xem đám người thương nghị đối sách. Chương 369, hoặc là đại thắng, hoặc là chết trận, không có lựa chọn nào khác. Chương 369, hoặc là đại thắng, hoặc là chết trận, không có lựa chọn nào khác. Trong trướng, tiếng người huyên náo. Các ngươi đều đem địa đồ miêu tả đến cẩn thận một chút, để cho trinh sát huynh đệ tiếp tục tìm tòi địa hình chung quanh. Trong vòng phương viên trăm dặm địa hình, bao quát trường giang nam bắc hai bên mở, xảy ra vấn đề trực tiếp chặt đầu, tiếp tục thẩm tra đối chiếu, cấm xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đám người vội vàng khí thế ngất trời. Tuân Du gọi tới Văn Xính, trọng nhiệm có mặt tướng. Văn Xính chắp tay chờ lệnh, dẫn dắt thủy sư huynh đệ cấp tốc khống chế trường giang thủy vực xung quanh chiến trường. Những thứ khác nhánh sông giao nhau khẩu khu vực cũng muốn trưởng khống. Tuân Du mở miệng, quyết không thể để cho giang đông quân sau khi chiến bại có đông độ trở về kiến nghiệp tình huống. Một trận chiến này muốn triệt để phá hỏng Tôn Sách, Chu Du đông về chi lộ. Ê, Văn Xính lĩnh mệnh, báo. Lúc này, một cái trinh sát chạy vội đi bảo, bẩm báo chúa công, sinh. Quân ta dò giang đông quân binh lực từ Tam Sơn lĩnh đông tây hai cái phương hướng xông ra. Đông lộ binh mã đi La Tinh Định, tây lộ binh mã đi Cao Điểm Trấn. Nghe nói như thế, trong trướng chư tướng nhao nhao xin chiến, nhưng Tuân Du lại làm cho đám người nhẫn lại. Chờ thế cục, giang đông quân còn dám chủ động xuất kích, chúng tướng mặc kệ nhiều như vậy, đây quả thực là khiêu khích. Cho đến ngày nay, còn dám chủ động xuất kích, binh lực đầy đủ sao? Tự tìm đường chết, vậy thành toàn cho, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tất cả mọi người đều phẫn nộ không thôi. Tuân Du suy xét một hồi, nói, không phải chủ động xuất kích. 590 tại bảy trận, đã nhìn ra, thiên địa nhân tam tài chiến trận, tam tài chuyển đổi, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Hào một cái thiên địa nhân tam tài chiến trận, dẫn xà xuất động. Tuân Du hiểu rồi chuột du tâm tư, có thể tương kế tự kế, bố trí xuống một cái khoảng không doanh, dẫn mắc câu. Trong nháy mắt, Tuân Du làm ra ứng đối phương pháp. Công đạt, hắn sẽ mắc lửa sao? Lưu Bị chần chờ nói. Tuân Du cười cười, càng nhanh thì càng cầm giữ không được. Hãy chờ xem. Đã như vậy, cái kia liền theo công đạt ý tứ đi làm. Lưu Bị đồng ý tiếp xuống trong thời gian 3 ngày. Quân Hán cùng Giang Đông quân ở giữa đều lên diễn quy mô nhỏ hỗn chiến, nhưng không có buộc phát kịch liệt đại chiến xung đột. Giang Đông quân doanh trong trại, Chu Du đi qua đi lại. Lưu Bị thật là có thể nhịn. Càng nghĩ, Chu Du gọi tới một cái lính liên lạc. Người tới, đông cánh đi truyền lệnh cho Tư Thịnh, để cho xuất quân tiến đánh La Tinh bệnh vụ cận quân Hán đại doanh. Mệnh lệnh ban bố. Ê, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Xế chiều hôm đó thời gian, một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tư Thịnh xuất lĩnh dưới trướng Giang Đông quân, tấn công mạnh binh lực gấp 2 quân Hán doanh trại. Giết, giết, giết. Tiêu giết từng trận, thẳng tiến không lùi. Lúc này phụ trách phòng thủ trại chính là Hán tướng Từ Hoàng. Tướng quân, chúng ta lúc nào mới có thể phản kích? Thuộc cấp không ngừng hướng Từ Hoàng xin chỉ thị. Nhân số so Giang Đông quân nhiều, chiến lược so Giang Đông quân mãnh liệt, nhưng mà chỉ có thể phòng thủ, để cho quân Hán tướng sĩ biệt khuất không thôi. Chờ một chút. Từ Hoàng trầm ngâm nói, sắc mặt trấn định. Phía trên không đến tin tức phía trước, ai cũng không cho phép chủ động xuất kích. Kẻ trái lệnh trạm, quân lệnh như núi. Đông đông đông. Giang Đông quân chủ công, quân Hán chủ phòng. Song phương tướng sĩ tại nhỏ hẹp trên chiến trường, vừa đi vừa về chém giết. Cùng lúc đó, Tam Sơn lĩnh Giang Đông quân doanh trại vị trí, không thấy quân Hán chủ lực chỉ huy đại doanh. Chu Du từ đầu đến cuối tìm không thấy Lưu Bị ở đâu. Dựa theo tình huống bình thường, toàn diện chiếm giữ ưu thế quân Hán, không nên bị động như thế lẻ mề mới đúng. Càng hẳn là chủ động xuất kích, lôi đình quét huyện. Chẳng lẽ Lưu Bị còn giúp ở phía sau doanh? Ngay tại Chu Du suy tư lúc, Tôn Sách âm thanh vang lên. Công cận, Từ Thịnh binh mã thương vong càng lúc càng lớn. Còn như vậy tiếp tục đấu, sẽ hao hết sạch tướng sĩ. Đến lúc đó liền phòng thủ đều không làm được. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta muốn xuất binh tiếp viện. Tôn Sách nhịn không được. Vị trí của ngươi không thể động. Chu Du lắc đầu. Truyền lệnh Lang Thống, để cho hắn đi trợ giúp Từ Thịnh. Quân Hán chỉ huy trong đại doanh. Một tên lính quèn vội vàng đi vào hồi báo. Báo. Giang Đông quân cao điểm trấn binh mã xuất động, tiến đến trợ giúp Từ Thịnh. Nghe được tin tức này, Tuân Du nuốt dầu cười to. Chư quân, thời điểm bị lừa rồi. Lại không mắc lừa, Chu Du liền muốn biến hóa chiến trận. Tuân Du quyết định thật nhanh. Chư, A Phệ, tướng lĩnh mệnh, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Quân Hán thường xuyên điều động tin tức cùng động tĩnh. Rất nhanh liền bị Giang Đông quân thám tử thăm dò được. Thám tử phi mã hồi doanh, hồi báo Chu Du. Đại đô đốc, quân Hán binh mã từ tây nam phương hướng vào ra. Nghe nói như thế, Chu Du nhìn một chút trong đêm mô phỏng bắt quái Chu Dịch đại trận sơ đồ phát thảo. Bát phương đại vị, âm dương thay đổi. Chủ soái chỉ huy đại doanh, nhất định ở chỗ này. Thành đá, bắt quái cốc. Chu Du chủ tính tốt. Ngày mai bắt đầu, từ từ Thịnh thay thế bá phủ, trấn thủ Tam Sơn lĩnh, dẫn dụ quân Hán chủ lực. Lời này vừa ra, Tôn Sách lúc này lắc đầu, nhiệm vụ này chính là đường đến chỗ chết. Ta đến đây đi, dẫn dụ quân Hán chủ lực, thập tử vô sinh. Muốn thắng, nhất định phải trả giá đắt. Chu Du lựa chọn hy sinh Từ Thịnh, nhưng Tôn Sách không đành lòng. Đại công tử, để ta đi. Từ Thịnh mở miệng nói, đại công tử chính là Giang Đông quân quân hồn chỗ, dù ai cũng không cách nào thay thế Tôn Sách trong quân đội hy vọng. Từ Thịnh có thể chết, nhưng một trận chiến này, Từ Thịnh xúc động nói, Giang Đông quân nhất thiết phải thắng. Nhiệm vụ nặng nề rơi vào Từ Thịnh trên bờ vai. Tôn Sách vốn định nói thêm cái gì, há to miệng, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Chu Du lại phân phó Lang Thống, ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, ngày mai đi về phía nam bộ tập kích Lang Dương. Đây là quân Hán có lúa. Phân phó xong, ê, Lang Thống lĩnh mệnh. Chu Du lại nhìn quanh một vòng đại trướng. Giang Đông quân sống hay chết, ngay tại ngày mai một trận chiến. Tất cả tướng sĩ chuẩn bị bên trên 3 ngày lương khô, từ bỏ toàn bộ đồ quân lu, khinh trang thượng trận, hoặc là đại thắng, hoặc là chết trận, không có lựa chọn nào khác. Tuân mệnh. Chúng tướng lướt qua tất cả ý niệm, trong lòng chỉ còn dư tử chiến. Ngày mai canh 4 sáng phát binh, Du cùng bá phủ xuất lĩnh chủ lực, ngựa không dừng vó, thẳng đến bắt quái miệng. Đan Dương quận, thành đá. Bắt quái miệng trong sân cốc. Báo. Giang Đông quân tại hôm nay canh 4 sáng toàn tuyến từ bỏ doanh trại, chia binh hành động. Nghe nói như thế, Tuân Du liền biết quyết chiến cuối cùng thời. Tôn Sách, Chu Du muốn giết hướng về nơi này. Từ Long, Tuân Du gọi hàng Triệu Vân. Có mặt tướng. Triệu Vân chắp tay chờ lệnh. An bài tất cả tướng sĩ, 2 canh giờ bên trong, toàn bộ rút khỏi sân cốc. Tuân Du phân phó. Ê! Triệu Vân lĩnh mệnh mà đi. Chúa công. Tuân Du lại nhìn về phía Lưu Bị. Thỉnh chúa công theo Du đăng thượng cấp đỉnh, quan sát một hồi vở kịch. Một trận chiến này, thời điểm đã qua một đoạn thời gian. Hảo. Lưu Bị gật đầu. Lúc này, Chu Du, Tôn Sách hai người đang xuất lĩnh binh mã, không làm bất luận cái gì chỉnh đốn. Một đường thẳng đến tây nam phương hướng thành đá bắt quái cốc. Khi tiếp cận cốc khẩu lúc, đã là màn đêm buông xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 370. Giang Đông song bích, Chu Du Tôn Sách cùng Đồ Mạt Lộ chương 370, Giang Đông Song Bích, Chu Du Tôn Sách cùng Đồ Mạt Lộ đại đô đốc, chúng ta cần phái ra trinh sát đi tìm hiểu tình huống sao? Có thuộc cấp hỏi thăm. Chu Du lúc này gật đầu, lập tức phái ra trong quân tất cả trinh sát, nghe ngóng rõ ràng tám quẻ trong cốc tình huống. Chú ý cẩn thận, không cần thiết cắt cỏ kinh xạ. Phân phó xong, lập tức có người lĩnh mệnh làm việc. Chu Du lại hỏi, hậu phương chúng ta có không quân Hán đuổi tới?
Không có.
Một cái thuộc cấp trả lời. Có lẽ là bóng đêm hắc ám, mất dấu rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chu Du chỉ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Qua nửa nén hương thời gian sau, phải đi ra điều tra tình huống các thám báo, lục tục ngo ngoe trở về. Báo, đại đô đốc, đại công tử. Bát quái miệng bên trong yên tĩnh im lặng, nhưng mà cốc khẩu tả hữu có hai cái đại doanh hộ vệ. Cửa ra vào còn có hơn 3000 người tại cẩn thận đề phòng. Chúng ta không dám xâm nhập quá sâu. Trinh sát biểu thị, chỉ có thể thăm dò được cốc khẩu tình huống, không cách nào biết được trong cốc cụ thể như thế nào. Nhất định là ở đây. Chu Du cắn răng nói, càng là bí mật, lời thuyết minh càng là có quỷ. Người tới, lập tức tiến đánh bắt quái cốc. Sau một lát, đại chiến trận nổi lên, kêu giết từng trận. Bắt quái khẩu ngoại, một hồi đột nhiên xuất hiện đại chiến trận khai hỏa. Cốc khẩu quân Hán cùng Giang Đông quân tại ban đêm kịch liệt khai chiến. Các tướng sĩ kiên trì một hồi. Đại tướng Thái Sử Từ đem người tại cốc khẩu ngăn cản. Tay hắn cầm một thanh đại thương, xung phong đi đầu. Quân Hán tướng sĩ thủ vững cốc khẩu, tử chiến không lùi. Nơi xa, Giang Đông quân chủ lực còn tại trong quan chiến. Tôn Sách nhịn không được, công cận, quân Hán chỉ có 3000 binh mã, lại tử chiến không lùi. Lời thuyết minh sau lưng tất nhiên quân Hán chỉ huy đại doanh, hạ lệnh toàn quân trùng sát ra. Tại Tôn Sách xem ra, thời gian không nhiều lắm, nếu như chờ đằng sau truy kích quân Hán đuổi theo, vậy thì phải thắt thất lương cơ. Trùng sát. Chu Du nghe vậy, trên mặt lóe ra một vòng thần sắc dãy rủa. Hết thảy đều tại hướng về Chu Du dự liệu phương hướng phát triển, nhưng trong mơ hồ, Chu Du cảm giác loạn, nhưng mà gần ngay trước mắt cơ hội chuyển bại thành thắng, để cho tỉnh táo cùng lý trí dần dần biến mất. Giết. Toàn quân trùng sát. Theo Chu Du ra lệnh một tiếng, Tôn Sách xuất quân xuất kích. Hậu phương Giang Đông quân tướng sĩ giống như thủy triều, hướng về cốc khẩu vị trí mãnh liệt dội rửa. Nơi miệng hang, Thái Sử Từ thấy thế, lúc này hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ lập tức lui về trong cốc. Nhiệm vụ hoàn thành. Thái Sử Từ dẫn dụ nhiệm vụ hoàn thành, thời điểm rút lui. Quân Hán binh mã một hơi lui vào trong sân cốc. Trong cốc đốt lên từng cây bó đuốc. Bó đuốc chiếu rọi phía dưới, từng cái khinh khí cầu sôi nổi trước mắt. Từ nghĩa tướng quân, mau mời các tướng sĩ nhanh chóng leo lên khinh khí cầu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Một đỉnh lại một đỉnh khinh khí cầu bay trên không, đem Thái Sử Từ binh mã trong đêm dẫn khỏi sân cốc. Bát quái trong cốc ba mặt đều còn cuốn vách núi treo leo, đằng sau có Giang Đông quân đuổi theo, chỉ có thể dựa vào khinh khí cầu mới có thể chạy thoát. Thiên y vô phùng, mà giờ khắc này một đường truy kích tiến vào Giang Đông quân, còn tại điên cuồng hướng bên trong dũng manh lao tới. Sát tiến đi, chém giết quân Hán chủ tướng giả Thưởng Thiên Kim, bắt sống Lưu Bị. Nơi miệng hang phòng thủ thả ra sau đó, Giang Đông quân tướng sĩ từng cái giết đỏ cả mắt, như lang như hổ, một hơi vọt vào miệng hồ lô bên trong. Đáng tiếc chờ đợi bọn hắn lại là một đỉnh đỉnh trống rông doanh trướng. Báo, trong này không có người. Báo, bên này không có người, trống không. Không có phát hiện quân Hán. Quân Hán tướng sĩ hư không tiêu thất. Toàn bộ bát quái trong cốc liên miên không dứt doanh trướng, một đỉnh liền với một đỉnh. Nhưng bên trong trống rông một mảnh, không có chút nào bóng người. Để cho Giang Đông quân tướng sĩ lập tức sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tôn Sách phóng ngựa mà tiến, trường thương trong tay đẩy ra một đỉnh lều vải. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trống không. Để cho Tôn Sách sắc mặt đột biến. Bị lừa rồi. Theo sát phía sau Chu Du cũng gọi đắng cuốn quýt. Phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh không thể nào. Tôn Sách không muốn tin tưởng sự thật này. Rõ ràng chúng ta đi theo phía sau bọn họ trùng sát đi vào. Chẳng lẽ quân Hán còn có thể phi thiên độn địa hay sao? Tiếng nói rơi xuống, trong quân một hồi xôn xao. Nhanh, mau nhìn trên trời. Tất cả mọi người theo tiếng ngửa đầu, quan sát bầu trời đêm. Chỉ thấy trong bầu trời đêm dâng lên từng cái hỏa điểm. Đó là cái gì? Quân Hán thật sự bay trên trời. Từ trong sân cốc bay đến bên trên bầu trời. Không tốt, đó là quân Hán dùng để công phá Ích Châu khinh khí cầu. Chu Du lập tức hiểu được. Đột nhiên, một cố gây mũi dầu cây chậu khí tức đón gió bay tới. Chu Du lập tức kinh hãi. Nhanh, lập tức truyền lệnh, hậu quân làm tiền quân. Lập tức ra khỏi bát quái cốc. Lúc này, Tôn Sách cũng đánh thức. Rút lui, mau bỏ đi. Giang Đông quân binh mã loạn thành một bầy, lĩnh mệnh triệt thoái phía sau. Nhưng tại trong cái này từng trận tiếng hò hét. Trên bầu trời rơi xuống từng cây bó đuốc. Phản phất hỏa diễm lưu tinh. Bó đuốc rơi xuống đất sau đó. Đốt lên trên đất dầu cây chậu. Tính cả trong cốc cỏ khô, hàng rào, doanh trướng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn cả cái sân cốc. Càng chết là, cốc khẩu chẳng biết lúc nào bốc lên một chi quân Hán. Từ đại tướng Văn Xính xuất lĩnh, từng hàng nọ thủ ngồi chờ cốc khẩu, vận sức chờ phát động. Hiu hiu hiu, một vòng dưới mưa tên. Phía trước nhất xông ra cốc khẩu Giang Đông quân tướng sĩ, trong khoảnh khắc ngã xuống một mảnh. Phía trước có tên nỏ, sau có liệt hỏa. Giang Đông quân tiến thối không được, mệt mỏi. Cứu mạng a. Cháy mau, hỏa thế lan tràn tới. Phía trước có nọ thủ, xếp hàng, thuận bài thủ lập tức xếp hàng. Nơi miệng hang hỗn loạn không chịu nổi, Giang Đông quân tướng sĩ kêu rền khắp nơi, từng cái sinh mệnh tại tàn lụi, từng tiếng kêu thảm thiết phảng phất khẩn cầu thượng tiên thương hại. Bát Quái Cốc đông nam phương hướng, xa hơn một chỗ trên sườn núi phương. Lưu Bị, Tuân Du đứng tại đỉnh núi, mắt thấy phía trước phát sinh hết thảy. Hỏa thiêu tiến tập, kích, lần này mọc cánh khó thoát. Nưu đồ rất lâu, cuối cùng đem Chu Du đưa tới ở đây. Công Cẩn nếu là cứ thế mà chết đi, quả thực đáng tiếc. Lưu Bị thở dài một tiếng. Người tới, chuẩn bị ngựa. Hắn tính toán đi chiêu hàng Chu Du. Nếu như Chu Du không có bị hỏa thiêu chết hoặc bị tên bắn chết. Bây giờ, Sơn Cốc, Công Cẩn cẩn thận. Tôn Sách đội vàng kéo ra Chu Du. Sau lưng một cây lửa cháy cự một vòng lăn tại chỗ, nhấc lên một hồi bụi đất. Bây giờ Sơn Cốc cũng đã trở thành biển lửa. Giang Đông quân binh mã trận hình đại loạn, từng người tự chiến, đều tại trong biển lửa dãy rủa, tại trong mưa tên cầu sinh. Một bước sai, từng bước sai. Chu Du chật vật không chịu nổi, mũ giáp cũng không biết rơi xuống nơi nào. Tóc hai bù xù. Thua. Nhìn xem phe mình tướng sĩ chạy trốn, kêu rên. Lòng như cho nguội. Tại như thế trong nháy mắt, Chu Du không muốn lao ra, bởi vì tin tưởng, vọt ra khỏi sân cốc, bên ngoài cũng chỉ có một con đường chết. Thua a. Một nước vô ý, cả bàn đều thua. Công Cẩn, chúng ta lao ra, còn có cơ hội. Chúng ta trở về kiến nghiệp, chờ đợi Lưu Bị, quyết nhất tử chiến. Tôn Sách không ngừng thuyết phục Chu Du. Bá phủ, Lưu Bị ngay tại cốc khẩu bên ngoài, chúng ta đi không được. Chu Du mất hết can đảm. Vạ. Chương 371. Được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi. Kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Chương 371. Được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi. Kiếp sau làm tiếp huynh đệ không, còn có cơ hội. Tôn Sách ngửa mặt lên trời thét dài. Công Cẩn, đừng từ bỏ, theo ta giết. Tôn Sách không cam lòng, vẫn tại ra sức dãy rủa. Truyền lệnh tất cả tướng sĩ, toàn bộ theo sát ta. Theo bản tướng quân giết ra ngoài. Tôn Sách phóng ngựa buôn tập, bay lên tại trong một cái biển lửa, không ngừng mà thu hẹp cái này đến cái khác tàn binh bại tướng. Tính toán xông ra từng đạo ngọn lửa vòng đây. Từ trong sân gốc, Ngạnh Sinh Sinh mang theo Chu Du đi tới cốc khẩu. Giết ra ngoài, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Giang Đông quân tướng sĩ phảng phất trong nháy mắt tìm được người lãnh đạo, dâng lên cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục, từng cái hướng về Tôn Sách phương hướng dựa sát vào, một lần nữa tạo thành trận hình, xông phá biển lửa, càng muốn xông phá cốc khẩu văn xính trở ngại. Trận này nhằm vào Giang Đông quân đại chiến, từ ban đêm chiến lúc tờ mở sáng, phương đông trên đường chân trời, một vòng mặt trời đỏ 100 nhưng nhiên dâng lên, mặt trời mới mọc tia sáng xé tan bóng đêm, chiếu sáng đại địa. Trong cốc hỏa diễm vẫn như cũ còn đang thiêu đốt, ánh lửa vẫn phóng lên trời. Tôn Sách, Chu Du không có chết ở sơn cốc biển lửa bên trong. Giang Đông quân tàn binh từ trong biển lửa vọt tới cốc khẩu. Tôn Sách chiến mã cũng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đến chết. Thật vất vả vọt tới cốc khẩu, Tôn Sách cơ hồ tuyệt vọng, bởi vì trước mắt lít nha lít nhít, tất cả đều là quân Hán thân ảnh, đem cốc khẩu vây chặt như nêm cối. Từng hàng nọ thủ vẫn sức chờ phát động. Thiên muốn vong ta. Tôn Sách cầm trong tay đại thương, thở hào hẹn, giết ra biển lửa. Cũng như Chu Du phía trước dự liệu như thế, trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Quân Hán đem cốc khẩu bao bọc vây quanh, một thân ảnh rụng ngựa mà ra. Lưu Bị dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xuất hiện tại trước mặt Giang Đông quân. Bá phù hiến chất, chuyện cho tới bây giờ là hàng chiến. Đối mặt Lưu Bị chiêu hàng, Tôn Sách chém đinh chặt sắt, Giang Đông chỉ có chặt đầu Tôn Sách, không có đầu hàng Tôn Sách. Một câu nói biểu lộ thái độ. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng. Như vậy Công Cẩn, ý như thế nào? Lại hỏi Tôn Sách sau lưng ngơ ngơ ngác ngác Chu Du. Chu Du nhỉ nó nói, hàng lại như thế nào? Chiến lại như thế nào? Như thế nào? Lưu Bị tại trên lưng ngựa trả lời Chu Du vấn đề. Hàng thì sinh, chiến thì chết. Không cho phép hoài nghi. Không cho phản bác. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Chu Du. Đều đang đợi Chu Du lựa chọn. Ha 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 ha. Chu Du ngửa mặt lên trời thét dài. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay chỉ chết mà thôi. Muốn chiến liền chiến. Lưu Bị lắc đầu, Công Cẩn. Chẳng lẽ không suy tính một chút sau lưng những thứ này vì quân chinh chiến các tướng sĩ sao? Một câu cận kề cái chết không hàng. Liền muốn mang theo dưới trướng tất cả tướng sĩ, cùng nhau chịu chết. Có từng hỏi qua bọn hắn ý nghĩ? Lưu Bị một phen xuống. Chu Du, Tôn Sách đều là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, Giang Đông tử đệ tính mệnh thấp như vậy thì sao? Vì ngươi bản thân chi dụng, toàn diệt nơi này. Lưu Bị tiếp tục mở miệng. Công Cẩn, bá phù hiền chất, đầu hàng đi. Hết lời ngon ngọt. Lưu Bị, ngươi dám yêu ngôn hoặc chúng. Tôn Sách giận dữ, lúc này xông về Lưu Bị. Sau lưng Lưu Bị, cũng xông ra một người. Cổ Chi An Lai, Điển Bi. Hai người ở trên đất bằng, trong nháy mắt giao thủ. Phóng nhãn toàn bộ Hán Mạt Tam Quốc, bộ chiến đệ nhất, chỉ có Điển Bi. Một đôi thiết kích vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Từ hiệp một bắt đầu, lực áp Tôn Sách. Ken ken ken. Thương, kích va chạm nhiều lần. Tia lửa tung tóe. Hồi 20 hợp sau, Tôn Sách trường thương trong tay bị Điển Bi thiết kích đánh bay. Tôn Sách, sắp chết đến nơi. Điển Bi không có thừa thắng xông lên. Chủ ta hảo tâm chiêu hàng, ngươi kính rượu không hà hà phạt rượu. Lôi đình hét lớn. Tôn Sách hai tay hộ khẩu run không ngừng. Vừa rồi cái kia 20 hiệp, Tôn Sách đem hết toàn lực. Nhưng Điển Bi vẫn còn có chỗ giữ lại. Rất rõ ràng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù thế nào chém giết, Tôn Sách cũng đánh không thắng Điển Bi. Chớ nói chi là cốc khẩu lấy đông đúc như mưa hổ lang quân Hán. Trung quy là bại a. Tôn Sách lảo đảo lui lại hai bước. Công Cẩn quay đầu nhìn xem Chu Du, cho Sách đi trước một bước. Tôn Sách không muốn trở thành quân Hán tù binh. Xem như Giang Đông mãnh hổ trưởng tử, Giang Đông tiểu bá vương thân phận, không tiếp thụ được đầu hàng. Vậy thì chỉ còn lại một con đường. Vang một tiếng, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ. lưỡi kiếm chống đỡ ở trên cổ. Lưu Bị, nếu có kiếp sau, ta Giang Đông tử đệ tuyệt sẽ không thua ngươi. Thổi phun một tiếng, trường kiếm xẹt qua cổ, máu tươi văng khắp nơi. Tôn Sách ở dưới con mắt mọi người rút kiếm tự vẫn, theo huyết dịch báo tố bay. Tôn Sách thân thể chậm rãi ngã xuống trong vũng máu, cũng lại không có thể đứng. Thiết hay, Lưu Bị thở dài không thôi. Tôn Sách chết, hiện trường Giang Đông quân người lãnh đạo còn lại Chu Du, không biết Công Cẩn suy tính được như thế nào. Lưu Bị hỏi không. Chu Du chậm rãi bên cạnh Tôn Sách, được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi. Vẫn là câu nói kia, Tôn Sách đã chết, Chu Du cũng không nguyện ý tham sống sợ chết, mang tới Tôn Sách tự vẫn thanh trường kiếm kia, lấy thế xét đánh, bôi qua cổ. Xoẹt, huyết tiên tam xích, huynh đệ một hồi, tiếp sau lại tụ họp. Một tiếng ầm vang, Chu Du cũng ngã ở bên cạnh Tôn Sách. Giang Đông song bích, hôm nay đều bất lạc. Truyền lệnh xuống, để cho Đông Tây hai cánh Triệu Vân từ hoàng thu lưới, đánh tan Từ Thịnh, lang thống binh mã. Lưu Bị xoay người, ê, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Hai ngày sau đó, Từ Hoàng xuất quân đánh tan lang thống, lang thống tử chiến công hàng, chết trận tại chỗ. Lại qua hai ngày, ý đồ rút về kiến nghiệp Từ Thịnh, trên nửa đường bị Triệu Vân chặn giết. Từ Thịnh dùng huyết phân chiến, chết ở Triệu Vân long đảm lượng ngân thương phía dưới. Đến lúc này, Đan Dương quận Vu Hồ đại chiến triệt để hạ màn, quân Hán hoàn toàn thắng lợi. Trận chiến này đặt Giang Đông thế cục, Giang Đông quân chỉ còn dư sau cùng kiến nghiệp cùng một cái nô quận, lung lay sắp đổ. Đại chiến đi qua, Lưu Bị đầu tiên là hạ lệnh thu thập, thanh lý chiến trường. Sau đó đại quân chiếm giữ Vu Hồ, binh phong trực chỉ kiến nghiệp. Vu Hồ trong thành, Lưu Bị triệu tập rất nhiều văn võ. Bên trái Tuân Du, Lỗ Túc mấy người văn sĩ mưu thần. Phía bên phải Trương Phi, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Văn Xính, Từ Hoàng mấy người võ tướng. Lấy địa đồ, Lưu Bị hét lớn một tiếng. Rất nhanh liền có người đem địa đồ treo ở đại điện bên trong không năm cung cấp đám người xem. Sau trận chiến này, Chu Du, Tôn Sách đã chết trận. Giang Đông quân bố trí tại phía tây chủ lực đều bị quân ta tiêu diệt. Lưu Bị trầm ngâm nói, thừa dịp cái này đại thắng chi thế, chuẩn bị ý muốn tiến quân thần tốc. Vinh Lâm kiến nghiệp, khắc định Giang Đông. Chư quân nhưng có ý nghĩ. Lưu Bị hỏi đám người. Đám người đồng loạt nhìn về phía Tuân Du, Lỗ Túc hai người. Tuân Du bước ra một bước. Chúa công, chúng ta không cần công phá kiến nghiệp, chỉ cần đại quân vây lại kiến nghiệp, liền có thể chậm rãi mài chết Tôn Kiên. Vây nhưng không đánh. Dù là Giang Đông quân muốn khôn thủ đấu, cũng hưu tâm vô lực. Hảo, theo công đạt lời nói, bắt đầu từ hôm nay, đại quân mở phát, binh lâm kiến nghiệp. Mặt khác, truyền lệnh hội kê quận Hoàng Trung, Ngụy Duyên. Đồng thời rất binh bắc thượng, cùng quân chủ lực cùng đi săn tại kiến nghiệp. Lưu Bị ra lệnh một tiếng. Chúng tướng mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Chương 372. Vinh Lâm kiến nghiệp, Giang Đông thế lực cuối cùng hoàng hôn. Chương 372. Vinh Lâm kiến nghiệp, Giang Đông thế lực cuối cùng hoàng hôn. Thời khắc này kiến nghiệp trong thành. Đột nhiên lời đồn đại nổi lên bốn phía. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà bên trong, khắp nơi đều đang bàn luận cùng một cái chủ đề. Đan Dương quận Vu Hồ trên chiến trường, chúng ta Giang Đông quân toàn quân bị diệt. Đại công tử, đại đô đốc cũng đã chết trận. Nghe ai nói? Không có khả năng, nếu là đại công tử chết trận, kiến nghiệp làm sao lại bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh? Tối hôm qua Chu Thái xuất quân trở về. Chu Thái không phải theo nhị công tử đi Hứa Xương sao? Ai, Giang Đông tràn ngập nguy hiểm. Quân Hán đánh tới sau đó, kiến nghiệp nhất định loạn. Không bằng sớm đi nông thôn tránh một chút ta. Cái đề tài này truyền bá tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chấn động toàn bộ kiến nghiệp. Đến mức không thiếu dân chúng trong thành thu thập bọc hành lý, chuẩn bị thoát đi kiến nghiệp. Lòng người bàng hoàng, loạn thành một đống. Tôn Thị trong phủ đệ, Tôn Kiên chậm rãi tỉnh lại. Bá phủ tối hôm qua nghe nói Tôn Sách chết trận tin tức sau, Tôn Kiên bất tỉnh đi. Bây giờ mới tỉnh lại. Tại trong dưới gối rất nhiều nhi tử. Tôn Sách giống nhất Tôn Kiên, cũng tối phải Tôn Kiên coi trọng. Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôn Kiên lập tức sụp đổ, như kẻ sắp chết, lại không tinh khí thần không sáu chỗ công. Trình phủ bi thương không thôi. Đại công tử cùng đại đô đốc di thể, Lưu Bị sai người trả lại. An táng sự tình, an táng chuyện, chủ trì a. Tôn Kiên tâm rối loạn, bi thương phía dưới, căn bản không có đầu mối. Chúa công, có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày, lại đi an táng sự tình? Trình phủ trần chờ một tiếng. Trong thành xảy ra chuyện gì? Tôn Kiên nhỉ nó nói. Bởi vì đại công tử cùng đại đô đốc chết trận xa trường, trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Trình phủ giảng giải. Lời đồn đại a. Kiên vị mãnh hổ, còn không thể vì chính mình trưởng tử đưa ma. Làm theo. Một câu làm theo, không cho phép hoài nghi. Ê! Trình phủ lĩnh mệnh mà đi. Theo Tôn Sách, Chu Du tang sự tổ chức. Trong thành lời đồn đại đã biến thành sự thật. Thật sự bại. Vu Hồ một trận chiến, Tây tuyến quân đội toàn quân bị diệt. Đại công tử, đại đô đốc, Từ Thịnh, lang thống lần lượt chết trận. Xem ra Giang Đông không cứu nổi, nhanh chóng ra khỏi thành tị nạn a. Bách tính đối mặt chiến tranh, từ trước đến nay sợ hãi. Có thì tới, chỉ có ra khỏi thành, trở lại nông thôn. Quân Hán chỉ có thể công thành, sẽ không công thôn. Mà giờ khắc này, kiến nghiệp tứ phương thành môn bị Tưởng Khâm, Đinh Phụng, Chu Thái bọn người nghiêm phòng tử thủ. Tất cả mọi người lập tức lui về. Bất luận cái gì ý đồ xung kích cửa thành người, coi là phản địch, chém thẳng không tha. Cửa thành đóng lại, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Giang Đông quân tướng sĩ giữ vững kiến nghiệp bốn cái cửa thành. Toàn phương vị giới nghiêm, cấm nhân viên xuất nhập. Cử động như vậy, để cho càng nhiều bách tính tin tưởng Tôn Thị sắp xong rồi. Thế cục càng ngày càng loạn. Đi truyền lệnh Hạ Hầu Uyên, để cho hiệp trợ trấn thủ Đông Môn. Chu Thái gọi tới một cái thuộc cấp, bị Tôn Quyền từ Hứa Xương phái trở về. mới đầu là muốn trợ giúp Tôn Sách, Chu Du. Nhưng thế cục tối nát, Tôn Sách, Chu Du đã chết. Chu Thái chỉ có thể trở lại kiến nghiệp. Dưới mắt, Hạ Hầu Uyên, Tào Thực, Trình Dục ba người trong tay còn có 2 vạn binh mã. Ba người này mình quân người. Chú quân tại kiến nghiệp bên ngoài thành. Tướng quân, không xong. Dự Châu quân không biết tung tích, chỉ còn lại một tòa trống rông doanh trại. Nghe tin bất ngờ đạo này tin tức, Chu Thái chạy mau trở về hồi báo Tôn Kiên. Vốn là cho là Tôn Kiên bạo tính khí sẽ nổi trận lôi đình. Ngoài ý liệu, Tôn Kiên chỉ là thở dài một tiếng. Giờ này khắc này, Kiên cũng không có thể tự vệ. Huống chi tại bọn hắn. Chạy liền chạy a. Tôn Kiên khoát khoát tay. Ấu Bình, đi tìm cái sứ giả, tiễn đưa 2 phong thư kiện Hứa Xương. Một phong giao cho Mạnh Đức, một cái khác phong. Tôn Kiên chần chờ một chút, một cái khác phong giao cho Trọng Như A. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói xong, Tôn Kiên lấy ra 2 lá sớm đã viết xong thư tín, đưa cho Chu Thái. Tuân mệnh. Chu Thái lĩnh mệnh mà đi. 3 ngày sau đó, quân Hán ngựa không dừng bó, từ phía tây, mặt phía nam vây quanh mà lên, đem kiến nghiệp thành thành chật như nêm tối. Chim bay khó vào, đại quân áp cảnh, mây đen ép thành thành muốn bỡ. Một cố kiềm chế làm cho tất cả mọi người thở không nổi bầu không khí. Quanh quần tại kiến nghiệp bầu trời, trên tường thành, Trinh Phổ, Chu Thái, Đinh Phụng, Thượng Khâm tứ tướng đứng sóng vai. Ánh mắt của 4 người đều nhìn chăm chú ngoài thành quân Hán binh mã. Từng mặt đại biểu quân Hán cờ xí, đón gió lay động, dị thường chói mắt. Quân Hán vây bất công, muốn từng bước một mái chết chúng ta. Trinh Phổ sắc mặt nghiêm trọng, vừa xử lý xong Tôn Sách, Chu Du hậu sự, quân Hán theo nhau mà đến, căn bản muốn không cho Giang Đông quân thở hổn hển cơ hội. Trong thành kho lúa còn có thể chống đỡ bao lâu? Chu Thái hỏi một câu. Vừa mới trở về kiến nghiệp không bao lâu. Đinh Phụng nói, ước chừng có thể chèo chống 2 tháng. Vốn là kiến nghiệp trong thành lương thảo còn có thể chèo chống 1 năm. Nhưng vì ủng hộ Chu Du, Tôn Sách bộ đội tiền tuyến, lôi đi 10 tháng lương thảo. Vậy bất công, chúng ta chỉ có thể trước tiên cùng bọn hắn hao tổn. Thường Khâm cao mày nói. Trình Phổ thở dài một tiếng, liền sợ Lưu Bị không để chúng ta tốt hơn a. Đặc biệt là bây giờ Tôn Kiên bởi vì Tôn Sách cái chết, không gượng dậy nổi. Kiến nghiệp bị công phá, đoán chừng cũng là sớm chậm chuyện. Trình Phổ cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bên ngoài thành, quân Hán trong doanh trại, Lưu Bị quân chủ lực cùng Hoàng Trung, Ngụy Duyên quân niệm trợ, hợp binh một chỗ. Quân Hán tướng sĩ chế tạo 4 tòa doanh trại, đông nam tây bắc, đem kiến nghiệp 4 tòa cửa thành bao bọc vây quanh. Hoàng Trung phòng thủ đông môn, Ngụy Duyên phòng thủ cửa nam, Thái Sử Từ phòng thủ bắc môn, Từ Hoàng phòng thủ tây môn. Văn Xính độc lĩnh một quân, phụ trách liên lạc đông nam tây bắc tất cả trại. Lưu Bị ở trung quân đại trướng, Triệu Vân, Trương Phi hộ vệ 2 cánh trái phải, Điền Vi thiếp thân thủ hộ 060 bây giờ. Trung quân đại trướng bên trong, mọi người đã tề tụ nơi này. Văn Ưu, bây giờ kiến nghiệp trong thành gì tình huống? Lưu Bị hỏi Lý Nho. Lý Nho trả lời, bẩm báo chúa công, Chu Thái tỷ lệ 2 vạn binh mã từ Hứa Xương trở về, tiến vào chiếm giữ kiến nghiệp. Ngoài ra, trong thành còn có Trinh Phổ, Thượng Khâm, Đinh Phụng tam tướng, binh mã tổng cộng 8 vạn có thừa, 8 vạn người phòng thủ kiến nghiệp. Căn cứ Cẩm Y Liễu vệ tin tức, trong thành lương thảo nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống 2 tháng. 2 tháng? 2 tháng cũng vây cũng quá lâu, cường công a. Trương Phi nói lẩm bẩm, chúng ta đại quân mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ cũng là một số tiền lớn, không bằng cường công. Nghe nói Giang Đông quân lương thảo còn có thể chèo chống 2 tháng. Ngụy Duyên cũng đề nghị cường công. Chư tướng đều rối rít chờ lệnh, nguyện vì tiên phong đại tướng, phá vỡ kiến nghiệp đại môn. Lương thảo có 2 tháng số lượng dự trữ, nhưng kiến nghiệp chưa hẳn kiên trì được 2 tháng. Lý Nho trêu tức một tiếng. Trong thành thế lực cũng không phải là thùng sắt một khối. Trương Chiêu, Cố Ứng bọn người sớm đã từ bỏ chống lại, làm bộ muốn ném. Chỉ có điều bị áp chế xuống. Nếu như có thể liên hệ một số người, tiến hành châm ngòi, công phá kiến nghiệp lại có gì khó? Nghe được Lý Nho lời nói, Lưu Bị vô ý thức hỏi, kiến nghiệp thành tường cao dày, như thế nào liên hệ tin tức? Đây mới là trọng điểm. Lưu Bị cũng không phải Tĩnh Vương lão tổ Lưu Thắng, có thể thiên lý truyền âm. Chương 373, tan đàn sẻ nghẽ, không muốn vì Tôn thị chôn cùng. Chương 373, tan đàn sẻ nghẽ, không muốn vì Tôn thị chôn cùng. Lưu Bị hỏi Lý Nho, như thế nào cùng trong thành liên hệ tin tức? Lý Nho cười nói, chúa công, có biết kiến nghiệp thành trì tình huống? Kiến nghiệp thành trì? Lưu Bị sững sờ. Kiến nghiệp tứ phương thành môn, dựa vào bên ngoài thành sông hộ thành. Mới nói một câu như vậy, Lý Nho liền tiếp tục mở miệng, sông hộ thành chi thủy đến từ đâu? Đến từ đâu? Đương nhiên là Trường Giang. Kiến nghiệp ngay tại Trường Giang xung quanh. Sông hộ thành thủy đương nhiên từ Trường Giang dẫn tới. Trong Cẩm Y vệ am hiểu sâu kỹ năng bơi giả vô số kể, có thể phái người từ kiến nghiệp bên ngoài bắc môn tìm cơ hội lẻn vào trong thành. Kiến nghiệp bắc môn tương đối là thủ một đạo thủy môn, thủy môn phía dưới nước bùn sốt, trên lý luận chỉ cần lặn xuống nước giả ở mức thời gian đủ dài, liền có thể từ đáy nước lẻn vào trong thành thư thông tin tức. Từ thủy môn vào thành sao? Lưu Bị thì thào nói. Không tệ. Lý Nho gật đầu. Nhưng mệnh văn trưởng tại cửa Nam Diếu Võ Dương Oai hấp dẫn Giang Đông quân lực chú ý, lại để cho Cẩm Y Liễu vệ nhân viên từ trong Bắc Môn Tử Nghĩa thủy trại xuất phát, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lẻn vào trong thành. Nói xong, Lý Nho chờ đợi Lưu Bị trả lời. Mặc kệ đạo này kế sách có thể thành công hay không, Giang Đông quân đều không cải biến được thất bại kết cục. Kế sách thành công, tăng tốc thắng lợi thế cục. Kế sách thất bại, vô hại đại thế. Hảo. Lưu Bị gật gật đầu, đáp ứng. Bên cạnh chậm, bóng mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần chậm. ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi đại địa. Ngụy Duyên rất nhanh liền xuất quân tại Kiến Nghiệp cửa Nam, vừa đi vừa về buôn tập, diều võ Dương Ai, đồng thời làm ra công thành chi thế, phụ trách đóng giữ Kiến Nghiệp cửa Nam tường thâm, nhanh chóng thông chi khác ba môn quân coi giữ. Không bao lâu, Giang Đông quân đại bộ phận tướng sĩ đều tập trung ở trên cửa Nam cửa thành lầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quân Hán rốt cuộc phải nhịn không được công thành sao? Ta xem điệu bộ này, 8, 9 phần 10, không nhất định, có lẽ tại diếu võ Dương Ai. Trên đầu thành, Trinh Phổ, Chu Thái, Thượng Khâm, Đinh Phụng tứ tướng sắc mặt nghiêm trọng. Phía ngoài huyên náo kéo dài gần tới nửa canh giờ, thẳng đến bóng đêm triệt để ảm đạm xuống, cũng không chờ quân Hán công thành. Nhưng Giang Đông quân tướng sĩ không dám phớt lờ, bởi vì quân Hán ở ngoài thành đốt lên bó đuốc, khí thế hùng hổ. Ta đi trước Bắc môn tuần sát một vòng, Trinh Phổ trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường, cũng không biết phải hay không quân Hán đang suy nghĩ Dương Đông kích Tây kế sách. Bắc môn cách cửa Nam xa nhất, không nhìn một mắt, Trinh Phổ không yên lòng. Quân Hán nếu là công thành, nhanh chóng châm lửa làm hiệu. Trinh Phổ quay người rời đi, chờ đến lúc trở lại Bắc môn. Bên ngoài thành nhưng có dị động, Trinh Phổ hỏi Bắc môn giáo úy. Giáo úy lắc đầu, không có, không có một chút gió thổi cỏ lay, cẩn thận đề phòng, không thể buông lỏng. Trinh Phổ căn dặn một phen sau đó, lại tự mình dò xét một vòng đầu tường, sau khi xác nhận không sai, mới thoáng yên tâm. Cùng lúc đó, Kiến Nghiệp nội hạ, con sông này từ Bắc môn đi vào, nước sông một đường lưu chuyển, trong thành tiến hành cấm đi lại ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng không dân chúng bóng người, chỉ có từng đội binh sĩ đang qua lại tuần sát, phát ra cộc 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 chỉnh tề tiếng bước chân. Bên bờ sông, một tiếng xào xạc, bước lên một cái đầu lâu, một người nước chảy sờ lên bờ sông, thừa dịp bốn bề vắng lặng lúc, nhanh chóng trốn vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Trên đất vệt nước tại đêm tối bao phủ xuống cũng không rõ ràng. Trên phủ trưởng sử, Trương Chiêu đêm đọc qua sau, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, thình lình một bóng người chiếu vào đại điện. Ai? Trương Chiêu lập tức cảnh giác lên. Lưu Hoàng Túc dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ, phụ mệnh đến đây liên hệ tiên sinh. Lâm Bách Hộ mở miệng nói, Cẩm Y Liễu vệ. Trương Chiêu sắc mặt đổi biến, thật to gan, đây là Kiến Nghiệp, không phải Nghiệp Thành. Không nghĩ tới có Cẩm Y Liễu vệ có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào phủ thượng. Tiểu nhân cũng biết nơi đây vì Kiến Nghiệp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lâm Bách Hộ cười cười, tiên sinh lo nghĩ tiểu nhân như thế nào đi bảo. Đơn giản, tiên sinh phủ thượng cửa sau thủ vệ là người của chúng ta. Lâm Bách Hộ không che giấu chút nào, gọn gàng dứt khoát nói cho Trương Chiêu, chỗ ở của ngươi có nội gian, có chúng ta người của Cẩm Y vệ. Trương Chiêu cực kỳ hoảng sợ, lúc nào cửa sau thủ vệ trở thành người của Cẩm Y vệ, đối với chuyện này bất chi bất giác, không sợ lao phu báo quan đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Trương Chiêu khiển trách, một mẹ hốt gọn, Kiến Nghiệp quan phủ đều tự thân khó bảo toàn. Lâm Bách Hộ méo méo trên quần áo thủy, tiên sinh chính là khu vực phía Nam Trường Giang Tuấn Kiệt, chắc hẳn thấy rõ tình thế. Trước đây nghe nói tiên sinh có quy hàng chi ý, tiểu nhân đặc biệt đến đây nghiệm chứng. Lâm Bách Hộ nói, nói bậy nói bạn. Trương Chiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, phủ định Lâm Bách Hộ lời nói. Lâm Bách Hộ rêu rêu nói, chẳng lẽ tiên sinh cho là tiểu nhân tôn kiên người, đặc biệt đóng vai thành Cẩm Y Liễu vệ lừa gạt tiên sinh? Đây quả thật là nói ra Trương Chiêu trong lòng suy nghĩ, không phải do Trương Chiêu không kiên kỵ, tiên sinh biết rõ trước mắt thế cục, phải biết Giang Đông quân thua không nghi ngờ. Có câu nói là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Đây là chủ ta Hoàng Thúc tự tay viết thư kiện. Lâm Bách Hộ từ trong ngực lấy ra một cây ống trúc nhỏ, mở ra cái nắp, từ bên trong túm ra một phần vải, đồng thời đem vải cung kính trình lên. Tiên sinh, thỉnh qua mắt. Tất cung tất kính. Trương Chiêu cảnh giác lấy ra vải, nhanh chóng xem. Sau khi xem xong, trực tiếp để ở một bên ngọn đèn ngọn lửa bên trên. Xoẹt xoẹt. Vải hóa thành cho tàn. Nếu lao phu đồng ý cử binh tương trợ, như thế nào đem tin tức truyền đến bên ngoài? Thật lâu, Trương Chiêu mở miệng. Tiểu nhân tự có biện pháp, tiên sinh chỉ cần đem an bài cáo chi tiểu nhân. Lâm Bách Hộ chắp tay nói, ngươi bây giờ ta phụ thượng ở lại, minh bán lao phu sẽ đem kế hoạch cáo chi ngươi. Trương Chiêu quyết định, Giang Đông không phải Tôn Kiên Giang Đông, là của mọi người Giang Đông, không cần thiết vì Tôn Kiên chôn cùng. Văn Đại, chớ nên trách lão phu. Trương Chiêu an bài tốt Lâm Bách Hộ sự tình sau, lại trong đêm gọi tới hai tên tâm phúc. Hai người các ngươi cầm ta thư tín, thừa dịp tối chạy tới Cố gia, Lục gia, có chuyện quan trọng thương lượng, đến đây tụ lại. Can dặn xong, hai tên tâm phúc lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Trương Chiêu phủ thượng trong thư phòng nên đón hai cái khách nhân, Cố Ung cùng Lục Tích. Lưu Bị người tìm được lão phu, Lý Triệu Triệu. Trương Chiêu đi thẳng vào vấn đề, Cố Ung đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Tòa này Kiến Nghiệp trong thành nhất định có Lưu Bị nhăn tuyến, để chúng ta phối hợp khởi binh, tăng tốc công phá Kiến Nghiệp. Trương Chiêu không có dây dưa dài dòng, gọn gàng dứt khoát. Việc đã đến nước này, không cần che che. Lục gia chúng ta có thể điều 2.000 bộ khúc. Lục Tích lúc này tỏ thái độ, từ vừa mới bắt đầu, Lục Tích không ủng hộ Tôn Kiên chống cự. Bây giờ thế cục sáng tỏ, Tôn Kiên thất bại, Lục Tích không muốn Lục gia đi theo Tôn Kiên cùng một chỗ ngã xuống, chỉ có thể cùng Trương Chiêu liên thủ, nên đón Lưu Bị vào thành. Cố gia cũng có thể rút ra 2.000 bộ khúc tiếp. Cố Ung nói, nhiều hơn nữa, phải điều Kiến Nghiệp ngoài thành Cố gia con em. Trong thành chỉ có ngân ấy, cực hạn. Đã các ngươi quyết định ra đến, việc này không nên chậm trễ. Trương Chiêu dự định giải quyết dứt khoát, để tránh chậm thì sinh biến. Minh Bán ta sẽ cùng với Lưu Bị người thương nghị kế hoạch. sau chậm khởi sự, chớ có tiết lộ. Chương 374. Lưu Bị sẽ không bỏ qua Tôn Kiên, nhưng sẽ bỏ qua ngươi. Chương 374. Lưu Bị sẽ không bỏ qua Tôn Kiên, nhưng sẽ bỏ qua ngươi. Kiến nghiệp nội thành, quần quần sóng ngầm. Trong ngay mắt đã đến hậu thiên bên cạnh chậm. Bây giờ tà dương nắng chiều, ánh chiều tà chiếu rọi đại địa. Toàn bộ thành Kim Lăng phảng phất vây quanh một đạo viền vàng. Trong thành tất cả con đường tiến nhập trạng thái thời gian chiến tranh quản khống. Trên đường không có bách tính, chỉ có từng đội binh sĩ đang qua lại tuần tra. Tất cả nhà phụ đệ, phòng cũng là đại môn đóng chặt. Trên đường dài trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một gian trong đó trong phủ đệ, Trương Chiêu, Trương Hành, Cố Ứng bọn người tụ tập hoàn tất. Chuyện này chỉ có thể thành, không thể bại. Lấy Tôn Kiên tính tình, một khi kế hoạch chúng ta thất bại, nên đón tất cả nhà chính là tai họa ngập đầu. Mấy người vây tại một chỗ, thương nghị chờ sau đó cùng khởi sự kế hoạch. Lao Phu đi về trước, nhóm lửa phòng. Trương Hành mở miệng nói, kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, lợi dụng Trương Hành danh nghĩa một gian phủ đệ cháy sự tình, hấp dẫn trong thành bộ phận binh mã đi cứu hỏa. Gian kia phủ đệ ngay tại trong thành kho lúa phụ cận, một khi bốc cháy, kho lúa phụ cận quân coi giữ cũng biết đi qua hỗ trợ. Đến lúc đó thừa dịp loạn, tìm người xông vào kho lúa, tiếp tục phóng hỏa. Từ đó hấp dẫn càng nhiều quân coi giữ lực chú ý. 547 cuối cùng lại từ tập trung lực lượng tiến đánh Tây Môn. Cẩn thận, chớ để cho bọn họ phát hiện. Trương Chiêu dặn dò. Yên tâm. Trương Hoành gật đầu mà đi. Ngươi người mai phục kho lúa phụ cận không có. Đưa tiễn Trương Hoành sau, Trương Chiêu lại hỏi Cố Ung. Cố Ung nói, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chờ nổi giận. Cùng lúc đó, Tôn Kiên trong phủ đệ vừa miễn cưỡng ăn vài miếng cơm tối Tôn Kiên đang dặn dò mấy đứa bé. Kim Vãn không cần cùng tiên sinh đọc sách. Bồi bồi vi phụ a. Tôn Kiên thở dài nói. Ê! Tôn Dực, Tôn Công, Tôn Thượng Hương ba tiểu chỉ trả lời. Trong đại điện, Tôn Kiên nhìn xem mấy đứa bé chơi đùa. Đương nhiêu. Một tiếng sau khi phân phó, Trình Phổ từ ngoài điện đi bảo. Chúa Công. Thất cung tất kính. Ngoài thành tình huống như thế nào? Tôn Kiên hỏi. Bẩm báo Chúa Công, a tây, Lưu Bị vẫn không có công thành động tác. Trình Phổ nói. Nhiều như vậy ngày, Lưu Bị quân Hán đối với kiến nghiệp khai thác vây bất công chiến lược, trong thành lòng người bàng hoàng, thậm chí có không ít bất tính tâm hướng Lưu Bị. Chỉ là những thứ này tình huống, Trình Phổ không có ý định nói cho Tôn Kiên. Đương Nhu, cẩn thận, đi theo ta, có mấy thập niên a. Tôn Kiên nhìn về phía Trình Phổ. Trình Phổ chắp tay trả lời, 29 năm. Ước chừng đuổi theo Tôn Kiên 29 năm. Từ một thiếu niên, trung niên, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 29 năm? Đương Nhu. Tôn Kiên trịnh trọng nhìn xem Trình Phổ. Kiên muốn ủy thác ngươi một chuyện. Nghe nói như thế, Trình Phổ, xin cư chúa công phân phó. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tôn Kiên, thành phá sau đó, mang theo mấy hải tử kia, hướng Lưu Bị đầu hàng đi. Nghe được Tôn Kiên lời nói, Trình Phổ lập tức kinh hãi. Chúa công, thành phá sau đó, phổ chỉ chết mà thôi. Há có thể tham sống sợ chết. Không muốn hướng Lưu Bị đầu hàng. Càng muốn cùng hơn lấy Tôn Kiên, đồng tiến chung lui. Trước kia, ta, Tổ Mậu, Hàn Đương, Hoàng Cái mấy người. Đội ngũ dần dần mở rộng. Cũng có Giang Đông 6 quận 81 huyện. Bây giờ, trong chi đội ngũ này, chỉ còn dư ta ngươi. Ta nhất định là sống không được. Các minh đệ gia quyến, con cái, ai tới phối hợp? Tôn Kiên hỏi Trình Phổ. Trình Phổ rất lâu không thể đáp lời. Ai tới phối hợp? Cả đám đều chết. Chúa công. Trình Phổ xúc động nói. Phổ cận kề cái chết không để Lưu Bị vào thành. Chúa công chớ lo. Nhưng lời này, chỉ có thể an ủi một chút. Tôn Kiên nghe xong, chỉ là lắc đầu. Lưu Bị muốn công phá kiến nghiệp, dễ như trở bàn tay. Đại thế như thế. Từ vừa mới bắt đầu đấu cho tới hôm nay. Tôn Kiên đã biết từ lâu, cuối cùng sẽ bại vào trong tay Lưu Bị. Chẳng qua là khi một ngày này một tới, Tôn Kiên trong nội tâm vẫn có một tia kháng cự. Thế nhưng không cải biến được sự thật. Kiến nghiệp, ai tới đều thủ không được. Kể từ Tôn Sách sau khi chết, Tôn Kiên cũng không còn bất luận cái gì hùng tâm trang trí. Tôn Quyền tại Dự Châu bên kia làm hạt nhân, Tôn Kiên ngoài tầm tay với. Duy nhất có thể làm, nhờ cậy Trình Phổ mang theo Tôn Thị mấy đứa bé hướng Lưu Bị quy hàng, thuận tiện để cho Trình Phổ hỗ trợ chiếu cố một chút mấy cái lao huynh đệ gia quyến con cái. Đương Nhu, ngươi biết ta một đời cố chấp, chưa từng cầu hơn người. Tôn Kiên nhìn xem Trình Phổ, người sắp chết. Lần này, Kiên kéo xuống mặt mo, cầu một cầu lao huynh đệ. Tôn Kiên cầu khẩn Trình Phổ, Lưu Bị sẽ không để cho ta sống xuống, chỉ có Đương Nhu mới có thể chăm sóc. Tôn Kiên chỉ vào nơi cửa chơi đùa bà minh muội. Hiện trường, một mảnh an tĩnh. Trình Phổ làm thật lâu đấu tranh tư tưởng, buồn nhất tâm muốn chết, nhưng Tôn Kiên cầu khẩn lại để cho Trình Phổ do dự. Nếu như Trình Phổ cũng đã chết, khác lao huynh đệ gia quyến con cái sợ là tương lai chịu lấy tận lăng đủ, nhất thiết phải có đại tướng sống sót đem người quy hàng, những cái kia gia quyến mới có thể dựa vào lấy Giang Đông hàng tướng miễn cưỡng sinh tồn tiếp. Chúa công. Trình Phổ bịch một tiếng quỳ xuống. Lao huynh đệ, xem ra làm ra lựa chọn. Tôn Kiên vô cùng vui mừng. Trương Chiêu, Trương Hành, Cố Ứng bọn người đã bắt đầu hành động, muốn đánh chiếm Tây Môn. Trong thành mấy cái gia tộc động tác, Tôn Kiên nhất thanh nhị sở. Trình Phổ liền muốn đem người đi bình định. Nhưng Tôn Kiên câu nói tiếp theo, để cho đứng lên Trình Phổ sưng sở tại chỗ. Chương 375. Kiến nghiệp luân hãm, cô gia quả nhân, bi thương tại tâm chết. Chương 375. Kiến nghiệp luân hãm, cô gia quả nhân, bi thương tại tâm chết không cần đi. Tôn Kiên đơn giản như vậy một câu nói, để cho Trình Phổ sưng sở tại chỗ. Chúa công. Trình Phổ nhìn về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên thở dài nói, ta đã sớm biết, việc đã đến nước này, không cần dãy rủa. Lập tức, Tôn Kiên để cho Trình Phổ đi phối hợp Trương Chiêu. Tây môn phòng thủ a, hạ lệnh mở ra Tây môn. Tôn Kiên dặn dò, không cần làm tiếp vô vị dãy rủa. Chúa công, cho ta giết bọn hắn, lại mở môn không muộn. Trình Phổ xúc động nói, đương nhiên. Tôn Kiên đứng người lên, bây giờ thế cục, người người không thể tự vệ, muốn sống sót lại có sai, cứ mở cửa. Tôn Kiên mất hết can đảm, chúa công, ta. Trong lòng Trình Phổ không cam lòng, đương nhiên. Tôn Kiên hét lớn một tiếng, ngữ khí kiên định, thái độ kiên quyết, thi hành quân lệnh. Ấy, Trình Phổ ngàn không cam lòng vạn không muốn, cũng chỉ có thể đi thi hành mệnh lệnh. Kiến Nghiệp bên ngoài thành, quân Hán trong doanh trại, báo, chúa công, Kiến Nghiệp Tây môn đột nhiên mở ra. Trong thành Trương Chiêu bọn người đem người nên đón quân ta vào thành. Lính liên lạc đội vàng đi vào hồi báo, Tây môn mở ra. Lưu Bị nghe vậy vui mừng, hảo, truyền lệnh xuống, mệnh từ Hoàng làm tiên phong, xuất quân vào thành. Tây môn bên kia từ Hoàng đóng giữ. Ngoài ra, truyền từ Long. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vân đến đây, thỉnh chúa công phân phó, chắp tay chờ lệnh. Lưu Bị nói, Từ Long tự mình dẫn 2.000 tướng sĩ tiếp ứng công minh. Ấy, Triệu Vân lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, quân Hán từ Kiến Nghiệp Tây môn tràn vào trong thành, trung trung điệp điệp, tiếng kêu giết dầm trời. Tây môn sau lưng, Trương Chiêu, Trương Hành, Cố Ứng bọn người cùng nên đại Hán vương sư, từ Hoàng trước tiên tiến thành, tả hữu người tới trước tiên khống chế nơi đầy cửa thành, trước tiên khống chế cửa thành sau đó, phía sau Triệu Vân cũng xuất quân. Từ Long, người ta chia binh hai đường, một đường ngăn cản khác cửa thành Giang Đông binh mã, một đường xuyên thẳng Tôn Kiên phủ đệ. Hai người thương nghị đi qua, từ từ Hoàng xuất quân, dây dưa Kiến Nghiệp mặt khác ba cái cửa thành binh mã. Triệu Vân thì lao thẳng tới Tôn Kiên vị trí chỗ ở Trương Chiêu mấy người xem như dẫn đường đảng. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Tôn gia cửa phủ đệ. Trình Phổ tại cửa ra vào, không làm bất kỳ kháng cự nào, mang theo Tôn Kiên ba đứa hải tử, hướng quân Hán quy hàng. Triệu Vân cũng không có làm khó bọn họ, hạ lệnh đem toàn bộ phủ đệ vây lại. Triệu tướng quân, trong thành Chu Thái, Thượng Khâm, Đinh Phụng mấy người đem, chung với Tôn Thị, phải cẩn thận đề phòng. Trương Chiêu nhắc nhở. Trương Chiêu, hưởng là nhân thần. Trình Phổ chửi ầm lên. Này nhất thời, kia nhất thời. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trương Chiêu lạnh rên một tiếng. Triệu Vân khoát khoát tay, nói, không ngại, quân Hán tướng sĩ liên tục không ngừng vào thành, không đến được ở đây. Chính như Triệu Vân, Kiến Nghiệp trong thành quân Hán càng ngày càng nhiều không ngừng cọ rửa Kiến Nghiệp khác vài tòa cửa thành. Bắc môn chỗ, thái sử Từ Hòa thành bên trong quân Hán nội ứng ngoại hợp, trước hết nhất công phá thủy môn. Bắc môn thủ tướng Chu Thái cùng thái sử Từ tại trên đầu thành triển khai quyết tử đấu tranh, hai người đại chiến hồi 40, hợp bất phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, trung quanh có thể đứng giang đông binh thân ảnh càng ngày càng ít, đến mức cuối cùng chỉ có Chu Thái một người còn tại chiến đấu anh dũng. Khi Triệu Vân xuất quân vây quanh Tôn Kiên phủ đệ tin tức truyền đến sau đó, trong lòng Chu Thái cả kinh, rơi xuống hạ phong. Lại qua 30 hiệp, Chu Thái bị thái sử Từ đâm trúng một thương xương bả vai, thua trận. Ha 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 ha. Chu Thái dựa vào cạnh tường thành, ngửa mặt lên trời thét dài. Chu Hấu Bình, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Thái sử Từ chiêu hàng Chu Thái, nhưng Chu Thái lại lắc đầu. Không cầu hoa tươi không cuối cùng liếc mắt nhìn trong thành Tôn Kiên phủ đệ phương hướng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ chết mà thôi. Chu Thái không muốn trở thành tù binh. Bang một tiếng, bên hông bội kiếm bị rút ra. Phốc phốc. Chu Thái tự vẫn một kiếm, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đứng tại đối diện thái sử Từ thở dài một tiếng, vốn là có thể ngăn cản Chu Thái tự vẫn, nhưng cuối cùng thái sử Từ thành toàn tên này đối thủ. Người tới tìm trên một bức hào quan tài đem an táng. Sau khi Chu Thái công phá Bắc môn, cửa nam thủ tướng Thượng Khâm cũng bị Ngụy Duyên xuất quân đẩy vào trong đường tắt. Tại quân Hán trọng trọng vây quanh phía dưới, không không tưởng Khâm tự hiểu không đường có thể đi, dẫn theo cuối cùng 30 tên giang đông quân tướng sĩ phát khởi tối đau buồn xung kích. Hiu hiu hiu, một trận mưa tên đánh tới, Thượng Khâm bên người tướng sĩ toàn bộ ngã xuống. Ngụy Duyên cầm đao phóng ngựa đối với Tưởng Khâm. Hồi 40, hợp sau, Tưởng Khâm bị Ngụy Duyên chém giết tại chỗ. Kiến Nghiệp Đông môn Châu Đinh Phụng nghe tin bất ngờ khác cửa thành biến cố sau đó, trước tiên rút lui, xuất quân chạy tới Tôn Kiên phủ đệ. Trên nửa đường gặp ở trong thành chặn giết Từ Hoàng, Đinh Phụng liều chết phá vây, nhưng ngã xuống khoảng cách Tôn Kiên phủ đệ còn có một đầu phố dài chỗ góc vua. Tạo hóa trêu ngươi, không phải chiến tội. Cả ngươi là mũi tên Đinh Phụng, trong mắt mang theo không cam lòng mà ngã xuống, cũng lại không có thể đứng. Đến lúc này, Kiến Nghiệp toàn thành đều đã rơi vào quân Hán trong khống chế. Quân Hán tướng sĩ ở trong thành bốn phía gián thông báo an dân, cùng trong thành dân chúng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Kiến Nghiệp bách tính dần dần đi ra khỏi cửa, đường hẻm hoang nên, cung nên triều đình vương sư. Có người chờ đợi ngày này đợi rất lâu, cũng có người bởi vì vào ngày này bi thương tại tâm chết. Nhân sinh muôn màu đều ở trong đó. Bên cạnh chậm thời gian, Lưu Bị tại điện bi, Trương Phi vây quanh phía dưới tiến nhập Kiến Nghiệp. Tôn Kiên ở đâu? Vừa vào thành, Lưu Bị hỏi thăm Tôn Kiên tình huống. 6. Chương 376. Tôn Kiên cái chết, thiên hạ chư hầu chỉ còn dư dự Châu Tào Tháo. Chương 376, Tôn Kiên cái chết, thiên hạ chư hầu chỉ còn dư dự Châu Tào Tháo bẩm báo chúa công. Triệu Vân dậm chân ra khỏi hàng, trả lời Lưu Bị vấn đề. Tôn Kiên ngay tại trong thành Tôn Thị phủ đệ, mây xuất quân đem phủ đệ khống chế lại. Kế tiếp, Tôn Kiên sống hay chết, thì nhìn Lưu Bị thái độ. Từ Long, dẫn đường. Lưu Bị một đoàn người đi theo sau lưng Triệu Vân, một đường thẳng đến Thiệt Hại phủ đệ, chỗ cửa lớn. Quân Hán tướng sĩ gặp Lưu Bị thời, nhao nhao nhường ra một con đường. "Đại ca, hà tất tự mình đi vào?" Trương Phi nói, "Ta vào phủ đệ, đem Tôn Kiên cái kia tư bắt được thấy đại ca." "Nói đi." Trương Phi liền muốn vào phủ đi đổi bắt Tôn Kiên. Dược Đức, Lưu Bị gọi lại Trương Phi. "Như 427 nay đại cục đã định, chuẩn bị muốn chiếu cố văn đài. Thật tốt gặp một lần vị này Giang Đông mãnh hổ." Lưu Bị quay người phân phó sau lưng Tiểu Bình, "Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị yến hội thịt rượu, đưa vào trong phủ, chuẩn bị cùng văn đài thoải mái uống." Căn dặn sau đó, Lưu Bị sải bước vào phủ. Trong phủ đại điện, văn đài nhưng tại trong điện, lên tiếng chào hỏi sau đó, Lưu Bị tiến điện. Trong điện phần cuối, đang bên trong vị trí, Tôn Kiên người mặc khôi giáp, đại đao kim mã ngồi ở chỗ đó. "Huyền Đức, ta chờ ngươi đã lâu." Tôn Kiên lạnh lùng nói. "Văn đài, rất lâu không thấy." Lưu Bị tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. "Hôm nay đến đây, muốn cùng văn đài uống." Ngồi xuống về sau, Lưu Bị bên trái đứng Trương Phi, bên phải đứng Điển Bi. Chỗ cửa điện còn có Triệu Vân phụ trách thủ vệ. Trái lại Tôn Kiên, từ đầu đến cuối, đành phải một người ở đó, lẻ loi chơi chọi một người. "Huyền Đức nếu là muốn nhục nhã ta, đều có thể thỏa thích." Tôn Kiên lạnh rên một tiếng. "Cũng không phải." Lưu Bị lắc đầu. "Truyền Trình Phổ đi vào." Trong lát, Trình Phổ tiến điện. "Đức Nhu có thể lập tại văn đài bên cạnh thân." Lưu Bị nói. Tôn Kiên sắc mặt, lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Cho đến ngày nay, tiên bại chính là bại. Mặc dù không có cam lòng, nhưng sự thật, thua, triệt triệt để thua. Lấy mạng đi đánh cược. Bây giờ ngay cả mạng đều trưởng không ở người khác trong tay. Được làm vua thua làm giặc, giết giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tôn Kiên nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi sau cùng thẩm phán. Nhưng thật lâu đi qua, đều không nghe được Lưu Bị quyết đoán. Ngược lại là ngoài điện vang lên một hồi tiếng bước chân. Tôn Kiên mở mắt, chỉ thấy bên ngoài tràn vào một đội bếp sau nhân viên, bưng rượu và đồ nhắm. Còn có hai vị thị nữ, một cái thị nữ dừng ở bên cạnh Lưu Bị, một tên khác thị nữ Tôn Kiên trước mặt. "Văn đại, hôm nay chỉ là nhậu nhẹt, tâm tình nhân sinh." Lưu Bị khoát tay chặn lại. Một bên thị nữ cho Lưu Bị rót đầy một chén rượu. "Thỉnh." Lưu Bị trước tiên uống một hơi cạn sạch. Tôn Kiên trên bàn, thị nữ đã đem chén rượu đổ đầy rượu. "Bây giờ." Tôn Kiên đại thủ quan sát, vung chén rượu lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Trong đại điện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất nhanh liền vang lên hai người tiếng cười to. "Đàm luận cổ kim, sướng hướng về." Tôn Kiên trước kia 17, liền đơn thương độc mã chu sát cường đạo. "Văn đài anh dũng." Tiếng hoan hô từng trận trận này đến hội một mực kéo dài đến hoàng hôn. Lưu Bị từ trong đại điện đi ra. Tôn Kiên làm ra lựa chọn cuối cùng, hướng Lưu Bị thỉnh cầu, cho hắn một cái tôn nghiêm chết tiểu này. Lưu Bị đồng ý mang theo Điển Bi, Trương Phi ra đại điện, rút đi cửa ra vào Triệu Vân. Bây giờ trong điện, chỉ còn dư Tôn Kiên cùng Trình Phổ. "Tôn Kiên, sau khi ta chết, tuyệt đối không thể làm ta báo thủ." Trình Phổ nghe vậy, túi đầu không nói. "Chư tướng giáp quyến, có lột mưu chiếu cố." Tôn Kiên lần nữa căn dặn. "Giang Đông chư tướng, sống sót cũng chỉ có một người." Trình Phổ thân mang trọng trách, vi huynh tới trước dưới mặt đất, vì đức mưu dò đường. Tôn Kiên ra hiệu Trình Phổ có thể ra điện không. Trình Phổ nói, liền từ đệ tiễn đưa minh trưởng đoạn đường cuối cùng. Ngoài điện, Lưu Bị đứng tại cách đó không xa, hơi chờ một hồi. Bên trong truyền đến Trình Phổ một tiếng bi thương khóc lớn. "Ai?" Lưu Bị thở dài. "Người tới, lập tức chế tạo trên một bức đẳng quan tài, an táng văn đài." Tôn Kiên tăng sự một cộng tiến hành 3 ngày. 3 ngày sau đó, bên dưới quan tài táng, Lưu Bị xuất lĩnh văn thần võ tướng, vì Tôn Kiên tiễn đưa. Tang sự kết thúc, Giang Đông sự tình cũng triệt để lạc định bụi trần. Giang Đông chỗ Dương Châu, tây nam phương hướng chính là Giao Châu. Tuân Du mở miệng nói, "Chúa công có thể phái 2 tên thượng tướng, từ kiến nghiệp xuất phát, thủy lục đồng tiến, cưỡi thuyền song hành, nhất cử dẹp tiên Giao Châu. Giao Châu bên trong không có cái gì quá mạnh quân thiện, chỉ có sĩ tiếp một nhà, căn bản là không nổi sóng gió. Quân Hán mũi kiếm chỉ chỗ, đoan chừng Giao Châu các nơi trông chừng hàng. Chúa công, nào đó nguyện tỷ lệ thủy quân xuôi nam, dẹp tiên Giao Châu." Thái sử từ chờ lệnh. "Hảo." Lưu Bị đồng ý thái sử từ lĩnh mệnh mà đi. "Còn có một đầu đường bộ, ai đi?" Lưu Bị lời mới vừa nói ra miệng, mặt tướng nguyện đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Ngụy Một kéo dài. Văn trưởng có thể chịu được nhiệm vụ quan trọng, từ dự trương quận xuôi nam. Lưu Bị cũng gật đầu đồng ý ấy. Ngụy Duyên phục mệnh mà đi. Tuân Du lại nói, bây giờ Đại Hán Châu quận chỉ còn dự Châu chưa quay về. Dự Châu bên trong còn có Tào Tháo chi thế lực này. Chúa công có thể rèn sắt khi còn nóng, nhất thống Hán vực. Đại Hán mười mấy cái châu quận, Lưu Bị cơ hồ nắm trong tay toàn bộ. Thực lực cường đại, dẹp yên Dự Châu không thành vấn đề. "Chúa công, nhưng tiên lễ hậu binh." Quách Gia đề nghị, "Phái một cái sứ giả, tiễn đưa Hịch Văn Hứa Sương, chiêu hàng Tào Tháo. Như nguyện hàng, đại sự nhất định. Nếu không nguyện, tái phát binh phạt Tào." Chương 377. Tào Tháo không ném. "Vậy thì sát tiến Dự Châu, nhất thống Hán vực." Chương 377. Tào Tháo không ném. "Vậy thì sát tiến Dự Châu, nhất thống Hán vực." Thật đáng tiếc, Quách Gia muốn thông qua Hịch Văn tới khuyên hàng Tào Tháo, kế hoạch thất bại. Người mang tin tức chẳng những không có thể trở về, còn bị chém giết tại Hứa Sương. Biết được chuyện này sau, Lưu Bị lúc này hạ lệnh, đại quân từ Lư Giang quận bắc thượng, lao thẳng tới Dự Châu. "Mạnh Đức Minh, lần này hai kiếp khó thoát." Lưu Bị quân Hán sớm đã đem Dự Châu 4 phương 8 hướng bao bọc vây quanh. Truyền lệnh xuống, Một canh giờ sau, toàn quân bắt thượng. Bên cạnh chậm, anh tả dương đỏ quạt như máu. Chân trời cảnh sắc duy mỹ và lộng lẫy. Châm hào quan mang, chiếu rọi đại địa. Dự Châu, Như Nam quận, Như Âm huyện. Quân Hán chủ lực binh lâm thành hạ. Quan thành phía dưới, không đủ 5 dặm mà vị trí. Quân Hán binh mã doanh trại, liên sĩ bên trong. Một đỉnh lại một đỉnh doanh trướng, không nhìn thấy phần cuối. Trong đại doanh, rộng lớn trong giáo trường. Quân Hán tướng sĩ không sáu phát ra từng đợt vang dội thiên triệt địa hét hò, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta khó mà thở dốc. Phía trên quan thành, Trình Dục một bộ thanh sam, chắp hai tay sau lưng, thần sắc không nói gì, nên cuối cùng vẫn là thời. Nguyên bản Trình Dục, Tào Thực, Hạ Hầu Uyên ba người phụ mệnh Giang Đông hiệp trợ Tô Kiên, nhưng Giang Đông thế lực hủy diệt, tại quân Hán binh mã san bằng kiến nghiệp phía trước, Trình Dục đề nghị Tào Thực, Hạ Hầu Uyên đi trước trở về, về tới Dự Châu Như Nam quận, vì Tào Tháo đóng giữ phương Nam, muốn phá thành liền phải trả giá đắt. Trình Dục quyết ý cùng thành này cùng tồn vong, lui không thể lui. Bây giờ Như Âm trong huyện trú đóng 2 vạn tướng sĩ, đại bộ phận cũng là tân binh, nhưng cũng may tất cả đều là thanh niên trai tráng, chỉ mong có thể vì chúa công phòng thủ tới một cái tháng a. Trình Dục thở dài. Quan thành bên ngoài, quân Hán doanh trại bên trong, một tòa cao vút viên môn phía trên, Lưu Bị đang cùng Văn Võ đám người nghiêng nhìn phía trước. Như Âm chính là Dự Châu miền Nam đệ nhất thành trì, muốn một đường bắc thượng tiến vào Dĩnh Xuyên, liền phải trước tiên công phá Như Âm huyện. Lưu Bị người mặc chiến giáp, sau lưng áo choàng theo gió, trước kia thảo phạt khăn vàng, chuẩn bị cùng Mạnh Đức lần đầu gặp mặt. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vô tình, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Từng cái chư hầu bị tuần tự tiêu diệt, mỗi một trận Lưu Bị đều cơ hồ tham dự vào. Bây giờ lại chỉ có Dự Châu Tào Tháo, Lưu Bị sẽ phải thực hiện trong lòng khát vọng, trọng trấn Đại Hán vinh quang. Trước đây cùng diệt tặc chẳng cảnh, còn rõ ràng trong mắt. Lưu Bị thổn thức không thôi, đùi mùi mai thôi. Bây giờ Như Âm huyện thành trong ao, hà tình huống, mở lời hỏi. Bẩm báo chúa công, Cẩm Y Liễu vệ đại tế tiểu Lý Nho bước ra một bước. Căn cứ trong thành Cẩm Y Liễu vệ sớm truyền tống đi ra ngoài tin tức nhìn. Trong thành binh lực đành phải 2 vạn. Mặc dù đều là thanh niên trai tráng, nhưng đại bộ phận cũng là tân binh. Gặp Lý Nho nói như vậy, Trương Phi kiềm chế không được. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp cường công, phá thành mà bảo. Tân binh đản tử có cái dám sức chiến đấu. Lưu Bị cau mày nói, cường công thành trì, thương vong chỉ sợ không nhỏ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tới gần thiên hạ nhất thống, có thể chết ít người một chút, liền thiếu đi hy sinh một điểm a chúa công, tên đã trên dây, há có thể không phát. Triệu Vân nói tiếp, đến trình độ này, Dự Châu Tào Tháo thế lực, dù thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không có ý nghĩa trong thành người nào đóng giữ. Lưu Bị hỏi, Trình Dục. Lý Nho trả lời, Trình Dục sao? Lưu Bị tự lẩm bẩm, con tưởng rằng lại là Hạ Hầu Uyên thủ thành đâu. Đại ca, ta nguyện vì tiên phong, công thành đoạt đất. Trương Phi chờ lệnh, 3 ngày thời gian bên trong, tất nhiên phá thành. Vì cướp được tiên phong đại tướng nhiệm vụ, Trương Phi lập được quân lệnh trạng. Nếu như không thắng, ta cam tâm quân lệnh. Lời thề son sắt, chiến ý dạt dào. Chư tướng khác cũng dục dịch. Bất quá gặp Trương Phi nhanh người một bước, chỉ có thể thầm hô đáng tiếc. Lưu Bị nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du cười nói, đại cục đã định, cần gì phải vội vàng sao động. Như Âm huyện thành trì, thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Trong tay Trình Dục có 2 vạn binh mã. Đối với quân ta, mặc dù số lượng thế yếu, nhưng phòng thủ chiếm ưu, có thể dùng mệnh binh kế sách. Tuân Du đưa đề nghị. Nhương Triệu Vân, Trương Phi luận chạy tới dưới thành tiêu chiến, giao động kỳ quân tâm. Tuân Du nhìn ra Lưu Bị không muốn cầm quá nhiều người mệnh đi đổi lấy thắng lợi, cho nên Tuân Du tuân theo Lưu Bị ý nghĩ, đưa ra đối sách. Lưu Bị quả nhiên trước tiên gật đầu đáp ứng, ý theo công đạt đi làm. Ê, Trương Phi, Triệu Vân lĩnh mệnh. Mấy ngày kế tiếp, Như Âm huyện thành bên ngoài, mỗi ngày đều có người kêu gạo, không ngừng mà kích thích trên đầu tường 057 quân coi giữ. Đầu tường quân coi giữ cũng là huyết khí phương cương thanh niên trai tráng tướng sĩ, nơi nào phòng thủ được kích động, không ngừng hướng Trình Dục chờ lệnh xuất chiến. Trình Dục toàn bộ từ chối, hạ lệnh tử thủ. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể ra khỏi thành giao chiến. Kẻ trái lệnh trảm. Trình Dục quyết tâm tử thủ, nhưng thế cục lại không có thể theo kế hoạch của hắn phát triển tiếp. Quân coi giữ ở trong có môn úy bị kêu gọi đầu hàng. Nội gian, Trình Dục lúc này mới nhớ tới Lưu Bị dưới quyền Cẩm Y Liễu vệ ở khắp mọi nơi. Trong Cẩm Y vệ có một nhóm người am hiểu nhất sử dụng. Triệu Vân từ Đông Môn giết vào rồi, ai có thể cản? Đông Môn bị công phá, quân Hán giết vào rồi, mau chạy đi, nghe theo mệnh trời. Lập tức, bên trong Nam Môn có tướng sĩ muôn trốn bọn, đóng giữ nơi này. Trình Dục phát hung ác, trực tiếp hạ lệnh bắn giết chạy thủ mạng quân bạn. Hiu hiu hiu, tại từng mảnh mũi tên bao trùm phía dưới, chạy trốn mấy chục tên quân coi giữ, lập tức ngã vào trong vũng máu, trấn trụ những người còn lại biên. Nhưng rất nhanh, hiện trường lại bạo phát tranh cãi. Chương 378, Trình Dục cái chết, Vinh Lâm Hứa Xương, quyết chiến cuối cùng sắp đến. Chương 378, Trình Dục cái chết, Vinh Lâm Hứa Xương, quyết chiến cuối cùng sắp đến. Tại sao không để cho chúng ta rời đi? Chúng ta căn bản đánh không lại quân Hán chiến sĩ, dạng này đi lên, không công chịu chết. Nhưng dù cho như thế, Trình Dục vẫn không có thay đổi chủ ý. Lưu lưu lưu, lại là một vòng mưa tên đánh tới, đem ý đồ chạy trốn mấy chục tên tướng sĩ bắn giết tại chỗ. Người thối lui, chém thẳng không tha. Trình Dục ngữ khí kiên quyết. Trong lúc nhất thời, Dự Châu quân tướng sĩ tiến thối không được. Làm sao bây giờ? Hoành Thụ chết, không bằng cùng quân Hán đánh nhau chết sống. Giết, giết, giết. Những thứ này Dự Châu quân tướng sĩ dưới tình huống không thể làm gì. Tại lựa chọn cùng mình đồng đội tự giết lẫn nhau vẫn là cùng quân Hán liều mạng tình huống phía dưới. Cuối cùng lần nữa quay đầu, hướng về quân Hán phương hướng đánh tới. Đại chiến lại nổi lên. Các tướng sĩ cũng là nhẫn tâm. Trình Dục mắt nhìn phía trước chiến cuộc, cho dù là toàn quân chết trận, cũng muốn cắn xuống quân Hán một miếng thịt. Thần sắc hắn kiên định, mặc dù không muốn xem lấy binh lính dưới quyền mình tiến đến chịu chết, nhưng mà Trình Dục không có lựa chọn khác, không thể để cho Lưu Bị thuận lợi cầm xuống Như Âm huyện. Tất cả mọi người đều chết hết, cũng muốn để cho quân Hán trả giá đắt, bởi vì Trình Dục tàn nhẫn, triệt để đem một mảnh chiến trường đã biến thành một hồi tàn khốc huyết tinh lò sát sinh. Khi Như Âm huyện thành cửa bị mở ra, từng cái quân Hán tướng lĩnh đều cho là trận chiến đấu này phải kết thúc, nhưng cũng không có như thế. Các tướng sĩ, theo ta sát tiến đi, tiêu diệt, ai cản ta thì phải chết. Ngăn trở quân Hán. Tại từng cái trong góc, không cách nào lui về phía sau Dự Châu quân tướng sĩ, chỉ có thể đang đối mặt địch. Song phương giết lẫn nhau âm thanh, nổi trống âm thanh, tiếng binh khí va chạm, vang vọng cửu thiên. Nơi xa, quan chiến Lưu Bị thổn thức không thôi. Hào một cái Trình Dục, muốn cùng quân Hán đồng quy vu tận a cửa thành cũng đã bị công phá, Dự Châu quân bại cục đã định. Nhưng Trình Dục vẫn như cũ duy trì cực độ tỉnh táo, thậm chí tự mình đốc chiến tướng sĩ, bước bách những tân binh này tiếp tục tử chiến. Lưu Bị biết rõ Trình Dục ý tứ, muốn để cho trong thành hai vạn thanh niên trai tráng tân binh tính mệnh, tiêu hao quân Hán chủ lực sức chiến đấu, cho dù là toàn bộ chết mất, tàn nhẫn đến cực điểm. Lưu Bị thở dài, bẩm báo chúa công, quân ta tướng sĩ xuất quân đánh tan Dự Châu quân hai cánh trái phải binh mã, nhưng Trình Dục tọa trấn chủ soái, ổn định quân tâm. Dự Châu quân mặc dù chỗ thế yếu, nhưng còn chưa triệt để đại bại. Tiếp tục nữa, quân ta thương vong lại so với trong kế hoạch cao hơn. Một tên binh lính hướng Lưu Bị hồi báo, đứng tại Lưu Bị bên cạnh Điển Vi đột nhiên mở miệng, chúa công, không bằng để cho ta đột sát tiến đi, chém giết Trình Dục. Bắt giặc trước bắt vua, Điển Vi quyết định này, không thể chém giết. Lưu Bị nhíu mày, chuẩn bị muốn bắt sống Trình Dục. Truyền lệnh xuống, hướng về trong chiến trường lại tăng thêm binh mã, tập kích Trình Dục hậu doanh. Nhất thiết phải bắt sống người này. Lưu Bị ra lệnh. Ê, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lập tức có người tiến đến truyền lệnh. Không lâu, quân Hán binh mã ra trại, tiếp tục đánh giết. Đại chiến tàn khốc, thường hực khí thế. Dự Châu quân đối mặt quân Hán vây giết, liên tục bại lui từng cái tướng sĩ ngã xuống trong vũng máu. Cuộc hôn chiến này kéo dài gần tới một ngày. Dự Châu quân ngạnh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng Dự Châu quân cuối cùng vẫn là bị bại. Trình Dục xuất lĩnh sau cùng mấy ngàn tàn binh, một đường chạy trốn, cuối cùng thối lui ra khỏi quan thành, bị quân Hán ngăn ở bên ngoài thành 10 dặm đất một chỗ trên ngọn núi. Một tòa cố phong, quân Hán binh mã từ bốn phương tám hướng đem núi này bao bọc vây quanh. Thỉnh chúa công hạ lệnh, chúng ta trùng sát đi lên. Chúng tướng hướng Lưu Bị chờ lệnh. Chỉ cần Lưu Bị một câu nói, quân Hán liền có thể đem Dự Châu quân sau cùng mấy ngàn tàn binh đồ sát hầu như không còn. Không đội, nắm trong tay đại thế Lưu Bị, không gấp ở dưới lệnh. Người tới, đem ta phong thư này trình lên núi đi. Lưu Bị phái ra một cái sứ giả, đưa tin lên núi. Trên núi, Trình Dục thu đến thư tín, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp đem hắn đặt ở trên bó đuốc đốt cháy, hóa thành cho tàn. Trở về nói cho Lưu Bị. Trình Dục nhìn xem sứ giả, Dục đã vì chọn lựa xong nghĩa địa, liền ở đây núi, thái độ vô cùng kiên quyết. Sứ giả quay người rời đi, chạy xuống núi. Quân Hán trong doanh trại, nguyên thoại, Lưu Bị liên tục xác nhận một lần, bẩm báo chúa công, chính là. Sứ giả chắp tay gật đầu. Chúng tướng thấy thế, lần nữa trở lệnh, chúa công, tất nhiên cái kia tư tâm ý đã quyết, bắt sống vô ích, không bằng sát thượng sơn đi, nhất cử đánh chết người này. Đại ca, ta nguyện vì tấn công núi Tiên Phong. Đối mặt chúng tướng chờ lệnh, Lưu Bị suy tư một hồi, liền gật đầu đồng ý giết. Chúng tướng xuất quân tấn công núi, kết quả không có chút nào Lý Triệu ngoài ý muốn. Trình Dục chỉ huy binh mã tử chiến một khắc cuối cùng, quân Hán tướng lĩnh đem Trình Dục vây vào giữa. Trình Dục đứng tại núi thây biển máu phía trên, quan sát xung quanh. Ha 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 ha, tạo hóa trêu ngươi, giơ lên trong tay trường kiếm, rút kiếm tự vẫn. Phốc phốc, huyết thủy bắn tung tóe. Một đời mưu sĩ Trình Dục liền như vậy chết. Tả hữu người tới, chế tạo trên một bức hảo quan tài, đem hắn an táng tuần. Lưu Bị chôn Trình Dục sau đó, lại ngựa không dừng bó, tự mình xuất lĩnh quân Hán chủ lực, từ những nam quận hướng về bắc, tiến quân thần tốc, bẻ gãy miền nát. Đại quân một đường trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ thế nhật. Quân Hán binh mã cấp tốc đã tới Dĩnh Xuyên quận bên trong. Sắp binh lâm Hứa Xương dưới thành. Hứa Xương nội thành, trong khoảnh khắc lòng người bàng hoàng. Chương 379. Hán vực nhất thống trước giờ, Lưu Bị, Tào Tháo trên thuyền đối thoại. Chương 379. Hán vực nhất thống trước giờ, Lưu Bị, Tào Tháo trên thuyền đối thoại. Lưu Bị xuất lĩnh quân Hán bộ đội chủ lực đã tới Hứa Xương bên ngoài thành. Trong thành phong vân dũng động, hoang mang. Quân Hán bây giờ đại quân vây thành, chúng ta còn có cái gì phần thắng? Ai có thể khuyên can chúa công đầu hàng a? Ai, nghĩ tới ta tam quân tướng sĩ, tự nhiên trung quân ái chủ. Nhưng hôm nay thế cục, đi con đường nào? Trung quân là muốn bại vong, không thể làm gì. Đứng tại Hứa Xương trên đầu tường Dự Châu quân tướng sĩ, người người đưa mắt trông về phía xa. Có khả năng nhìn thấy, khắp nơi đều là quân Hán cờ sĩ, từng mắt chiến kỳ đón gió lay động. Phản phất có thể đem toàn bộ Hứa Xương thành trì đều bao lại. Hứa Xương lâm vào quân Hán cờ sĩ vương dương trong biển rộng. Thủ thành tướng sĩ gặp phải những thứ này áp bách, người người khủng hoảng, người người e ngại. Cả chi binh mã phản phất trở thành cuối cùng đợi làm thịt không thú. Hứa Xương nam môn bên ngoài, 10 dặm địa ngoại, một tòa quân doanh cấp tốc xây dựng. Tại rộng rãi lớn trong trại, từng cái quân Hán tướng lĩnh, ma quyền xoa 347 trưởng, nhiệt huyết sôi trào, đều đang đợi chúa công Lưu Bị sau cùng công thành mệnh lệnh. Mạnh Đức, Lưu Bị a. Lưu Bị thở dài một tiếng, phản phất thấy được loạn thế kết thúc. Này đáng chết loạn thế, cuối cùng sắp kết thúc. Thịnh thế ánh dạng đông đang ở trước mắt. Một ngày này, sắc trời rất tốt, bầu trời xanh vạn dặm không mây, dương quang ôn hòa. Lưu Bị cưỡi bảo mã lương câu, người mặc khôi giáp, yêu bội hai đuổi kiếm. Hy vọng sau trận chiến này, Trung Nguyên Thái Bình, Hán vực Thái Bình, thiên hạ Thái Bình. Lưu Bị trong lòng mỹ hảo nguyện cảnh, cũng là thế gian ngàn ngàn vạn vạn dân chúng chờ mong chỗ. Quân Hán bao vây Hứa Xương thành trì sau đó, không gấp khai hỏa trận chiến cuối cùng. Bên ngoài thành quân Hán khí thế như hồng, nội thành quân coi giữ lòng người bàng hoàng. Hai quân dưới so sánh, kỳ thực trong lòng tất cả mọi người đều biết vô cùng. Trận đại chiến này, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng trong thành vẫn có không ít người trong lòng chấp nhất, cho dù là chiến bại hay là chết trận, cũng muốn chết ở sau cùng trong quyết đấu. Trên đầu thành phương, chúng tướng mọc lên như rừng, quân Hán đã đem Hứa Xương thành vây quanh đến kín không kẽ hở. Sau này thế nào tốt? Khi Nhữ Nam chiến trường liên tiếp thất bại, bị quân Hán xuyên phá, phủ Diêu Bắc Thượng lúc, Dự Châu chi chủ Tào Tháo từ bỏ tất cả phản công tâm tư, thậm chí không tiếp tục để ý nước sông ngày một rút xuống Dự Châu thế lực. Hết thảy đều rơi vào Tào Ngang trên bờ bay, bởi vì Tào Tháo cho rằng bất kỳ dãy rủa cũng là tốn công vô ích, nhưng bộ hạ bướng mình nhất định phải tái chiến, chỉ có thể từ trưởng công tử Tào Ngang thay chỉ huy tam quân tướng sĩ phá vây không đi ra, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết sao? Tào Ngang thở dài một tiếng, chết trận cũng tuyệt không đầu hàng. Trên đầu thành đứng rất nhiều Tào thị, Hạ hầu thị tướng lĩnh, thề sống chết cùng Hứa Xương cùng tồn vong, đi mời Văn Nhược tiên sinh trưng cầu ý kiến phá cục kế sách. Bên ngoài thành, Tuân Du hướng Lưu Bị hiện kế, chúa công có thể cổ động Hứa Xương nhân tâm, tăng tốc phá thành tốc độ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du nói tiếp, Hứa Xương trong thành dân nhiều con thiếu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu là có thể cổ động bách tính khởi nghĩa, trận chiến này quân ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đoạt được Hứa Xương. Một khi Hứa Xương bị công phá, chẳng khác nào triệt để chặt đứt Dự Châu, quân chống cự quyết tâm, Đại Hán cũng sẽ nên đón cuối cùng thống nhất Tam Hương Đại Hán ở trong tầm tay. Phương pháp không tệ, như thế nào thực hành? Lưu Bị hỏi thăm. Tuân Du nhưng là nhìn về phía một bên đứng Lý Nho. Lý Nho hiểu ý chúa công, có thể để cầm ý chạm gác ngầm ở trong thành điều hành, mê hoặc nhân tâm, để cho Hứa Xương lâm vào trong nội loạn dung chuyển. Lý Nho giảng giải, Sử A sớm mai phục trong thành, cầm ý liền vệ tổng chỉ huy sứ, Sử A ngay tại Hứa Xương nội thành, Sử A cũng không sợ chết. Lưu Bị ung dung thở dài, trước lúc này ta ngược lại muốn gặp một lần Mạnh Đức. Người tới, đem ta thiệp mời mang đến Hứa Xương nội thành. Ngày kế tiếp, vào thành quân Hán sứ giả trở về, chúa công, Tào Tháo hồi phục. Hai ngày sau đó, Hứa Xương bên ngoài Bắc Môn sông hộ thành bên trên, xin đợi chúa công. Nghe xong hồi báo, Lưu Bị cười cười, hảo. Hai ngày sau đó, trời cao khí sảng, đại gió ấm áp dễ chịu. Hứa Xương thành Bắc Môn bên ngoài, sông hộ thành bên trong, hai thuyền lá nhỏ sạch sành xanh tại sông hộ thành phía trên. Song phương tướng sĩ nhìn chằm chằm, chiến kỳ phân phật. Thuyền con bên trên, riêng phần mình ngồi hai người, một cái Lưu Bị, một cái Tào Tháo. Mạnh Đức, nhìn trạng huống thân thể của ngươi rất không ổn. Lưu Bị trước tiên mở miệng, như thế thế cục phía dưới, thao còn có thể đến đây đến nơi hẹn, cực kỳ tốt. Tào Tháo cũng là bằng phẳng. Lưu Bị lại nói, Mạnh Đức, chuẩn bị dưới trướng có hai tên lương y, một là Hoa Đà, hai là Trương Cơ. Hai người này y thuật tinh xảo, Mạnh Đức sao không theo ta nghiệp thành đi, yên tâm dưỡng bệnh. Lưu Bị mời Tào Tháo. Tào Tháo lúc này tóc mai điểm bạc, khí huyết suy yếu, thần sắc cũng có chút buồn bã, nhưng một đôi ánh mắt vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng như ưng, sắc bén vô song. Tào Tháo cười lắc đầu, thể cốt không quá ổn, chỉ sợ không đến được nghiệp thành. Rượu cũng uống, Hàn Huyên cũng khua. Huyên Đức, hai bộ chỉnh ngay ngắn a. Tào Tháo hỏi Lưu Bị. Lưu Bị nói, chuẩn bị muốn thỉnh tận thiên hạ lương y, vì Mạnh Đức điều dưỡng thân thể. Tào Tháo phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Huyên Đức chẳng lẽ không biết, tâm bệnh khó khăn y y. Gặp Tào Tháo thái độ kiên quyết, Lưu Bị từ thuyền con bên trên đứng người lên, cách nước sông, đối mặt Tào Tháo. Mạnh Đức nhất định phải cố chấp như vậy sao? Rõ ràng, Lưu Bị tâm tư rơi vào khoảng không.